Chương 28, đệm đệm bàn chân cũng không tệ cái này. Nói thực ra, Dỗ Nạn không nghĩ tới còn có một màn như thế. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, tại đối phương nhào tới trong nháy mắt liền một cái vô địch lăn lộn lật đi tới. Có thể Nam Hải trực tiếp ở trước mặt hóa thành cho tàn. Cái này thật là gọi người một lời khó nói hết ra ai, cảm khái lắc đầu, Dỗ Nạn lúc này mới bắt đầu hào hào tưởng tận xem xét trong tay thần khúc. Màu đen phong bì cùng nền tảng liền thành một khối, ở giữa kẹp lấy bị trói trang xuyên kết hợp lại ố vàng trang giấy, chỉ là cầm ở trong tay, liền có thể khiến người ta cảm thấy loại kia chịu nặng trọng lượng. Đây là lịch sử trọng lượng. Không sai mà nắm chặt một bản trọng yếu như vậy bảo vật, Dỗ Nạn lại nhăn nhăn mi. Không đúng. Cái này cũng không tránh khỏi quá nhẹ một chút ta. Thân vì một cái và văn hóa công việc dính điểm bên cạnh hiện đại người trưởng thành, Dỗ Nạn đương nhiên cũng được đọc quá thần khúc thế giới như vậy có tên. Bộ này hao phí hơn 10 năm đúc thành trường thiên thơ văn, vô luận kết cấu vẫn là nội dung đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Địa ngục, luyện ngục, thiên đường, tam thiên các kế 33 ca. Tăng thêm trường ca nhạc dạo chung 100 ca cả, tổng cộng 14,233 đi tinh tế đối trận câu thơ, thậm chí tại mỗi thiên thơ văn dòng cuối cùng, đáng tờ đều lấy quần tinh một từ làm vật chân, lẫn nhau hô ứng. Loại này đặc biệt thơ văn kết cấu, cùng đối xứng bố cục, cũng là xuất phát từ số lượng 3 cùng với con số 10, cái này hai cái tại châu Âu thời trung cổ cũ có thần bí học ý nghĩa tượng trưng số lượng. Như vậy vấn đề tới. Dỗ Nạn trong tay sách, trọng lượng thậm chí còn không đến 1 kg. Cái này tuyệt không phải thần khúc toàn sách cái kia có phân lượng. Lập tức lật ra khép kín sách, Dỗ Nạn nhanh chóng mở ra bản này nguyên điện. Không đến hai cái thời gian hô hấp, kết quả đi ra. Người áo đỏ trên tay bản này thần khúc, vẹn vẹn chỉ ghi chép nhạc dạo cùng địa ngục thiên 33 ca, luyện ngục thiên cùng thiên đường thiên căn bản cũng không có bất kỳ tung tích nào. Sở dĩ, cũng chỉ là địa ngục thiên sao? Đối mặt kết quả này, Dỗ Nạn không phải nói cái gì tốt. Đêm nay tao ngộ vốn là ly kỳ khúc chiết, kết quả hiện tại cầm tới tay thần khúc cũng chỉ có thiên thứ nhất. Cái này rất khó để cho người ta không liên tưởng ra một vài thứ tới. Bất quá bây giờ đầu tiên cần phải giải quyết vấn đề, vẫn là sắp biến thành ma cảnh Hắc Sơn A việc quan hệ chính mình sinh tồn, nhất định phải tiếp tục thử nghiệm phá cục. Như vậy, liền từ bản này mới vào tay nguyên điện bắt đầu. Hô, trầm mặc 2 giây về sau, Dỗ Nạn đứng tại chỗ bẻ bẻ cổ, để đầu óc của mình càng thêm thanh tĩnh một chút. Lập tức, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mở ra trang sách bên trên. Một giây sau, chúng quang ám câm trong tầng hầm ngầm, gió mạnh khuấy động như vậy uy nghiêm thanh âm nhanh cuốn lên mỗi một chỗ không gian, ta đi qua chúng ta nhân sinh một nửa lữ trình, nhưng lại đi vào một mảnh u ám rừng rậm, đây là bởi vì ta mất phương hướng chính xác con đường. A, rừng rậm này là cỡ nào nguyên thủy, cỡ nào hiểm ác, cỡ nào bước đi liên tục khó khăn. Nói ra cái này cảnh tượng lại là khó khăn rừng nào. Thần khúc nhạc dạo từ trong miệng chậm rãi hát ra, Dỗ Nạn giờ phút này chính cảm thụ được trước nay chưa từng có rung động thể nghiệm. Nương theo thơ văn đọc, một loại nào đó không cách nào nói lực lượng đang từ trong cơ thể hắn quần quần mà lên. Không chỉ khuấy động ở phòng hầm, loại lực lượng này từng bước lan tràn tới mặt đất trang biên, trung quanh ngọn núi, cho đến bao phủ cả tòa Hắc Sơn. Với anh, một cái mắt, cả tòa Hắc Sơn hóa thành cung lung, không ngừng ăn mòn thế giới đem nó dị hóa khói đen, bị một cái bàn tay vô hình nắm bắt đầu, lập tức liền hướng phía trung ương áp xúc hội tụ. Trung ương là Dỗ Nạn thân ở căn biệt thự này. Lập tức, tầng hầm bên trong Dỗ Nạn thấy được khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh một màn. Ngoại trừ chân mình hạ đứng thẳng đại địa, trung quanh bất luận cái gì một mặt tường bích cũng bắt đầu trôi ra phảng phất vô cùng vô tận khói đen, sau đó cùng nhau bị trong tay thần khúc địa ngục thiên thu nạp. Có thể thôn phệ sơn lâm, giết hết thể sinh cơ khói đen. Có thể che khuất bầu trời, che biết nhân loại thưởng thức khói đen. Có thể xâm nhiễm hết thảy, lôi kéo thế giới dị hóa khói đen. Giờ phút này thật giống như vừa mới phá xác mà ra phù bọ, bị Dỗ Nạn trong tay ma đạo thư, dễ như trở bàn tay xua đuổi mà tới. Trước đó còn tại khói đen xua đuổi bức bách phía dưới bất đắc dĩ chạy trốn, Dỗ Nạn tự nhiên rõ ràng khói đen đáng sợ. Nhưng mà liền là như thế làm cho người đáng sợ tồn tại, giờ phút này chính bất lực bị cuốn tới, thậm chí liền tầng hầm trên vách tường xúc tu đều cùng nhau xé rách, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ bị nguyên điện sở thu nhận. Không dung bất luận cái gì cự tuyệt cường hành. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, nguyên điện lực lượng đáng sợ liền đem mấy cây số lớn nhỏ Hắc Sơn gột rửa không còn, thế gian lại không cái gì khói đen tung tích. 3, một tiếng vang nhỏ. Thần khúc, địa ngục thiên tự động bế hợp lại. Giờ phút này an tĩnh nằm tại Dỗ Nạn trong tay, nó thật giống như một bản thường thường không có gì lạ nhật ký đồng dạng đã mất đi bất kỳ phản ứng nào. Ừ ngực, nuốt xuống nước miếng trong miệng, Dỗ Nạn khó nén khiếp sợ lẩm bẩm nói, linh mạch ngủ. Đây chính là vừa rồi thần khúc phát động năng lực. Cùng mưa bụi thần truy đồng dạng, chỉ cần tại thích hợp tình huống dưới đọc lên nguyên điện nội dung, nó liền sẽ phát động thuộc về mình lực lượng cường đại. Mà Dỗ Nạn trong tay thần khúc, địa ngục thiên có cực kỳ phức tạp quyền năng. Đầu tiên, là viết tại địa ngục thiên trước đó nhạc dạo, nó phụ trách kích hoạt ma đạo thư chỉnh thể quyền năng, mà kích hoạt về sau hạng thứ nhất năng lực, liên lạc tại trường ca bên trong đại biểu tiến vào địa ngục ban đầu, tức là 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất linh mạch ngục. Lực lượng của nó khởi nguyên từ ở vào nhân gian cùng địa ngục kẽ hở, biểu tượng tiến vào dị vực cửa lớn. Bởi vậy mà đến, linh mạch ngục có thể hữu hiệu đem trong thế giới hiện thực dị thường sự vật triệt để thu nạp, sau đó tiến hành triệt để xử lý. Năng lực này cơ hồ không có phát động hạn chế. Vấn đề duy nhất liền là đang thu nạp dị thường về sau, nhất định phải có một cái giảm sóc thời gian. Chờ đợi nguyên điện đem dị thường sự vật triệt để xử lý về sau, nó tài năng một lần nữa phát động. Làm thần khúc tân chủ nhân, Dỗ Nạn liền có thể rõ ràng cảm giác được, tại triệt để xử lý chuyện xưa hoàn thành dị hóa quá trình Hắc Sơn về sau, linh bạc ngục năng lực đã tiến vào dài đến 4 tháng tiêu hoa kỳ. Chỉ có chờ Hắc Sơn dị hóa bị nó hoàn toàn tiêu mất, năng lực này mới có thể lại lần nữa phát động. Tuy rằng cần thời gian rất dài, nhưng là cân nhắc đến trước đó Hắc Sơn cái kia đáng sợ dị hóa trình độ, cái này cũng tuyệt đối là phi thường cường đại năng lực. Bất quá về sau đồ vật liền có chút phiền phức, cũng có thể trực tiếp phát động mưa bụi thần truy khác biệt. Ngoại trừ không cần đại giới, biểu tượng tiến vào dị vực điểm khởi đầu linh bạc ngục bên ngoài, địa ngục tiên cái khác uy năng muốn sử dụng, nhất định phải phân biệt hấp thu 8 loại nhân loại khác nhau tình cảm. Tà dâm, thao thiết, tham lam, phẫn nộ, dị đoan, cường bạo, lừa gạt, phản bội. 8 loại tình cảm, phân biệt đối ứng địa ngục bắt trọng tội lỗi. Cái này không phải là không có gì dùng à? Không nhịn được, Jonan mở miệng nhà danh nói. Linh bạc ngục năng lực tiến vào làm lạnh, cái khác 8 loại năng lực lại không cách nào sử dụng. Tình cảm cái này nguyên điện đến trong tay mình, hiện tại cũng chính là có thể đệ một chút bản cước trình độ năng lực. Cũng may Jonan không phải chấp nhất với thứ này người, hắn lập tức liền may mắn lắc đầu, bất quá cũng tốt. Tối thiểu Hắc Sơn dị hóa giải trừ, nguy hiểm tính mạng cuối cùng. Lạch cạch, đột nhiên, thông hướng trên mặt đất bập thang cái kia truyền đến một ngừng một lát thanh âm. Con người thích chặt. Dỗ Nạn trong nháy mắt liền nhào xuống đất thất góc tường. Ở trên vách tường tà ác xúc tu tiêu tán về sau, trước đó nạ sổ tặng cho dao găm chính nằm ở nơi đó. Tuy rằng dao găm đã tổn hại không chịu nổi, nhưng cũng so thân thể của mình phạm thai dễ dùng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 29, ngươi thấy ta giống sao? Yên tĩnh trống trải trong tầng hầm ngầm. Chỉ có Dỗ Nạn trước đó cắm trên mặt đất bó đuốc tại nguyên chỗ chập chờn ánh lửa, cái này chưa quyết định màu vàng ấm đánh vào năm bộ thi thể thượng, trên mặt đất kéo ra khỏi hình dạng không đồng nhất cái bóng. Lạch cạch, cửa vào chỗ đó chuyển đến thanh âm càng phát ra rõ ràng, mà lại tốc độ ổn định tiếp theo tầng hầm. Nghe một tiếng này tiếng vang động, Dỗ Nạn cảm giác được không được bình thường. Nếu như xuống tới là nhân loại, như vậy hai chân giao thế lúc tiếng bước chân hẳn là có rất nhỏ khác biệt, mà lại tồn tại cảm giác tiết tấu. Nhưng hiện ở phòng hầm bậc thang chỗ đó chuyển đến thanh âm, lại là từng cái trọng hưởng. Thật giống như có người một mực tại trên bậc thang chơi lập định nhảy xa, cùng cái tựa như thỏ hướng xuống nhảy nhót đồng dạng. Xuống tới chính là thứ lộ gì? Nắm chặt trong tay đã biến hình dao găm, Dỗ Nạn thậm chí kinh làm tốt nhào tới cùng địch nhân liệu mạng chuẩn bị. Xua tan khói đen về sau, chính mình quả nhiên vẫn là trốn không thoát một lần dứt khoát trực tiếp chiến đấu. Rốt cục, thanh âm đến xuống đất thất cửa vào. Mà nhìn chăm chú lên cửa vào Dỗ Nạn, thần sắc cũng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, từng bước biến thành kinh ngạc. Ngay tại trước mắt hắn, một cái quần áo mặt ngoài dính đầy máu tươi, một chân cùng một cánh tay đều lôi kéo lấy bóng người từ bậc thang nhảy xuống. Mà tại hắn đấm máu trên tay, còn cầm hai viên chết không nhắm mắt đầu. "Nha, Dỗ Nạn ngươi còn sống a?" Nhìn vẻ mặt mờ mịt Dỗ Nạn, trung niên hành thương giơ lên vỡ vụn không chịu nổi ống tay áo xoa xoa mặt, sau đó bày ra một cái thật là khéo a nụ cười. "Ta còn tưởng rằng ngươi giống như tổn sần, đã chết đâu." Lạch cạch, cái này nhún nhảy một cái đi vào tầng hầm. Chính là trước kia ngoài miệng nói ta định đem hạt giống toàn làm thịt, sau đó lẻ loi một mình xâm nhập dinh thự lầu 2 Naso. Giờ phút này vị hành thương tay xách hai cái đầu người, là thuộc với trước đó vị kia phát cuồng mẫu thân, cùng miệng đầy hoang ngôn phụ thân. Lấy mâu thân trên mặt bà khu như cũ nhỏ máu vết đạn cam đoan, Dỗ Nạn tuyệt đối không có nhận lầm. Nói một cách khác, nạ số đem hai người này đều giết. Bất quá nhìn tình huống, gia hỏa này cũng tuyệt đối kinh lịch một trận tương đương thảm liệt chiến đấu. Một cánh tay cùng chân hoàn toàn lôi kéo xuống dưới không nói, trên người hắn nát cơ hồ không còn hình dáng quần áo, cũng mặt bên chứng minh gia hỏa này trước đó chiến đấu thảm liệt trình độ. Ba, ánh mắt tại Dỗ Nạn thân bên trên qua lại dò xét một phen, không biết dùng phương pháp gì xác nhận về sau, nạ số dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, trong tay dẫn theo đầu người cũng ném tới một bên. Đem phía sau lưng giao cho tầng hầm vết tường. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thật là muốn chết. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến trong biệt thự hạt giống không có phát giết hết, lấy hiện tại trạng thái, lần này đoán chừng muốn ngã xuống. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, phía ngoài khói đen liền toàn bộ hướng bên này lao qua. Xuống tới xem xét, ngoại trừ đổ tại thi thể trên đất, lại là ngươi cái tên này còn đứng trên mặt đất. Sớm biết dạng này, ta còn cầm hai cái đầu làm gì? May mắn cảm khái hai câu, Nạ Sô dừng một chút mới ngựa khí phức tạp tiếp tục nói, Dỗ Nạn, ngươi đến cùng ở phía dưới làm cái gì? Phía ngoài dị hóa, hiện tại thế nhưng là triệt để tiêu tán. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nhìn chăm chú lên ngữ khí nghiêm túc Nạ Sổ, Dỗ Nạn đứng tại chỗ một bộ đều không có tới gần đối phương. Hảo hảo quan sát một chút vị này phân biệt không bao lâu đồng bạn, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Vừa rồi chúng ta lúc chia tay, ngươi... Không cần Dỗ Nạn hỏi xong, Nạ Sổ trực tiếp đáp, ta cho ngươi một cây chùy thủ, liền trong tay ngươi nắm nuốt cái kia. Đúng rồi, không phải còn có một viên dược tề cùng đùa hộ mệnh sao? Nhanh cho ta đuổi đi lên một chút, một cái chân nhảy đi đường thật không phải là người chịu. Mắt thấy Nạ Sổ trả lời không sai chút nào, Dỗ Nạn cũng không có ý định xoắn suýt vị này hành thương là thế nào xử lý phía trên hai cái quái vật. Đi qua đối phương bên người, hắn lập tức đem chứa dược tề kim loại hạt tròn lấy ra ngoài. Hướng cái nào tiêm vào? Nạ Sổ mở miệng giải thích, tiếp cận chân động mạch bên cạnh một điểm vị trí, ta cho ngươi chỉ. T, không đợi Nạ Sổ nói xong, Dỗ Nạn nhắm ngay của hắn háng liền nhấn xuống dưới. Tiêm vào kim châm nhập thể nội, cảm thụ được lạnh buốt chất lỏng rót vào thân thể, Nạ Sổ nhịn không được nhả danh bắt đầu, a, ta có thể chưa nghe nói qua, gái đỡ quý tộc bên trong còn có rõ ràng như vậy nhân thể mạch máu vị trí a. Dỗ Nạn liếc qua tại cái kia nhe răng lúc hít vào Nạ Sổ, lập tức đem lời đỉnh trở về, đúng dịp, ta cũng chưa nghe nói qua. Có chỗ nào hành hương, có thể tại một đối hai tình huống dưới, đem này làm sao đáng sợ quái vật xử lý. Hai người nửa đùa nửa thật thức điểm ra thân phận đối phương khả nghi, sau đó tầng hầm liền lâm vào trong yên tĩnh. Thật lâu, cảm giác chân hoạt động không ngại, Nạ Sổ mới đột nhiên mở miệng, nói thật, vừa xuống tới thời điểm ngươi thế nhưng là dọa ta. tại ta ý nghĩ bên trong, ngươi cũng đã cùng Tổm Sần Luân vì một cái hạ tràng, ta thậm chí cho là mình là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong rất nhỏ nào chấn động, sở dĩ nhìn hoa mắt. Ngồi tại nạ số bên cạnh trên mặt đất, Dỗ Nạn chỉ đối phương ném đầu, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót. Cái kia nữ nhân trước đó có bao nhiêu lợi hại, ta thế nhưng là thấy tận mắt. Uy, Dỗ Nạn, thế nào? Khói đen đến cùng đi đâu rồi, thứ gì ngăn trở thế giới dị hóa? Đột nhiên, nạ số mở miệng hỏi cực kỳ trọng yếu vấn đề. Làm một từ nhỏ sống ở gian khắc hoàn cảnh bên trong người, nàng phi thường rõ ràng chuyện này ý vị như thế nào. Vô luận từ chính mình xuất phát, vẫn là từ toàn bộ thế giới thần bí cân nhắc. Hôm nay phát sinh ở Hắc Sơn sự tình, nàng đều phải biết rõ ràng. Dỗ Nạn nhìn kỹ một chút nạ sổ con mắt. Tại tuân hỏi chính mình cái này vấn đề thời điểm, chính mình vị này đồng bạn thép con ngươi màu xanh lam dị thường thanh tịnh mà nghiêm túc, cơ hồ dung không được một điểm hạt cát. Nhìn thấy cái kia người áo đỏ sao? Ta xuống tới thời điểm, cô thi thể kia trên tay cầm một bản màu đen phong bì ma đạo thư, khói đen liền là bị nó hấp thu. Nạ sổ y theo thuyết pháp này trong quá khứ, người áo đỏ thi thể bàn tay quả nhiên giống như là nắm chặt thứ gì bộ dáng. Cái này bất quá bây giờ, thi thể trong tay giống tuyết. Nếu như mày, nạ sổ tiếp tục hỏi, cái kia sẽ đâu? Đối mặt đồng bạn hỏi thăm, Dỗ Nạn dứt khoát triển khai áo khoác của mình, liếc qua thấy ngay quần áo cơ hồ không có mang theo bất luận cái gì tạp vật, ngươi thấy ta rồng có ma đạo thư người sao? Ba, một máy mắt, lấy Dỗ Nạn căn bản không kịp phản ứng tốc độ. Nạ sổ từ trong ngực hắn rút ra cái kia bản Dỗ Nạn đặt lờ nhật ký. Sau đó, hành thương theo bản năng nói ra, Dỗ Nạn đặt lờ tức sĩ nhật ký. Bất luận cái gì có can đảm rình coi dân đen, hắn linh hồn sẽ đem lâm vào vô tận liệt diễm tiêu đốt. Hai đôi lúng túng con mắt tương hồ đối diện, tầng hầm không khí, đọc lại. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 30, hoang dã truy tinh cố nén xấu hổ, nạ số nhanh chóng mở ra nhật ký nội dung. Xác nhận cái đồ chơi này hoàn toàn cùng ma đạo thư kéo không lên quan hệ, hắn lập tức đem nhật ký đốt trở về. Cái kia, vô ý mạo phạm. Ta đi kiểm tra một chút thi thể. Thậm chí đều không quay đầu nhìn Dỗ Nạn một cái, nạ số trực tiếp chạy chậm đi tới người áo đỏ thi thể bên cạnh. Dùng chính mình còn có thể hoạt động cánh tay, hắn bắt đầu lật qua lật lại cố thi thể này. Xác nhận người áo đỏ tử vong thời gian cùng diện mạo dáng người về sau. Vì tận khả năng để tin tức chuẩn xác, hắn không chút do dự móc ra dao găm, cắt mỏ thi thể bắt đầu hiện trường giải đảo. Rõ ràng thi thuật giả vết tích, sát thực tiếp xúc qua nguyên điện cấp, không có rõ ràng học phái ân ký. Cánh tay trái nhỏ đã từng gãy xương quá. Sách, đại khái nửa giờ kiểm tra kết thúc, nạ sổ trên mặt mang biểu tình bất mãn, bắt đầu tiếp tục làm lại nhiều lần mấy bộ thi thể khác, đồng thời còn đem phát hiện của mình nói cho Dỗ Nạn, tên kia chỉ là cái gà mờ, trên thân thậm chí liền học phái ân ký đều không có. Trên Hắc Sơn vấn đề, hẳn là có người lợi dụng hắn làm ra. Tại nạ sổ trong lời nói, Dỗ Nạn chú ý tới một cái danh từ. Học phái ân ký. Không sai, học phái ân ký. Đại khái là quen thuộc Dỗ Nạn đối thiên về thần bí tri thức thiếu thốn, nạ sổ trực tiếp giải thích nói, phàm là tương đối lớn học phái, xuất phát từ ta bảo vệ hoặc là lý do khác, đều biết chế tác ấn có huy hiệu vật phẩm phân phát cho thành viên. Đương nhiên, ta cũng không phải nói nhất định phải liền mang theo mới được. Nhưng ngươi nhìn ra hòa này. Một bên làm lấy giải thích, nạ sổ tiện thể dùng khỏe mắt lườm liếc thi thể trên đất, cái này quần áo đỏ. Rõ ràng tiếp xúc đến nguyên điện cấp bậc ma đạo thư, nhưng là trên thân chỉ có phi thường yếu ớt ma lực phản ứng, cái kia nhà học phái đại lão cũng không thể yếu như vậy à. Rõ ràng liền là cái bị người lợi dụng quỷ xui xẻo. Nhìn chăm chú lên chậm rãi mà nói nạ sổ, Dỗ Nạn tiếp tục hỏi, nói như vậy, chúng ta không có cơ hội tìm được cái kia bản nguyên điện rồi. Nghe được vấn đề này, nạ sổ ánh mắt bên trong lập tức hiện ra rõ ràng không cam lòng. Nhưng rất nhanh, cái này một chút tình cảm liền chuyển biến làm mang theo tự rêu trêu chọc, dù sao cũng là nguyên điện a. Muốn bằng hai người chúng ta liền lấy đến dạng này mà bảo, quả nhiên vẫn là si tâm vọng tưởng. Được rồi, không nghĩ những thứ này không có yên lòng đồ vật. Thi thể kiểm tra hoàn tất, nạ sổ chỉ dùng một cái tay liền linh mẫn thu hồi dao găm. Một bên hướng Dỗ Nạn bên này đi tới, hắn ngựa khí nói chuyện phiếm đồng dạng mà hỏi thăm, đúng rồi, Dỗ Nạn. Ngươi tất nhiên trước đó tiếp xúc qua thiên về thần bí đồ vật, cái kia tổng phải biết chính mình là cái gì học phái à? Ta là cái gì học phái? Nạ sổ hỏi lên như vậy, Dỗ Nạn trong đầu trong nháy mắt hiện lên xuyên qua đến nay đạt được đủ loại tin tức. Tất nhiên dị thế giới thần bí học khởi nguyên từ ma đạo thư, như vậy bởi vậy mà đến học phái tuyệt đối nhiều như sao trời. Đây không phải nạ sổ đối với mình thăm dò. Cơ hồ không có suy nghĩ, một cái thuật miệng danh tự liền từ trong miệng bật đi ra, ta là Cổ Bẹn Hạ Ẩn học phái. Ai? Cổ Bẹn Hạ Ẩn? Nghe vào cùng cá nhân tên giống như. Đương nhiên, nạ sổ tự nhiên không biết cái này học phái. Ánh mắt mê mang lẩm bẩm vài câu, hành hương lập tức từ bỏ cái đề tài này. Tốt, chúng ta đi lên trước đi. Vừa vặn phía trên biệt thự không ai, đem cái này một thân rách dưới đổi, trước hừng đông sang chúng ta còn có thể nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt. Dỗ Nạn gật đầu đáp ứng. Nạ sổ toàn thân chiếm hết máu tươi, chính mình cũng là một thân rách tung tóe. Thành như đồng bạn của mình lời nói, trải qua cái này non nửa buổi tối làm lại nhiều lần, vô luận ai đều cần nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, Dỗ Nạn hai người liền cùng nhau đi ra biệt thự. Lúc này Hắc Sơn đã cùng đêm qua nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Cả ngọn núi mặt ngoài vắt ngang lấy chính là một mảnh khô cằn bức nhân hoa mạc. Tại màn đêm bao phủ hết thảy thời khắc, khói đen thôn phệ sạch sẽ trên phiến đại địa này sinh cơ. Phía khu vực này tây lên nơi xa dãy núi phần đồi, đông đến lòng sông khô cạn dòng nước, bắc chống đỡ càng sâu quần sơn trong, nam tiếp một mảnh băng phẳng vùng bỏ hoang. Một phái hoang vu quyết tịch cảnh tượng. Tại cái này tàn khốc địa phương, nguyên bản cẩn thận mà đứng núi cao, u ám thâm cốc, chảy xiết xoáy hồi hà lưu. Hiện tại đều đã trở nên hoang vu thảm đạm, không hợp lòng người cư. Đây là một mảnh không có bóng người tuyệt vọng thổ địa, bên trong tìm không thấy một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Úy bầu trời màu lam bên trong không có chim bay, bụi bẩn thổ địa bên trên không có động tĩnh, khiến cho người không chịu được thì là loại kiệt như chết tĩnh lặng. Bất luận ngươi như thế nào nghiêng tai lắng nghe, vô ngần đất hoang lên vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. Không có âm thanh, chỉ có yên tĩnh. Triệt triệt để phá vỡ người can đảm yên tĩnh. Mắt thấy dưới ánh mặt trời một màn này, Dỗ Nạn nhịn không được tâm sinh kính sợ, thật sự là đáng sợ. Một bên Nà Sồ cũng là âu sầu trong lòng biểu thị đồng ý, đương nhiên, đây chính là thần bí chi thức nguy hiểm vị trí a. Bất quá Dỗ Nạn, chúng ta hiện tại có cái gấp vấn đề cần giải quyết. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Nà Sồ, Dỗ Nạn hỏi, người nói là đi đường? Không sai. Hành Hương đáp ý nhẹ gật đầu, Hắc Sơn địa phương quỷ quái này, trước không phía sau thôn không cửa hàng. Mặc dù có xe ngựa, chúng ta chạy tới gần nhất thôn cũng phải bỏ ra 3-4 ngày a. Xách, Dỗ Nạn đập chậc lưỡi. Nhưng mà chúng ta liền xe ngựa cũng mất. Hắn đương nhiên biết rõ, trên thực tế khắc nghiệt một điểm, bọn hắn tình huống hiện tại thậm chí so tối hôm qua còn muốn nặng hơn. Khói đen thôn phệ hết thảy thời điểm, có thể chưa thả qua hành thương đội ngũ đạo lý. Xe ngựa liên quan xe lên hàng hóa, cùng đủ loại sinh hoạt hàng ngày tiếp tế có thể cũng bị mất. Tại loại này nơi hoang vu không người ở đi đường, quả thực liền là dị giới bản hoang dã cầu sinh a. Nhìn chăm chú lên biểu lộ đắc ý Nà Sồ, Dỗ Nạn dứt khoát hỏi, bất quá nhìn ngươi vẻ mặt này, hẳn là có chuẩn bị a. Hắc, bị Dỗ Nạn hỏi lên như vậy, Nà Sồ đắc ý hơn, cũng không tính được có chuẩn bị. Tiểu hòa tử, ngươi nếu là lá gan đủ lớn, ta dẫn ngươi đi truy tinh thế nào? Truy tinh? Dỗ Nạn lần này là thật nghi ngờ. Lá gan đủ lớn? Truy tinh? Loại thời điểm này nói loại lời này, hắn hoàn toàn không có cách nào đem tin tức liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Dỗ Nạn, Nà Sồ cũng không thừa nước đục thả câu, nói cho ngươi đi. Tại khoảng cách cái này không sai biệt lắm 2 ngày vị trí bên trên, có một đầu liên thông gái đỡ cùng ỉn chuột biên cảnh đường sắt. Gái đỡ nổi danh nhất kịch bản diễn viên kiêm ca sĩ, được vinh dự thiên sứ bảo toàn mỹ nhân tuyệt thế Á Lý Đạ Bậc Âm tiểu thư, sẽ ngồi lần này đoàn tàu tiến về bờ Genui. Chúng ta muốn làm, liền là tại trong 2 ngày xuyên qua hoang dã, đuổi tới đầu kia đường sắt vị trí liền tốt. Nhìn vẻ mặt rào hoạt tinh minh Nà Sồ, Dỗ Nạn nhả danh nói, đoàn tàu đường sắt còn chưa tính, liền người ta kịch bản diễn viên hành trình đều ghi tạc trong lòng. Ngươi thật đúng là biết đến không ý ta. Một tay đem trong biệt thự tìm tới mới áo khoác lắp một cái, Nà Sồ hài lòng hồi đáp, đi ra làm hành đường, sao có thể không chuẩn bị thêm 2 tay. Chúng ta đi thôi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 31, xuyên qua khu không người tới gần gốc cây, thân cây cùng tảng đá lớn mặt phía nam cỏ, sinh trưởng phải cao mà tươi tốt, mùa thu mặt phía nam cỏ cũng khô héo mười hoàng phải chậm chạp. Đúng, đây là ánh mặt trời chiếu đưa đến. Vỏ cây bình thường mặt phía nam tương đối trơn bóng, mặt phía bắc lại tương đối thô ráp, loại tình huống này dương thụ rõ ràng nhất. Không sai. Trưởng tại trên tảng đá rêu xanh tính thích cả bước, không kiên nhận ánh nắng, sở dĩ rêu xanh bình thường chỉ sinh trưởng tại tảng đá khuất bóng một mặt. Đúng thế. Trên núi tảng đá tử với ánh nắng dài ngắn khác biệt, sở dĩ một mặt nhất ánh sáng, sáng nhất, mặt trời lên mặt trời lặn hai bên thứ hai, sau cùng một mặt cơ hồ không ánh sáng chạch. Vấn đề này ngươi hôm qua liền hỏi qua. Vậy liền tâm sự ngươi mới vừa nói cái kia. Một cái địa khu tổ kiến tổ phần lớn cấu trúc tại rễ cây một cái phương hướng, vì nhiều đến đến một điểm ánh nắng, sở dĩ nó một bên tu được nhẹ nhàng, khác một bên liền tương đối dốc đứng. Van cầu ngươi thả cho ta đi. Liên tục 2 ngày hoang dã bốn ba, Dỗ Nạn làm sao cũng không nghĩ tới nhất hao phí chính mình thể lực, lại là cùng Nà Sồ đối thoại. Dòng dã 2 ngày thời gian, giữa bọn hắn câu thông trên cơ bản liền vây quanh cái này hình thức triển khai. Nà Sồ hỏi thăm, Dỗ Nạn trả lời. Từ với Dỗ Nạn xuyên qua trước kia phong phú một mình hoạt động kinh nghiệm, trong đầu hắn chữ bị đại lượng từ nhân sĩ chuyên nghiệp tổng kết mà đến quý giá giã ngoại tri thức, cái này hạ có thể tất cả đều phái lên dục tràng. Về sau thậm chí phát triển đến, Dỗ Nạn một khi đối cái nào đó tự nhiên sản phẩm, lộ ra một sát na suy nghĩ biểu lộ. Nà Sồ liền tất nhiên hội theo tới hỏi lung tung này kia. Hành Thương tiên sinh đối phương diện này kiến thức, tràn đầy lòng hiếu kỳ đến không hợp thói thường. Đương nhiên, 2 ngày buôn ba cũng không phải là chỉ là Dỗ Nạn khoe khoang tri thức siêu quần xuất chúng sân khấu. Tại đồ ăn tiếp tế cùng chiến đấu phương diện, Nà Sồ cũng cho thấy chính mình đáng sợ năng lực. Giữa sông bắt cá, đao đánh chết dã thú, nhanh chóng leo lên. Bất luận cái gì dính đến thân thể cân đối cùng nhanh chóng phản ứng hành động, hắn đều cho thấy không thua với đỉnh cấp vận động viên tiêu chuẩn. Ngay từ đầu xuất phát từ an toàn cân nhắc, hai người rời đi dinh thự thời điểm, không có lấy đi trong phòng bất luận cái gì nhìn qua có thể ăn đồ vật. Kết quả dưới tình huống như vậy, 2 ngày thời gian bên trong, Dỗ Nạn lại không có bị đến bất kỳ đói khát. Bảo trì loại tiêu chuẩn này đi săn hiệu suất, Nà Sồ vẫn là chỉ có một cánh tay có thể hoạt động trạng thái a. Sở dĩ bình tĩnh mà xem xét, Dỗ Nạn cho rằng tại không có trời mưa thời điểm, mình bây giờ nếu như cùng Nà Sồ loại này đẳng cấp địch nhân đột nhiên tao ngộ, ngoại trừ một chữ chết, kết quả cũng không có khác khả năng. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Thái Dương đã treo chết tại thiên không 1/3 vị trí. Lại đi qua nhiều nhất 2 giờ, nó liền sẽ rơi vào thay thế đường chân trời đạt được đỉnh núi về sau. Trên mặt đất, vung đao 2 lần 3 đoạn chém ra trước mặt cánh cây. Nà Sồ cao mày hít mũi một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Dỗ Nạn. Dỗ Nạn, ngươi cảm giác chúng ta đi bao xa? Bao xa? Suy tư 2 ngày này hành trình tốc độ, cùng cảnh vật chung quanh biến hóa, Dỗ Nạn cấp ra một cái tương đối mơ hồ số lượng, khoảng cách Hắc Sơn thẳng tắp khoảng cách, không sai biệt lắm 40 cây số đi. Cũng chớ xem thường cái này 40 cây số. Ngoại trừ ngay từ đầu đi ra mất đi sức sống Hắc Sơn, về sau 2 người đường đi toàn bộ đều bị khu không người nơi bao bọc. 2 ngày thời gian có thể tại chưa khu đang phát triển xuyên càng khoảng cách như vậy. cái này đã coi như là phi thường kinh người thành tựu. Có thể thu được dạng này ưu dị thành quả, hoàn toàn là xây dựng ở rô nạn tri thức dự trữ, cùng nạ sổ cường kiện thể lực cơ sở lên. Đổi người bình thường tới chỗ như thế, dòng dã 2 ngày dã ngoại mạo hiểm, đã thuộc về tương đối nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh phạm chủ. 40 cây số ạ. Ở phía trước phụ trách mở đường, giờ phút này nạ sổ ngữ khí có chút hoang mang. Kia hàng xe quỹ đạo đâu? Ta đã tính đường đi hẳn là dạng này, trên lý luận cái kia đến a. Dù sao cũng là vùng núi. Dô nạn mở miệng an ủi, mặt trời xuống núi trước ngươi tìm cao điểm vị trí, ta có thể bảo chứng chúng ta hành tẩu khoảng cách cùng tiến lên phương hướng sẽ không phạm sai lầm. Được thôi. Lại đi tới khoảng 100 mét, nạ sổ đi đường sau khi nhàn trò chuyện, uy, dô nạn. Ngươi sẽ không đều là nói bừa a? Nói bừa cái gì? Liên những cái kia liên quan tới giã ngoại sinh tồn, còn có phương hướng phán đoán loại hình đồ vật. Ta là suy nghĩ nhiều chết tại cái này trong núi rừng, mới có thể đối với chuyện như thế này cùng ngươi nói bậy. Tức giận trở về nạ sổ một câu. Theo sát đồng bạn tiến lên trong nháy mắt, một bên ngửi ngửi trong rừng ẩm ướt không khí. Dô nạn trong lúc lơ đãng, tại ánh mắt mặt bên thấy được một mảnh phi thường cao ngất bóng ma. Ánh mắt xuyên qua đỉnh đầu lên cây quan khoảng cách, cái kia tựa hồ là một loại phi thường thẳng tắp cây cối. Nạ sổ, ngươi xem một chút bên kia. Ai? Nghe được dô nạn tiếng hô, nạ sổ lập tức hướng bên kia nhìn sang. Lập tức, hành thương thanh âm trở nên phấn khởi, khá lắm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Xuyên qua mấy chục mét cánh rừng về sau, dô nạn cùng nạ sổ đi tới mục tiêu vị trí. Xuất hiện tại hai người trước mắt là một gốc to lớn cây cối. Lấy dỗ nạn kiến thức phân tích, đây cũng là một loại cây cao loại hình thực vật. Tại độ cao vượt qua 20m đồng thời, nó dưới đáy đường kính thậm chí cũng tại 2.5m trở lên. Chân chính quái vật khổng lồ. Đồng thời, cũng là hai người hiện tại tốt nhất nhìn ra xa điểm. Ta đi lên xem một chút, ngươi trước cầm dùng ta. Mắt thấy tốt như vậy thiên nhiên phòng quan sát xuất hiện tại trước mặt, nạ sổ nào có buông tha đạo lý. Đem trên thân áo khoác cởi xuống, vô dụng tạp vật giao cho dỗ nạn. Hắn dứt khoát liền hướng ngọn cây bò lên. Nhìn xem nạ sổ bén nhảy leo lên, dỗ nạn mở miệng nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, ngươi có thể chỉ có một cái tay. Nạ sổ tương đương tự tin trả lời, đối với ta mà nói, một cái tay có thể làm sự tình cũng không ít. Sự thật tựa như hành thương nói đồng dạng. Cứ việc chỉ có một cánh tay có thể hoạt động, thế nhưng là mượn nhờ chủy thủ trên tay cùng xuất sắc eo chân lực lượng, hắn vẫn là thông suốt bò lên. Bén nhảy động tác, quả thực giống tiểu hài tử tại vườn hoa bên trong nhảy dây. Một phút không đến, đến tại đại thụ đính đoan nạ sổ bắt đầu nhìn ra xa chung quanh. Bọn hắn hiện tại vị trí là lưng tựa dãy núi nơi hẻo lánh. Tuy rằng tại mặt đất tiến lên không thể phát giác, nhưng từ loại độ cao này nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy xa xa cây rừng càng phát ra cao ngất. Rõ ràng, cái hướng kia chỗ sâu nhất là gai đở cùng ỉn chuột quốc cảnh chỗ giao giới đại sâm lâm, do dây rừng rậm. Đồng lý, biên cảnh đoàn tàu quỹ đạo hẳn là liền từ trong đó xuyên qua mà ra. Rừng rậm, đoàn tàu quỹ đạo. Trong miệng lẩm bẩm trong lòng khát vọng sự vật. Rốt cục, bên phải phía trước cao ngất rừng cây biên giới, nạ sổ mơ hồ nhìn thấy tán cây bên trong có một lỗ hổng. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng nó xác thực tồn tại. Loại này không người hỏi thăm địa phương, rừng cây có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể sinh trưởng không gian. Không sai, chính là chỗ đó. Đây chính là bọn họ muốn tìm tới địa phương. Túi đầu nhìn một chút phía dưới đồng bạn, nạ sổ cao thanh hô, dồ nạn. Ta thấy được, khoảng cách không tính xa, trước khi trời tối liền có thể đến. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 32, xe lửa trễ giờ nạ sổ, ngươi thật nhớ không lầm thời gian. Lớn. Đại khái đi. Đỉnh lấy cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt tinh không, dồ nạn dùng tràn đầy hoài nghi hoang mang ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt ngượng ngùng mà cười đồng bạn. Chạm vạng tối thời điểm, nạ sổ tại ngọn cây thấy được rừng rậm lỗ hổng. Trải qua hơn nửa giờ 43, bọn hắn thậm chí tại mặt trời xuống núi trước kia liền đến nơi này. Kết quả không sai, một đầu kết cấu hoàn hảo đường sắt trải tại mặt đất. Đi theo trong rừng con đường hai bên tiến lên, bọn hắn thậm chí gặp một cái đường sắt thợ sửa chữa xây dựng doanh địa tạm thời. Sau đó liền không có sau đó. Từ Thái Dương rơi tại sườn núi, thẳng đến màn đêm bên trong sao trời treo đầy trời. Đường sắt đầu kia đừng nói hơi nước đoàn tàu, hai người tiểu liền cái quỷ ảnh cũng không đợi được, có thể nhìn thấy cũng chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này dạ hành động vật. Ngày. Ta không có khả năng nhớ lầm a. Đối mặt dỗ nạn chất vấn, nạ sổ chỉ có thể khúng núm bắt đầu giải thích, đồng thời cố gắng nhớ lại trong đầu của mình ký ức. Ngươi chờ một chút, ta tính một ít thời gian. Đoàn tàu từ Ngọc Mạn xuất phát, lên đường thời gian là xế chiều hôm nay 4:30. Từ Ngọc Mạn đến chúng ta vị trí này, thẳng tắp khoảng cách 170 cây số. Sở dĩ trải qua không sai biệt lắm 2:48. Coi như 3 giờ, xe lửa liền sẽ đến nơi này. Chúng ta thế nhưng là từ trước khi mặt trời lặn liền bắt đầu đợi, không có khả năng phạm sai lầm a. Ngay từ đầu trần chờ ngữ khí từng bước kiên định. Cuối cùng từ liền thành một khối gỗ tròn trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, nạ sổ tràn đầy tự tin đối dỗ nạn tuyên bố, hiện tại mùa này, Thái Dương bình thường xuống núi là tại xế chiều 19 điểm tả hữu. Xe lửa lại không có chắc cánh, chúng ta không có khả năng bỏ lỡ. Mà không thay đổi nhìn chăm chú lên nạ sổ, dỗ nạn chỉ tinh đầu đầy trời, chỉ hỏi một cái rất đơn giản vấn đề, cái kia xe đâu? Xe đi đâu rồi? Vừa mới tỏa ra tự tin hào quang nạ sổ, mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Không khí an tĩnh thật lâu, thẳng đến nơi xa chuyển đến cú mèo tiếng kêu, nạ sổ mới cưỡng ép tìm cái cớ, cái này đại khái là đoàn tàu trễ giờ a. Dù sao ngày cùng thời gian ta là không thể nào nhớ lầm. Trầm tư một lát, dô nạn tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi mới vừa nói xe lửa xuất phát chạm là hợp mạn, xế chiều hôm nay chuyến xuất phát không sai a. Ở giữa có hay không đỗ chạm? Nạ Sồ dứt khoát lắc đầu nói, dọc rừng rậm có thể không phải nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Từ Hộp Mạn xuất phát, lần này xe lửa xuyên qua đại xâm lâm về sau mới có thể lần lượt đến từng cái nhà ga, đồng thời tiến hành đỗ. Cái này đoàn tàu cũng không thể tại xuất phát chạm trễ giờ mấy phút đầu đi. Gió đêm thổi qua đại địa, thổi tới trong rừng rậm mang theo ẩm ướt không khí. Nhiệt độ từng bước hạ xuống đêm thu bên trong. Dỗ Nạn cùng Nạ Sồ hai mặt nhìn nhau. Vô luận là ai, đều đoán không được hơi nước đoàn tàu vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện. Cũng không phải trước đó bọn hắn như thế đánh xe ngựa buôn bán hành hương. Cũng không thể là nguyên thủy trong rừng tung ra mấy cái dã nhân, sau đó cầm cây gỗ đem xe lửa cướp đường đi. Trong trầm mặc, thời gian lại qua gần một khắc đồng hồ. Nhìn xem Nạ Sồ tại kia đến hồi đảo quanh, từ đầu đến cuối không nghĩ ra quan trọng. Dỗ Nạn mở miệng, chúng ta thay phiên các đêm, ngươi đi nghỉ trước đi. Hiện tại tình huống này đoán không được tình huống, chúng ta có thể muốn kiên trì không thiếu thời gian, ba ngày một mực là ngươi mở đường, đi săn cái gì cũng tiêu hao thể lực. Nếu có động tĩnh, ta bảo ngươi bắt đầu. Đi. Nghe được Dỗ Nạn đề nghị, Nạ Sồ không chút chần chờ liền chui vào đường sắt thợ sữa chữa lưu lại doanh địa, có động tĩnh gì mà nói, nhất định phải gọi ta đứng dậy à. Nhanh lên nghỉ ngơi đi. Ừm. Rất nhanh, ban đêm dưới trời sao liền thừa Dỗ Nạn một người ngồi một mình tại đây. Dưới mông ghế, là đường sắt giữ gìn nhân viên trực tiếp chặt đứt cây cối lấy ra gốc cây, ngồi tại thượng mặt cảm giác phi thường không ổn. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là không có đem lực chú ý thả ở trên đây. Tại gió thu quét dưới, dòng suy nghĩ của hắn cũng từng bước bay xa, nhanh một tuần a. Cho tới bây giờ đến thế giới này thông qua ảo cảnh thí luyện, đến gặp được hành thương đội ngũ một đầu tiến đụng vào Hắc Sơn. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bên trong có nhìn rõ cơ mật tuyệt diệu phán đoán, cũng có đến nay không thể nào hiểu được bí mật. Nhưng nói tóm lại, chính mình tao ngộ cùng quá khứ nhân sinh hoàn toàn khác biệt kinh lịch. Có đôi khi Dỗ Nạn cũng nghĩ qua, đây hết thảy phải chăng đều là hắn bị vùi sâu vào phế tích về sau một giấc chiêm bao, đồng nghiệp của mình chính liên hệ các phương diện tiến hành thi cứu. Nhưng loại này ảo tưởng, quả nhiên vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình. Trong bầu trời đêm chậm chậm thổi qua gió lạnh, sau lưng trong doanh địa nghỉ ngơi Nạ Sồ, thậm chí trên người mình ẩn giấu hai quyển nguyên điện cấp ma đạo thư. Đây hết thảy đều đang nhắc nhở Dỗ Nạn, đây chính là hiện thực. Hô, thật dài thở phào một cái, Dỗ Nạn trà sát có chút lạnh buốt hai tay, sau đó cho đống lửa thêm vào tủi. Ngẩng đầu, cùng mấy ngày trước đây trời u ám khác biệt, tinh đầu đầy trời lấp lánh tại xa xôi phương kia. Đồng dạng sáng chói chói mắt, nhưng là mình lại tìm không thấy quen thuộc những cái kia sao trời. Ở chỗ này, chính mình ngước nhìn người dị giới loại trăm ngàn năm qua chú mục lấy tinh không, tại cố hương, lại có ai ngưỡng vọng cái kia phiến tráng lệ vũ trụ đâu? Một loại độc tại tha hương tịch mịch, tự nhiên sinh ra. Ngôi sao a, các ngươi cũng là thế giới này nhân loại văn minh khởi nguyên à? Lam Văn Tử công tác Dỗ Nạn, từ trước đến nay rất thích một loại thuyết pháp, một loại rất lãng mạn, nhưng cũng có khả năng rất lớn tính thuyết pháp, là nhân loại văn minh khởi nguyên từ treo cao chân trời sao trời. Không phải cái gì không hợp thói thường người ngoài hành tinh khởi nguyên nói, mà là chỉ hướng văn minh khởi nguyên cùng nền tảng. Văn Tử, gánh chịu tri thức, phụ trách truyền thừa văn hóa, tạo thành văn minh kết cấu văn tự. Tại hắn xuyên qua thời điểm, trên địa cầu khảo cổ trong hoạt động, sớm nhất khai quật văn tự liền tới từ lưỡng hà lưu vực cổ văn minh. Mà tại khai quật kết quả bên trong, những cái kia phiến đá lên xuất hiện tần suất nhiều nhất, liền là tinh cùng thần hai chữ này tiết. Vì sao lại là hai chữ này? Bởi vì tại 6000 năm trước, buồn tòa ít số siêu tân tinh bạo phát. Cái này là lịch sử loài người lên có thể ký ức nhất lần trọng đại này thiên văn sự kiện, viễn siêu hiện nay có thể nhìn chắc hết thể thiết tượng. Tại cái kia cổ lão thời đại, viên này đột nhiên bộc phát siêu tân tinh thả ra quang mang có thể đến địa cầu. Tại ban ngày độ sáng thậm chí cùng thái dương bình thường lóa mắt, tại ban đêm hội che đậy mặt trăng quang huy. Loại này vượt qua tưởng tượng hiện tượng tự nhiên, đối thời đại kia nhân loại mà nói ý vị như thế nào? Không hiểu, mê mang, hoảng sợ, kính sợ. Thật sâu khắc vào trong đại não chưa biết. Cuối cùng, nhân loại đối siêu tân tinh không hiểu cùng sùng kính diện hóa thành thần thoại cùng tôn giáo, vì ghi chép viên này tinh vĩ đại, dựa vào tại tinh thần hai chữ phía trên văn tự cũng được sáng tạo ra. Nhân loại của thế giới này văn minh cũng sẽ là dạng này. Ô, ô, đột nhiên, Dỗ Nạn bị nơi xa truyền đến nhỏ bé tiếng vang tốn ra suy nghĩ. Tuy rằng sen lẫn tại gió đêm đơn độc trong đó, nhưng từ rừng rậm bên trong xây dựng đoàn tàu thông đạo đầu kia, hắn xác thực phân biệt ra được có một chút thanh âm rất nhỏ truyền đến. Xe lửa, là xe lửa đến rồi. Nạ Sổ ngươi nhanh lên một chút ta. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 33, ta thấy được giải đảo học vô biên vô hạn xe. Xe lửa tới. Tựa như Dỗ Nạn tìm tới hành thương đội xe cái kia muộn đồng dạng. Cho dù là đang say ngủ bên trong, Nạ Sổ cũng là phản ứng nhanh chóng, động tác cấp tốc. Từ bên thai truyền đến Dỗ Nạn kêu to bắt đầu. Cơ hồ không đến thời gian ba hơi thở, hắn liền chui ra doanh địa đứng ở Dỗ Nạn bên cạnh. Ba ba, hai tay vô vô gương mặt, Nạ Sồ buồn ngủ phai tận hai mắt, theo đoàn tàu quỹ đạo nhìn về phía trong rừng chỗ sâu. Tuy rằng vừa tỉnh, nhưng hắn cũng đã nhận ra trong gió thanh âm. Không sai, là xe lửa tới. Nghe được mơ hồ truyền đến động tĩnh, Nạ Sồ phảng phất trong lòng có khối tảng đá lớn rơi xuống đất, ngữ khí rõ ràng so trước khi ngủ tốt hơn nhiều. Đã như vậy, Dỗ Nạn, chúng ta chuẩn bị lên xe đi. Liếc qua kích động, một chốc hướng đường sắt vừa đi Nạ Sồ, Dỗ Nạn trầm mặc một lát. Sau đó, hắn mới mở miệng hỏi. Nạ Sồ, ta trước đó đều không hỏi ngươi tới. Chúng ta đây cũng không phải là trạm xe lửa, ngươi dự định làm sao lên xe a? Còn có thể thế nào? Lấy một bộ ngươi không phải không biết ta, biểu lộ nhìn một chút Dỗ Nạn, Nạ Sồ phảng phất chuyện đương nhiên giải thích, đương nhiên là nhảy tới. Cái đồ chơi này bình thường cũng liền 60 cây số giờ, là cá nhân đều có thể nhảy tới a. Vận tốc 60 cây số. Dỗ Nạn trong lòng nhanh chóng đổi tính toán một cái. 60 cây số, không sai biệt lắm liền là mỗi giây 16 đến 17 mét tốc độ tiến lên. Coi như tại Olympic trên sàn thi đấu, 100 mét chạy quán quân cũng không có khả năng chạy ra thành tích như vậy. Muốn đổ tay nắm lấy loại này vận tốc đoàn tàu. Để nghiệp vụ thuần thủ ca tam ca đến, nói không chừng còn có như vậy một tia thành công khả năng. Lập tức, Jonan đỉnh lấy gió thu lắc ngẩng đầu lên, "Uy, Naso, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Phải bắt được chính đang hành xử đoàn tàu, ta là tuyệt đối làm không được." "A." Nghe được Jonan mà nói, Naso rõ ràng ngây ngẩn cả người. "Thế mà không được sao?" "Đương nhiên không được." "Ồ, bởi vì địa hình có lợi cho âm thanh lan truyền, nương theo lấy hơi nước đoàn tàu từng bước tiếp cận, thuộc về sắt thép cự thú thanh âm cũng từng bước rõ ràng. Xe lửa sắp đến." Đứng tại doanh địa biên giới, tương hô đối diện trong hai người, cuối cùng vẫn là nạ sổ trước làm ra lựa chọn. Xoay người đem phía sau lưng lộ cho Dỗ Nạn, hành thương ngữ khí có chút khẩn trương, "Dỗ Nạn, ngươi tới nằm sấp ta trên lưng đi." Dỗ Nạn sắc mặt hết sức khó coi, lông mày cơ hồ không bị khống chế rối rắm, "Nạ sổ, có thể đừng nói cho ta, ngươi dự định con ta nhảy lên phi nhanh bên trong xe lửa?" Lập tức, hành thương thanh âm trở nên cao, "Ngươi cho rằng ai cũng có thể ghé vào trên người ta sao? Nhưng tình huống hiện tại, còn có thể làm sao? Cũng không thể ta một cá nhân nhảy tới, lưu ngươi cái này tay trói gà không chặt tiểu hỏa tử tại dã ngoại a. Tùy tiện đến chỉ gấu chó, cũng có thể đem ngươi trở thành bắt đầu mùa đông khẩu phần lương thực cho dự trữ xuống dưới. Đây không phải ta cho ngươi biết sao? Sở dĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch a." "Ô ô ô, bang đang bang đang bang đang." Ngay tại hai người tranh luận đồng thời, một chùm ánh sáng sáng tỏ trụ từ cao ngất trong rừng khe hở bên trong bắn ra, mặt đất cũng bắt đầu có thể cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ. Mới vừa rồi còn chỉ nghe hắn âm thanh đoàn tàu, cơ hồ đảo mắt liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Mắt thấy xe lửa tiến vào tầm mắt, nạ sổ ngựa khí càng gấp gáp hơn, "Ta nói đều loại thời điểm này, ngươi cũng đừng xoắn xuýt ta. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Ta thật sự là tin ngươi ta." Không có cách, Dỗ Nạn chỉ có thể đồng ý kế hoạch này. Dù sao trước đó nạ sổ đã biểu hiện ra khá kinh người tố chất thân thể, hiện tại đem tư đảm nhiệm giao cho đồng bạn của mình liền là thứ nhất lựa chọn. Hiện thực liền là hiện thực, tựa như nạ sổ nói như vậy. Thật muốn Dỗ Nạn một cá nhân tại nguyên thủy trong rừng ra bên ngoài chạy trốn, hắn vẫn là không có cái này tự tin. Hai tay chụp tại nạ sổ trên bờ bay. Dỗ Nạn mặt đen lên dán tại đối phương trên lưng, hai chân cũng tận khả năng chế trụ đối phương bảo trì ma sát. Cứ như vậy, hai tên gia hỏa tại doanh địa biên giới động tác cứng đờ chồng lên nhau. Cảm giác trên lưng Dỗ Nạn dừng lại động tác, nạ số một tay gấp lượng đồng bạn trọng lượng, sau đó mới mở miệng nói, "Chuẩn bị xong chưa?" Lại gấp một chút trên tay lực lượng, xác nhận cánh tay của mình sẽ không tìm chặt nạ sổ cổ ảnh hưởng hắn hô hấp, Dỗ Nạn mới đáp lại, "Nếu có thể té xuống, tính chính ta." "Đi." Không mang theo một chút do dự, nạ số hướng đường sắt nhỏ chạy tới. Cơ hồ là hắn đi tới quỹ đạo đồng thời, đỉnh lấy trướng mắt ánh đèn động cơ hơi nước xe xe đầu lao vùn vụt tới, chính diện trong quá khứ gọi người cơ hồ không cách nào mở mắt. Hô, đoàn tàu đến. Bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, mãnh liệt gió lạnh thẳng hướng trên mặt đập. Căn bản không phân rõ đây là ban đêm băng lãnh, vẫn là phi nhanh đoàn tàu mang đi nhiệt độ. Bàn chân áp sát vào mặt đất, một bên chống cự hơi nước đoàn tàu trải qua lúc mang tới lôi kéo cảm giác, nạ sổ bàn chân còn cần lực trên mặt đất méo méo. Nói thực ra, hắn có điểm tâm hư. Nhảy lên xe lửa loại chuyện này, hắn tự mình một người đương nhiên không có vấn đề. Cho dù thụ thương cũng không đáng kể. Nhưng muốn tại thụ thương điều kiện tiên quyết lại vắt một cái nam nhân trưởng thành cùng một chỗ nhảy, vậy thật đúng là có phần khó khăn khiêu chiến. Có thể bất kể nói thế nào, vừa mới mình đã lời thề son sắt cho đồng bạn làm hứa hẹn, mà lại chuyến xe này hắn cũng có nhất định phải lên lý do. T, cắn chặt răng, nạ sổ từ răng ở giữa khe hở mãnh liệt hít một hơi. Về gì nổ ý hó hiệp ở la hiệp to gì ạ ạ nạ tổ mỹ ạ. Một máy mắt, Dỗ Nạn con ngươi thích chặt. Bởi vì ghé vào nạ sổ trên thân, hắn tự nhiên nghe được câu nói này, mà nương theo lấy cái này âm thanh nói nhỏ, kỳ lạ biến hóa tại nạ sổ cố này trải qua kịch liệt giao chiến. Sau đó nghiêm trọng thụ thương trên thân thể phát sinh. Thể nội, khắc ở trái tim ấn ký hiện hiện, chú lực theo huyết dịch nhanh chóng truyền lại đến toàn thân cao thấp. Tim đập tấp nập, huyết dịch lưu động gia tốc, ạ diện lìn bài tiết. Theo thân thể nhanh chóng ấm lên, tự liền ánh vào con ngươi hình tượng cũng bắt đầu chậm dần. Thời khắc này nạ sổ, thậm chí liền đoàn tàu hạ bít tông thúc đẩy bánh xe liền cán, cũng có thể thấy rõ vận động bít tích. 3. Không chút do dự, hắn hướng phi nhanh bên trong đoàn tàu nhảy tới. Người ở bên ngoài xem ra, cái này tự sát đồng dạng hành động. Thành công. Bắt lấy cái này vẹn vẹn trong chớp mắt khẽ hở. Nạ sổ hai chân khẽ cong, toàn thân phát lực, sau đó tinh chuẩn dẫm tại hai khoang xe tầm đó chỗ đối tiếp. Cảm giác được chính mình cước đạp thực địa, trên lưng Dỗ Nạn cũng nhảy xuống tới. Nạ sổ tinh thần lập tức buông lỏng. Lập tức, cưỡng ép khu động thân thể lập tức tạo phản, thiếu dưỡng phản ứng cùng phát lực dẫn đến hắn không khỏi hai mắt một đen. Đụng, a. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt. Nạ sổ thân thể nặng nề đâm vào liệt trên xe. Từ nơi này té xuống, bị cuốn tiến đoàn tàu phía dưới quấy thành thịt nát, cơ hồ bán đã đóng thuyền. Cho dù may mắn thoát khỏi vừa chết, hắn cũng không có cơ hội lên xe. Ta liền như thế xong. Đột nhiên, một cỗ gió lạnh khó khăn rót vào xoang mũi, bao hàm dưỡng khí không khí xâm nhập phổi đồng thời, nạ sổ khôi phục thần trí. Hắn phát hiện xuất hiện tại trước mắt mình, cũng không phải là sắt thép đúc thành xe lửa bánh xe, mà là cầm thật chặt chính mình hoàn hảo cánh tay, ngăn chặn hắn nửa người không có bị vãi ra Dỗ Nạn. Bất quá ra hỏa này, chỉ bằng cái kia đánh không lại gấu chó thể lực, có thể tại phi nhanh đoàn tàu lên níu lại chính mình sao? Dỗ Nạn, mau đỡ ta đi lên. Chỉ cần đừng buông tay, ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Nàng thế nhưng là xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân. Hung hăng liếc một cái tại cái kia không mạng lớn kêu nạ sổ, Dỗ Nạn nhịn không được mắng lên, có cái này thời gian dối hô cứu mạng. ngươi ngược lại là cũng dùng sức a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 34, nghỉ ngơi rốt cục, nạ sổ vẫn là bị dô nạn tung tới. Bất quá chờ người tún đi lên. Hai người bọn hắn một cái cơ hồ mệt mỏi gần chết, một cái khác bởi vì thân thể siêu phụ tải vận hành cũng quá sức. Ba, cơ hồ một động tác sóng vai tê liệt ngã xuống xuất hiện trên cửa xe. Ngươi một chút ta một chút, hai người bắt đầu có tiết tấu tại cái kia thở lên khi tới. Hô, mệt chết ta. Dùng chính mình phát run tay sửa sang lại cổ áo, dô nạn nước quán hỏi, lại. Nạ sổ, ngươi vừa không phải nói chính mình bạn vô nhất thất sao? Nghiêng đầu liếc qua dô nạn, nạ sổ trong nháy mắt liền tìm cho mình cái cớ, cái này kỳ thật không phải vấn đề của ta. Ta trước đó tại Hắc Sơn không phải dày hỏng sao? Kết quả từ Hắc Sơn căn biệt thự kêu bên trong tìm tới giày, đáy giày của nó cùng ta bình thường xuyên không giống nhau lắm, cái này trực tiếp dẫn đến ta dưới chân trượt đi. Bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhìn một chút nạ sổ cái kia ta dù sao tin, ngươi tin hay không tùy ý biểu lộ, dô nạn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, được thôi. Dù sao tốt xấu là lên xe. Đoàn tàu hai bên, cảnh vật cực nhanh. Đỉnh đầu vị trí của ngôi sao chưa cải biến, đường dây hai bên rừng cây liền bắt đầu trở nên thưa thớt bắt đầu. Từ tiếp cận đại xâm lâm phương hướng rời xa, chung quanh tuy rằng vẫn là không hề giấu chân người, nhưng cũng tại từng bước thoát ly loại kia khu không người yên tĩnh. Căn cứ mấy ngày nay đối với thiên không quan sát, dô nạn rất xác định xe lửa ngay tại chạy hướng tây nam. Nhớ không lầm, kia là tiến về bờ biển phương hướng. Trầm búng dung địa, dô nạn mở miệng hỏi, nạ sô, chuyến xe này là muốn đi bờ biển sao? Nạ sô nhẹ gật đầu, không sai. Tại đến bờ rèn luyện trước kia, gió đông số còn trải qua vùng duyên hải hai cái thị trấn. Dô nạn chú ý tới một cái từ, gió đông số. Phát giác được đồng bạn giọng nghi ngờ, nạ sô tiếp tục giải thích, không sai, liền là gió đông số. Bởi vì từ gãi đỡ thủ đô sắp dính xuất phát, một đường hướng đông đến đế quốc tận cùng phía đông biên cảnh vừa đi vừa về đi tới đi lui, sở dĩ nữ vương bệ hạ cho lần này đoàn tàu lên cái tên như vậy. Dạng này a. Hai người một hỏi một đáp nói chuyện tiếng, thời gian cũng tại từng giây từng phút vượt qua. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Nạ sổ vịn sau lưng toa xe đứng người lên, phủi phủi quần áo lên dính lấy cho bụi, dựa theo cái này thời gian. Buổi sáng ngày mai hừng đông về sau, ta sẽ ở sau dưới chấn xe. Dô nạn ngừng đầu, chính mình vị này đồng bạn. Hoặc là nói trắng ra càng về sau vị thứ nhất được xưng tụng bằng hữu nam nhân, giờ phút này đang dùng cái kia thép con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú lên chính mình, bên trong chính là tách rời thời điểm nhan sắc. Lập tức, nạ sổ hướng còn ngồi dưới đất dỗ nản đưa tay ra, tới đi, dỗ nản. Ừm. Nắm chặt đối phương dỗi tới bàn tay, dỗ nản thuận thế đứng dậy. Bọn hắn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ có thừa, hiện tại cũng là thời điểm hoạt động. Nạ sổ, chúng ta. Nghe ta nói, dỗ nản. Vừa dự định mở miệng, dỗ nản liền bị nạ sổ chủ động đánh gãy. Hành thương tiên sinh một bên vịn toa xe nắm tay hướng trần xe bỏ đi, đồng thời nói với hắn, ngươi cùng ta không giống. Không cần thiết lưu tại cái kia không có ý gì bờ biển tiểu trấn. Hoặc là hai trạm về sau bờ rèn uy, hoặc là lần này đoàn tàu điểm cuối cùng, quốc gia này thủ đô sắp đến. Loại địa phương kia, mới là loại người như ngươi hẳn là phát huy năng lực nơi trốn. Một bên đuổi theo đối phương, dô nạn lập tức mở miệng giải thích, ta biết. Lần này, lại là nạ sổ đánh gây dô nạn. Đứng tại trần xe, đem đồng dạng hướng lên leo lên dô nạn túm đi lên về sau. Hành thương tiên sinh ngữ khí hết sức phức tạp nói ra, ngươi có khó có thể dùng mở miệng vấn đề, cái này ta có thể nhìn ra. Sở dĩ không cần lo lắng, thân phận cùng chỗ đặt chân ta đều có thể cho ngươi chuẩn bị. Coi như đây là ta một lần cá nhân đầu tư. Không có vấn đề a. Dô nạn trầm mặc. Lấy chính mình vị này đồng bạn nhãn lực, cùng nhau đi tới có thể nhìn ra hắn tồn tại vấn đề là chuyện đương nhiên. Sở dĩ, hắn hiện tại có chút cầm không chuẩn. Cái này đầu tư đến cùng là nạ sổ nói như vậy cá nhân đầu tư, vẫn là tồn tại một chút càng thêm cấp độ sâu đông tây. Điều kiện không đủ, không cách nào phán đoán. Vững vàng đứng tại đoàn tàu đỉnh, mặc cho gió lạnh thổi từ bản thân áo khoác góc áo. Dô nạn có thể mượn cớ trực tiếp thoái thác. Lý do như vậy bất quá đại não, hắn cũng có thể tìm ra một đồng lừa tới. Nhưng hắn dù sao không phải loại thời khắc kia bảo trì siêu nhiên tư thái lý trí máy móc, hai cá nhân dạng này kinh lịch sinh tử về sau, hắn không cách nào dứt khoát hồi tuyệt nạ sổ. Nạ sổ đem dô nạn trầm mặc nhìn ở trong mắt. Sau đó, hành thương cười. Ha ha. Như ngươi loại này thông minh ra hỏa liền là ưa thích nghĩ quá nhiều. Đi trước đi, chúng ta đi trước mặt toa xe. Cao hơn dẫn đường nạ sổ, dô nạn mở miệng hỏi, trước mặt toa xe. Ngươi sớm có chuẩn bị. Không sai. Đối với dô nạn đặt câu hỏi, nạ sổ dứt khoát thừa nhận đến, lần này đoàn tàu khi xuất phát, ta liền dự định chuyên môn toa xe, chúng ta chỉ cần không kinh động người khác chạy tới là được. Rất có ý tứ. Lần này đoàn tàu khi xuất phát, nạ sổ rõ ràng còn đang cùng mình chơi hoang dã cầu sinh. Làm sao có thể đi nhà ga mua vé? Lùi thêm bước nữa giảng, liền xem như đây là đặt trước vé xe. Nạ sổ trước đó cũng tại hành thương trong đội ngũ hoạt động một đoạn thời gian rất dài, căn bản không có mua vé cơ hội. Chỉ có một loại giải thích, nạ sổ còn có cái khác đồng bạn, tại lần này đoàn tàu xuất phát trước liền giúp hắn mua vé xe. Sở dĩ ra hỏa này mới có thể như vậy nóng lòng leo lên lần này đoàn tàu. Có thể kể từ đó, vấn đề mới liền xuất hiện. Nếu như không có Hắc Sơn sự kiện xuất hiện, bọn hắn hẳn là dựa theo kế hoạch đã định chạy tới cái kia bờ biển tiểu trấn. Lấy hành thương đội xe tốc độ, về thời gian nạ sổ là không kịp. Đến cùng là vì cái gì đây? Dô nản tại đằng sau chấm tư, phía trước nạ sổ dẫn đường cũng không có phát giác cái gì. Xuất hiện trần xe bộ trải qua ba khoang xe về sau, hắn nhìn quanh đếm toa xe số, sau đó mở miệng nói, liền là cái này. Phía dưới dựa vào đầu xe vị trí cái thứ ba gian phòng, liền là mục đích của chúng ta điện. Được. Lật xuống xe đỉnh, từ với ban đêm chạy nguyên nhân, toa xe cửa đang quá tốt. Đem lỗ hai kề sát tại trên cửa xe, xác nhận toa xe người gác đêm không tại cái này đầu về sau, Nạ Sổ mới bắt đầu mân mê lên trên cửa khóa sắt. Cách tựa như ban đầu ở Hắc Sơn đồng dạng, cho dù đoàn tàu khóa cửa cao cấp hơn không ít, nhưng Nạ Sổ vẫn là rất nhanh liền cậy mở nó. Lặng lẽ kéo ra cửa khoang xe, hai người cứ như vậy thừa dịp bóng đêm trượt đi vào. Trong xe trang hoàng rất không tệ. Đánh lên sắp chất gỗ đổ vật bên trong an trí tại toa xe mỗi một cái góc, bên trong không thiếu một chút lóe sáng kim loại trang sức, mà xuất hiện bên phải xe làm thông đạo hành lang bên trên, còn trải lên đỏ vàng giao nhau thảm. Tham khảo thế giới này vị trí thời đại. Đây tuyệt đối là đoàn tàu lên tốt nhất toa xe một trong. Mang theo rổ nạn trước đi vào toa xe cái thứ ba cửa phòng ngăn, Nạ Sổ trước dùng ngón tay trên cửa nhẹ nhàng một vạch, sau đó mở cửa xe đi vào bên trong. Toa xe bên trong, hai người ngồi đối diện nhau. Cảm thụ được trải nệm êm ghế dài, nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhanh như tên bắn mà vụt qua cả đêm. Hai người đều hiểu, đêm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 35, hành thương 39, tiên sinh 39, chương 35, hành thương tiên sinh bang đang. Đương Dỗ Nạn từ trong xe trên ghế dài mở mắt ra lúc, thái dương chưa dâng lên. Mông lung ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe, chân trời chỉ có một mảnh màu xanh trắng đám mây sáng lên, dưới thân đoàn tàu như cũ có tiết tấu phi nhanh tại trên đường sắt. Tại chính mình vị trí đối diện thượng, hành thương tiên sinh còn đang nghỉ ngơi. Bất quá cùng tối hôm qua cùng áo mà ngủ bộ dáng khác biệt, Nạ Sổ giờ phút này là bọc lấy áo khoác, nhìn chăm chú lên đồng bạn của mình. Dỗ Nạn hồi tưởng lại tối hôm qua Nạ Sổ nhảy lên xe lửa trước kia, trong miệng nói ra cái kia câu tiếng Tây Ban Nha. Về gì nổ ý hóa ịp cờ dự ý la hiểm tò gì ạ ạ nạ tổ mị ạ. Mặt chữ ý tứ trực tiếp phiên dịch tới, ý là ta thấy được giải phẫu học vô biên vô hạn. Càng thêm trùng hợp chính là, Dỗ Nạn biết rõ câu nói này. Hoặc là nói từ với công việc của mình, hắn chuyện đương nhiên biết rõ câu nói này. Ở thế giới số lượng thư viện cất giữ bên trong, có một bản 104667 cờ bờ lớn nhỏ, gọi là cấu tạo của thân thể con người thư tịch. Hắn tác giả là sinh ra ở hạt bậc nỡ đờ lẹn thống trị dưới, vợ du xeo một cái bác sĩ gia đình nam nhân. Hắn giờ điệu vi lù. Thế kỷ 16 châu Âu, cùng tiên trì Nhật tâm thuyết nghỉ cổ lộ sở cổ tờ nghỉ cực tế danh, văn hóa phục hưng thời kỳ khoa học cách mạng hai đại biểu một trong. Hắn nổi danh nhất thành tựu, liền là sáng lập cận đại nhân thể giải phẫu học. Tại hắn vĩ đại tác phẩm cấu tạo của thân thể con người bên trong, mục lục phía dưới câu nói đầu tiên, liền là ta thấy được giải phẫu học vô biên vô hạn. Tối hôm qua Nạ Sổ bộc phát ra siêu nhân đồng dạng năng lực trong mấy mắt. Dỗ Nạn ngay tại trong miệng hắn nghe được câu nói này. Căn cứ xuyên qua đến nay thầy đều nói, hắn lớn mật phỏng đoán cấu tạo của thân thể con người quyển sách này cũng tồn tại ở thế giới này, đồng thời còn là một bản nguyên điển cấp ma đạo thư. Nạ Sổ thân ở thiên về thần bí học phái, hẳn là căn cứ cấu tạo của thân thể con người mà phát triển ra tới. Tại trong tay mình, mưa bụi thần truy có thể tránh mưa không lôi, thần khúc, địa ngục tiên có thể kích hoạt đối ứng 9 tầng địa ngục năng lực. Như vậy cấu tạo của thân thể con người có thể mang tới, hẳn là cùng thân thể con người mật thiết tương quan năng lực. Đây cũng là Nạ Sổ có thể biểu hiện ra kinh người như thế thực lực nguyên do. Suy tư trong khoảng thời gian này kinh lịch, Dỗ Nạn trong lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hai thế giới đến cùng tồn tại dạng gì liên hệ, mới có thể sinh ra dạng này kỳ lạ hiện tượng đâu? Thật sự là càng ngày càng thú vị. Theo bản năng, Dỗ Nạn trong miệng nhỏ bé không thể nhận ra cảm khái một câu. Kết quả Nạ Sổ liền động, bọc lấy áo khoác thân thể ra bên ngoài nhất chuyển, hắn cả người liền thuận thế ngồi ở bắt đầu. "Ừm, Dỗ Nạn, ngươi đã tỉnh a?" Mười ngón tương giao duỗi cái chẳng ngang, Nạ Sổ một bên thư giãn lấy thân thể, đồng thời đối Dỗ Nạn chào hỏi. Nhìn chăm chú lên tinh thần có chút lười biếng đồng bạn, Dỗ Nạn ánh mắt trôi dạt đến trên tay của hắn. Giờ phút này hai tay vặn eo bẻ cổ Nạ Sổ, hoàn toàn nhìn không ra có một cánh tay là không động được. "Nạ Sổ, người tay không sao?" "Ừm, tối thiểu có thể bình thường hoạt động." Cũng không nhiều làm giải thích, Nạ Sổ chỉ là đơn giản gật đầu thừa nhận. Lập tức, hành thương tiên sinh túi người tại dưới mặt ghế phương rút ra một chi chất gỗ ba ly, nhẹ nhàng đặt lên giữa hai người trên mặt bàn. Răng rắc, thuần thục kích thích mật mã khóa, Nạ Sổ đánh mở dương trước từ bên trong tay lấy ra trang giấy, đưa cho Dỗ Nạn. "Cái thùng xe này vẽ xe, ngươi cầm cẩn thận. Nhớ kỹ giữa trưa cùng ban đêm có thể đi toa ăn miễn phí vào ăn." "Ừm." Tiếp nhận trang giấy, Dỗ Nạn có thể nhìn thấy vé xe lên thời gian này. Đây là tại gió đông số hơi nước xe lửa xuất phát 3 ngày trước kia, từ đầu phát trạm địa phương bán ra vé xe, nắm giữ cái kia phiếu một mực có thể ngồi xe lửa đến điểm cuối trạm Steam. Lập tức, Nạ Số lại từ trong dương lấy ra một cái khăn lông đưa tới, những ngày này đều ngốc tại giã ngoại, đợi chút nữa chúng ta đi toa xe đầu kia tắm một cái. "Đúng rồi, ngươi dùng qua cao trạm bột đánh răng sao?" Nói chuyện đồng thời, một chi kim loại ống mềm cùng cán cây gỗ bản trải đánh răng cũng đặt ở Dỗ Nạn trước mặt. Hắn một cái liền nhận ra cái gọi là cao trạm bột đánh răng, là cùng trên địa cầu kem đánh răng giống nhau như lúc đồ vật. "Ta biết dùng như thế nào." Lần lượt tiếp nhận Nạ Sổ đưa tới đông tây, Dỗ Nạn hiếu kỳ nhìn thoáng qua chi này vali. Bởi vì lưng đối với mình, hắn thấy không rõ bên trong đến cùng còn có thứ gì. Nhưng lại là khăn mặt, lại là kem đánh răng. Luôn cảm giác cái dương này có điểm vi diệu. Ba, một tiếng vang nhỏ, cái dương khép lại. Nạ Sổ đồng thời không có cho Dỗ Nạn thấy rõ bên trong cơ hội, khóa kỹ vali hắn liền đứng lên, "Đi thôi, đi dọn dẹp một chút." "Ừm." Đi theo Nạ Sổ, hai người mở cửa xe đi ra ngoài. Khả năng từ với thời gian vẫn là sáng sớm, tuy rằng xe sang trọng trong mái hiên đã đem ban đêm chiếu sáng ngọn đèn dập tắt, nhưng còn không thấy được có hành khách đi ra hoạt động. Đoàn tàu thủ vệ ngược lại là cùng tối hôm qua bọn hắn trượt lúc tiến vào khác biệt. Cái này vị trẻ tuổi nửa tựa ở đoàn tàu cuối cùng trên vách tường, chính hứng hờ đánh giá toa xe qua nói. Cho dù nhìn thấy Dỗ Nạn cùng Nạ Sổ đi tới, hắn cũng không có quá để ý xuyên qua phủ lên thảm qua nói. Dỗ Nạn hai người tới kết nối bể nước tiểu cách gian. Nơi này tuy rằng chiếm diện tích không lớn, nhưng cũng có hai cái song song kết nối ao nước, vừa vặn có thể chứa đựng hai người đồng thời sử dụng. Soạt, vặn ra vòi nước, thanh nước từ trước mặt chảy xuống. Dỗ Nạn bắt đầu dùng trong tay tràn ngập hoài cựu cảm giác rửa mặt sáo trang thanh tẩy bắt đầu. Từ với chế tác công nghệ vấn đề, nơi này chế tác bản trải đánh răng tài liệu vẫn là động vật lông mượm, lông cứng ở trong miệng xoát đến xoát đi cảm giác, thật không bằng sợi nhân tạo thoải mái dễ chịu. Ngược lại là tại bên cạnh hắn, thật sâu túi người sạch sẽ răng Nạ Sổ, trên mặt không có bất kỳ khó chịu. Nhìn hắn khẽ gật đầu dáng vẻ, còn rất hưởng thụ. Chờ một chút, đột nhiên, Dỗ Nạn ý thức được chính mình bị này trên người đồng bạn có chút vấn đề. Muốn hay không nhắc nhở hắn một chút đâu. Thanh tẩy thời gian đồng thời không có quá lâu. Chờ hai người xử lý tốt dung nhan, xe lửa tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Nguyên bản quỹ đạo hai bên hoang dã, cũng biến thành có người trồng trọt ruộng đồng. Đoàn tàu liền muốn đến trạm, thu thập xong rửa mặt dụng cụ, Nạ Sổ trực tiếp đem tất cả mọi thứ ném vào thùng rác. Dùng tay phủi phủi quần áo, để thần sắc tận khả năng trở nên trang trọng. Nhìn thẳng Dỗ Nạn hai mắt, hành hương tiên sinh vươn tay phải của mình, "Dỗ Nạn, ta thật cao hứng có thể lần này trong hành trình nhận biết ngươi." Đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương, Dỗ Nạn trầm mặc một giây, sau đó cầm trước mặt bàn tay. "Ta cũng thế. Như vậy, gặp lại." "Gặp lại." Hai cánh tay nặng nề lắc lắc, sau đó bàn tay tách rời. Không tiếp tục làm do dự, Nạ Sổ quay người đi ra ngoài, cũng không phải là trở về toa xe. Đây là rời đi lần này đoàn tàu phương hướng. Nhìn xem Nạ Sổ từng bước rời đi bóng lưng, Dỗ Nạn nghĩ nghĩ, vẫn là tại hắn rời đi trước kia nhắc nhở một câu, "Nạ Sổ, ngươi đánh răng thời điểm, lưng không phải quá sâu." Nghe được câu này nhắc nhở, hành thương tiên sinh bóng lưng rõ ràng lảo đảo một chút, sau đó trong nháy mắt biến mất tại cuối thùng xe. "Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 36, Mỹ vị cá nướng ngồi một mình ở toa xe bên trong, Dỗ Nạn chính nhìn chăm chú lên trước mắt đông tây. Một cái chất gỗ vali. Sáng sớm Nạ Sổ tiêu sái rời đi về sau, hắn liền một người trở lại nơi này. Sau đó, cái này chất gỗ vali vẫn bày trên bàn. Rời đi hành thương tiên sinh không chỉ không có mang đi cái này miệng dương, thậm chí liền trên cái dương mật mã khóa cũng không khóa chết. Chỉ cần Dỗ Nạn nguyện ý, liền có thể tùy ý đánh mở miệng này cái dương. Nhìn xem bên trong có cái gì bí mật. Sở dĩ, muốn mở ra nhìn xem sao. Hơn 10 năm giáo dục bắt buộc nhắc nhở tại Dỗ Nạn. Không muốn không có trải qua cho phép liền đụng đồ của người khác, huống chi đây là chính mình bạn bè đánh mất xuống. Có thể nghĩ lại, dị thế giới nói không chừng cũng không giảng cứu cái này a. Sách, vẫn là thôi đi. Đưa mắt nhìn không sai biệt lắm một buổi sáng, lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng. Dù sao cái dương này cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu bảo vật, không cần thiết để cho mình bỏ qua tiết tháo đi mở ra nhìn xem. Mắt không thấy tâm không phiền. Trong lòng làm ra quyết định, Dỗ Nạn dứt khoát đem cái dương nhét trở lại dưới mặt ghế mặt. Cái này hạ trong xe triệt để thanh tịnh. Cô, có lẽ cũng không có như vậy thanh tịnh. Từ hôm qua trạm vạng tối phát hiện đoàn tàu quỹ đạo bắt đầu, Dỗ Nạn liền cùng Nạ Sổ cùng nhau hành động, trong lúc đó thế nhưng là một miếng cơm cũng không ăn được. Vận động dữ dội tăng thêm mới vừa buổi sáng đón xe thời gian, dấu vết bụng lập tức bắt đầu náo sự. Đi toa ăn xem một chút đi. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Dựa theo Nạ Sổ thuyết pháp, chính mình vừa vặn có thể đi hưởng thụ trên xe lửa miễn phí cơm trưa. Đẩy cửa ra ngoài, lúc này toa xe lại cùng sáng sớm khác biệt. Xe sang trọng trong mái hiên những khách nhân, không ai sẽ còn tại cái này thời gian lựa chọn nghỉ ngơi, sở dĩ lẻ tẻ có thể thấy có người đứng tại đoàn tàu hành lang bên trên chuyện tiếm. Những này người phần lớn quần áo phú quý, cùng trước đó hành thương đội ngũ hoàn toàn khác biệt. Đến mức Dỗ Nạn ăn mặc một thân đồ mặc ở nhà xước, tại hành lang bên trên lộ ra phá lệ làm cho người chú mục. Lập tức, sáng sớm buồn bực ngán ngẩm tuổi trẻ thủ vệ đứng người lên, đi thẳng tới Dỗ Nạn trước mặt, "Vị tiên sinh này, ngài có thể đưa ra vừa xuống xe phiếu sao? Ngươi xem một chút đi. Buổi sáng lúc không có người, ngươi làm sao lại không kiểm tra đâu?" Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút im lặng. Nhưng Dỗ Nạn vẫn là đem vé xe cho gia hỏa này kiểm tra một chút. Cũng may Nạ Sổ cho vé xe của hắn không có vấn đề gì. Bình thường thông qua kiểm tra, Dỗ Nạn lúc này mới một thân một mình tiến về toan. Bang đang, nương theo lấy đoàn tàu phi nhanh, Dỗ Nạn đi tới gió đông số đoàn tàu toan. Tuy nói đoàn tàu lên hành khách đều có thể tới toan, nhưng trên thực tế nơi này cũng là chỉ là vì bộ phận khách nhân phục vụ. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hành khách không có khả năng đem tiền hoa ở chỗ này, điều này sẽ đưa đến toa ăn bên trên cơ hồ không nhìn thấy người nghèo cái bóng. Nhân viên phục vụ kiểm tra quá Dỗ Nạn vé xe. Một bên ăn mặc sạch sẽ chiêu đãi lập tức đi tới, vì khách nhân kéo ra một cái ghế, "Tiên sinh, ngài muốn ăn chút gì sao?" Dỗ Nạn gật đầu dưới trướng, "Hiện tại có cái gì?" Từ bên hông trong túi lấy ra một cái quyển vở nhỏ, chiêu đãi lập tức trả lời, "Hiện tại mà nói, ta đề nghị ngài điểm một chút cá nướng. Đây đều là tại vừa rồi cái kia thị trấn vận lên xe mới mẻ hàng hải sản, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Về phần rượu, Dỗ Nạn dứt khoát hồi tuyệt, "Ta không uống rượu." Lâu dài đặc thù nghề nghiệp kiếp sống, hắn đã sớm dưỡng thành cấm khói cấm rượu thói quen, cũng coi là đối với mình một loại ước thúc. Nghe được Dỗ Nạn mà nói, Chiêu Đại sửng sốt một chút. Nói thực ra, đây là hắn lần thứ nhất gặp được không uống rượu trưởng thành khách nhân. Quá khứ gặp phải người, tối đa cũng liền là cho ta một chén thanh nước dạng này ra hỏa. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là thần sắc như thường tiếp tục đề cử bắt đầu, "Như vậy khách nhân, thanh nước cùng nước trái cây cũng là cung cấp. Cho ta thanh nước liền tốt. Xin chờ một chút." Chiêu Đại gật đầu rời đi. Dỗ Nạn liền tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ra xa lên ngoài xe phong cảnh. Tối hôm qua mặc dù không có tiếp nhận Nạ Sổ hảo ý, nhưng trong lòng của hắn cũng đã làm quyết định. Lần này đoàn tàu, hắn sẽ ở bờ rèn lùi xuống xe. thủ đô sắp dỉnh quá xa, mà lại làm quốc gia này thủ đô cũng không thích hợp trực tiếp tiến về, đến không bằng tại cái này tòa đông phương cỡ lớn thành thị đặt chân. Vô luận tin tức truyền bá vẫn là thành thị kiến thiết, nơi này tuyệt đối đều là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn, chính mình cũng có thể rất mau tìm đến thích hợp sinh tồn phương thức. Người trẻ tuổi rất ít gặp a. Đột nhiên, dỗ nạn sau lưng truyền tới một hùng hậu nam giọng thấp. Kia là một vị niên kỷ không nhỏ, râu tóc bạc trắng lao thân sĩ, giờ phút này đang cùng ái hướng lấy dỗ nạn mỉm cười. Ta đi lại không ít địa phương, không uống rượu tiểu hỏa tử thật không có gặp bao nhiêu. Tất nhiên đối phương một mặt thân mật đáp lời, dỗ nạn tự nhiên cũng nhẹ gật đầu. Ta chỉ là không thích cồn tê liệt thân thể cảm giác. Người vẫn là thời khắc bảo trì rõ ràng tương đối ổn thỏa. Có đạo lý. Nghe được dỗ nạn mà nói, lao thân sĩ phi thường đồng ý gật gật đầu. Sau đó đầu từ bản thân thanh nước uống một hớp, có thể thời khắc bảo trì thanh tĩnh, đúng là khó được chuyện tốt. Đúng rồi, người trẻ tuổi, ngươi cũng là muốn đi bờ rèn vì sao? Dỗ nạn nhẹ gật đầu, không sai. Thế giới chính đang nhanh chóng phát triển, ta nhưng không có trong nhà ngốc cả đời dự định. Nghe được dỗ nạn trả lời, lao thân sĩ rõ ràng càng vui vẻ hơn. Ha ha, không sai, người trẻ tuổi nên dạng này. Rõ ràng quốc gia của chúng ta, ngay tại nữ vương bệ hạ dẫn đầu hạ nhanh chóng hướng về phía trước, nào có ngay tại lúc này sợ đầu sợ đuôi đạo lý. Tán dương dỗ nạn ý nghĩ, lao thân sĩ tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi tại. Ngay tại lao thân sĩ tiếp tục chuẩn bị lúc nói chuyện, một cái thần sắc vội vàng, quần áo hoa lệ tiểu cô nương đột nhiên chạy vào toan. Không có bất kỳ người nào ngăn cản, nàng trực tiếp tiến đến lao thân sĩ bên người dì thay. Ừm, ta đã biết. Không sai biệt lắm hai sau thời gian ba hơi thở, lão thân sĩ nắm lên một bên thủ trưởng đứng dậy, sau đó dắt nhỏ nữ hài tay. Đối dỗ nạn khẽ không người, ngữ khí của hắn so sánh với trước có chút gấp rút, vị tiên sinh này, xin thứ cho ta xin cáo từ trước. Xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai người rời đi toan. Tại trống rông trước ghế, trên mặt bàn thậm chí còn có hơn phân nửa đồ ăn đồng thời không có dùng ăn. Nhìn chăm chăm vị trí này nhìn một chút. Cuối cùng thờ ơ lắc đầu, dỗ nạn bắt đầu tiếp tục an tĩnh đợi chờ mình đồ ăn. Rất nhanh, nấu nướng tốt đồ ăn đưa đến trước mặt. Tựa như chiêu đãi nói như vậy, toa ăn cung cấp hải ngư phi thường mới mẻ. Đầu bếp tay nghề để ra cá nướng vàng và giòn ngon miệng, thịt cá lại tươi non mỹ vị, tăng thêm một điểm muối ăn tô điểm, tuyệt đối là đáng giá thử một lần đồ ăn. Dỗ nạn hài lòng gật gật đầu. Tối thiểu tại trên xe lửa, chính mình là không cần chịu đói. Xem giai đoạn này mới lữ trình bắt đầu coi như không tệ, loại ý nghĩ này, tối hôm đó liền bị hiện thực hung hăng văng một bàn tay. Xuất hiện xe trải qua tiếp theo cái thị trấn, sau đó sắp đến bờ rèn vịt thời điểm. Đoàn tàu đột nhiên giảm tốc. Cuối cùng, gió đông số đứng tại trên đường. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 37, lễ quần cách mạng công nghiệp thời kỳ động cơ hơi nước xe, dỗ nạn trước đó chưa hề ngồi qua. Nhưng là lấy nhân cách cam đoan, lần này đối thế kỷ 21 người trẻ tuổi mà nói phi thường tươi mới lữ trình, tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp ra ngoài thể nghiệm. Chậm rãi tốc độ xe, khô khan thời gian, cùng xe lửa đến trạm về sau dài dằng dặc tiếp tế. Hết thảy đều tại nghiêm trọng liên lụy lữ hành tiến trình. Càng đừng đề cập tại thiên không bắt đầu ảm đạm về sau, dỗ nạn gặp phải đột phát sự kiện. Xe lửa thế mà đứng tại dã ngoại một đoạn trên đường dây. Hai tay ôm ngực, ngồi trên ghế dỗ nạn nhíu mày. Không thích hợp, dựa theo trước đó nghe qua đoàn tàu thời khóa biểu, gió đông số không sai biệt lắm còn có 2 giờ liền sẽ đến bờ Genvi, cái này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tin tức. Như vậy vì sao lại vào lúc này dừng lại? Đường sắt hỗn loạn mà nói, xe dừng quá sớm. Đầu xe trục chặt mà nói, trước đó cũng một điểm điểm báo đều không có. Sở dĩ cái này hai hạng giả thiết có thể bài trừ. Nhưng ngoại trừ cái này hai cái tình huống, còn có lý do gì có thể để cho hành xử bên trong đoàn tàu, tại khoảng cách sân ga 2 giờ trên đường sắt dừng lại. Đây chính là hơi nước đoàn tàu. Không phải theo mở theo rừng nhi đồng xe đạp. Cho dù có người ở phía trước nằm quỹ, đoàn tàu lái xe cũng đại khái tỷ lệ không có cách nào phát hiện, sau đó không chút nào dừng nhanh trực tiếp lái qua. Sở dĩ tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể là. Nhanh lên, các ngươi bảo vệ tốt, chúng ta về sau đi. Đừng bông tha bất luận cái gì độc tính. Trầm tư bị bên ngoài chuyển đến thanh âm đột nhiên đánh gãy. Nghiêng người, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ xe, dỗ nạn có thể nhìn thấy mấy thân ảnh theo đường sắt bắt đầu đứng vững, rõ ràng là tại cảnh giới lấy thứ gì. Uy, vì cái gì dừng xe? Tiểu hòa tử, ngươi tới đây một chút. Bên cạnh toa xe lập tức có người kéo mở cửa sổ, sau đó còn đang kêu gọi những này cảnh giới người. Chỉ tiếc không ai đáp lại. Đối với những này ngữ khí không tốt hành khách, chung với cương vị cảnh giới nhân viên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Tại cái này khoang xe thứ 3 bao xương, dỗ nạn an tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài xe một màn, hắn cũng không có hiếu kỳ kéo ra cửa sổ xe đi quan sát cái gì. Chỉ là bình tĩnh ngồi trên ghế, an tĩnh trải nghiệm lấy không còn đâu lan tràn. Rất nhanh, sát vách chỗ ngồi một chút bất an thanh âm bắt đầu xuất hiện, cô Mi. Vì cái gì xe lửa ngừng? Thân ái, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi ra xem một chút. Ông trời ơi! Vì cái gì đột nhiên dừng xe? Chuyến xuất phát muộn lâu như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tiếp tục trì hoãn? Ta nhưng là muốn đi bờ rèn vịt đảm mua bán lớn. Trưởng tàu dám phụ trách sao? Sai từ thanh âm phức tạp từ bên thai truyền đến, trong lúc đó không ngừng có mở cửa đóng cửa thanh âm xen lẫn bên trong. Hiển nhiên lần này xe lửa đình trệ, để cả chuyến đoàn tàu hành khách đều không hài lòng lắm. Dù sao những này xuất phát từ phẫn nộ hoặc là thanh âm hốt hoảng, là không giả được. Nhưng mà tỉnh táo ngồi tại toa xe bên trong, dỗ nạn lại luôn cảm giác chỗ đó không thích hợp. Không phải nói trước mắt nhìn thấy một màn này, là chính hắn có thể đã quên cái gì vô cùng trọng yếu đông tây. Vì sao ta đột nhiên có một loại chính mình muốn nằm thương cảm giác? Nhỏ giọng thầm thì, dỗ nạn trong đầu bắt đầu chỉnh lý leo lên đoàn tàu về sau đủ loại tao ngộ. Trên thực tế sự tình cũng không nhiều. Trốn vẽ lên xe, đưa tiễn Nà Sổ, tòa An An. Tuy rằng quá trình lên tồn tại chi tiết, nhưng trên cơ bản cũng là liếc qua thấy ngay hoạt động lộ tuyến. Đoàn tàu lên cùng người giao tế rất ít, xét vẽ thủ vệ cùng dùng cơm lúc bắt chuyện lao thân sĩ, cũng sẽ không mang đến cho mình phiền phức. Hiện tại hắn lẻ loi một mình, Nà Sổ luôn không khả năng lại. Chờ chút. Ngồi tại toa xe trên đế, Dô Nạn cứng ngắc ánh mắt từng bước bắt đầu rời xuống. Cuối cùng, một mực khóa kín tại 35 độ. Liên đang ánh mắt cuối cùng, là Dô Nạn chính cái ghế đối diện phía dưới. Giờ phút này an tĩnh nằm một chi chất gỗ Bali, thậm chí lông của hắn khăn đều là từ bên trong lấy ra. A thông suốt, xong đời. Một cái mắt, khó mà hình dung tình cảm từ ngực tuôn ra. Dô Nạn có lý do tin tưởng, tiếp xuống chi này Bali hội thành vì chính mình hôm nay phiền toái lớn nhất. Hắn thậm chí có đem cái dương trực tiếp từ trên cửa sổ ném ra xúc động. Nhưng là cho dù làm như vậy, bên ngoài cũng đã có người đứng gác, mà lại ngồi tại một viên toa xe thượng, chính mình không có khả năng cùng Nà Sổ bỏ qua một bên quan hệ. Sở dĩ, gia hỏa này tại tối hôm qua chính mình ngủ về sau, đến cùng lại đi ra ngoài đã làm gì? Sáng nay lên thời điểm, Nà Sổ tư thế ngủ cùng tối hôm qua khác biệt liền đã để hắn có chỗ chú ý, càng đừng đề cập hai tay của hắn còn hoàn toàn khôi phục năng lực hoạt động. Dô Nạn hy vọng Nà Sổ không có làm cái gì, nhưng gia hỏa này trên đường đi biểu hiện ra năng lực, còn có mãnh liệt leo lên lần này đoàn tàu dục vọng. Tựa hồ cũng là ám chỉ chính mình. Cái này phiền phức xác suất rất lớn hội quân đến trên người mình. Đây cũng không phải là thời điểm do dự, nhất định phải động thủ. Xác nhận cửa khoang xe bên kia trước mắt như cũ không có động tĩnh, Dô Nạn túi người liền đem vali tách rời ra. Ba, đẩy ra chất gỗ cái nắp, nội dung trong đó nhìn một cái không sót gì. Vô cùng, rất tốt. Khoe miệng co giật, Dô Nạn biểu lộ cơ hồ vận thành một đoàn. Nếu như có thể, hắn hiện tại 10 phần có thể hy vọng một quyền đánh vào Nà Sổ trên mặt. Trong dương đồ vật không nhiều, bài trừ mất buổi sáng lấy ra đồ vật, hiện tại còn lại cơ hồ liếc qua thấy ngay. Bốn quả chưa bao giờ dùng qua kim loại bao con động, một thanh bọc tại đính chế trong vỏ đao dao găm, mấy đầu làm cho đã dùng qua mang máu băng vải, còn có một khối đã phát cứng rắn bánh mì. Cuối cùng, cũng là làm cho người chú mục. Tại vali phía bên phải, có một khối bảo hộ cực kỳ tốt gian phòng. Bên trong thả một đầu màu xanh nữ sĩ lễ quần. Tính chất mềm mại không mất có giãn, chân bóng mặt ngoài không tác dụng lý liền có thể nhìn thấy phản xạ quang trạch, tại một chút lộ ra mở phần lưng vị, giản lược mà không mất đi lộng lẫy hoa văn trang trí lấy lễ quần cạnh góc. Dô Nạn có thể cam đoan, lấy nhãn lực của hắn tới làm phán đoán, đây là chính mình xuyên qua lấy tới bái kiến đáng giá nhất quần áo. Đừng nói bên ngoài bây giờ những cái kia đường hoàng xe sang trọng toa hành khách, coi như đem Dô Nạn tổ trạch bên trong bộ kia lễ phục lấy tới, chỉ sợ cũng liền có thể tương đương với một đầu mép ấy. Người cái tên này, loảng xoảng bang, mở cửa, kiểm tra. Không đợi Dô Nạn tiếp tục lên án Nà Sổ lưu lại cho mình đại phiền toái, cửa khoang xe bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, cùng ngữ khí bất thiện nam nhân mệnh lệnh. Lập tức, một cái nam nhân khác kinh hoàng hô, các ngươi chơi cái gì? Ta thế nhưng là bờ rèn mịt hợp pháp cư dân. Uy nghiêm mà tỉnh táo giọng nam ra bên ngoài bây giờ, thông lệ kiểm tra. Xin. Xin cứ tự nhiên. Cái này khoang xe kiểm tra đã bắt đầu. Nhưng bạn hạnh trong bất hạnh. Dô Nạn vị trí gian phòng là toa xe cái thứ ba, sở dĩ nhân viên kiểm tra quá đến trả một chút thời gian. Thừa dịp hiện tại, chính mình phải làm cho tốt ứng đối phiền phức chuẩn bị. Hô, đột nhiên, bịt kín toa xe bên trong thổi qua một trận vô nguyên âm phong. Tại Dô Nạn trong tay áo trên cổ tay, đại biểu thần khúc hình thể ân ký mơ hồ thoáng hiện. Chín tầng địa ngục một trong cường bạo chi tội. Kích hoạt lên. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 38, điều tra. Loảng xoảng bang, mở cửa. Tại xe sang trọng toa liên tục kiểm tra hai cái gian phòng về sau, tuổi trẻ thủ vệ đi tới cái thứ ba gian phòng cửa ra vào, động tác thô bạo trên cửa đập bắt đầu. Sau đó, cùng vừa rồi do dự dự mới nguyện ý mở cửa hành khách khác biệt. Lần này kiểm tra đối tượng, rất nhanh liền từ bên trong mở ra gian phòng cửa phòng. Người tốt. Tại trước mặt thủ vệ, một cái nam nhân trẻ tuổi xuất hiện. Đây là một trương sạch sẽ mà ôn hòa, đồng thời lăng rắc rõ ràng khuôn mặt. Gương mặt chủ nhân đỉnh lấy một đầu có chút lang loạn, nhưng cũng sẽ không để người phản cảm tóc vàng, giờ phút này chính lễ phép đối với mình gật đầu mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đối phương, tuổi trẻ thủ vệ trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Thật sự là một đôi tốt con mắt. Dứt bỏ tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài không nói, vị này hành khách nhìn chăm chú chính mình cái kia một đôi con ngươi màu xám, chỗ sâu tựa hồ bao hàm cực kỳ thâm thúy, gọi người không cách nào nắm lấy sự vật nào đó. Tuổi trẻ anh tuấn, tràn ngập mị lực. Nam tử này xuất hiện tại bất kỳ lần nào xã giao vũ hội thượng, đều tất nhiên hội trở thành cái nào nữ nhân đi săn mục tiêu. Ba, ngay tại thủ vệ sửng sốt trong nháy mắt, một cái nặng nghề bàn tay lớn đập vào trên vai hắn. Sau đó hắn liền nghe được một cái thanh âm uy nghiêm, "Cố Lọ Sô, ngươi cùng bọn hắn tiếp tục về sau kiểm tra. Vị tiên sinh này để ta tới hỏi thăm." "Đúng." Cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, tuổi trẻ thủ vệ đi theo mấy người khác tiếp tục về sau, lập tức bắt đầu gõ vang phía sau gian phòng cửa phòng. Mà lưu lại trung niên nam nhân thì không cho cự tuyệt đi vào cái này gian bao xương. Vị trung niên nam tử này khuôn mặt kiên nghị, bờ môi đóng chặt. Thân cao tại 1m85 phía trên đồng thời dán chắc nhưng không cổng kềnh cơ bắp chống lên đắp lên người áo khoác. Bất luận cái gì người khi nhìn đến gia hỏa này trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng một điểm. Đây tuyệt đối là cái hảo thủ. Đứng tại bao xương trên đất trống, nam tử trung niên không có một chút dưới trướng nói chuyện ý nghĩ. Cứ như vậy cùng Dô Nạn đứng đối mặt nhau. Nhìn chăm chú lên Dô Nạn nụ cười từng bước rút đi, ngược lại thần sắc bình tĩnh khuôn mặt, trung niên nam nhân ăn nói có ý tứ mở miệng, vị tiên sinh này, xin lấy ra ngài vé xe. Dô Nạn thành thành thật thật đưa ra vé xe, mời. dùng hết kén rõ ràng tay phải tiếp nhận vé xe, nam tử trung niên bắt đầu túi đầu loay hoay trương này giấy thật mỏng phiến. Rõ ràng chỉ có mấy hàng đơn giản tin tức, nhưng hắn ngạnh sinh sinh nhìn tiếp cận một phút, mới tính đem xe phiếu trả trở về. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng nói, tiên sinh, không ngại ta hỏi ngươi mấy vấn đề à? Đối mặt trung niên nam nhân hỏi thăm, Dỗ Nạn nhíu nhíu mày. Sự tinh phiền thoái. Nếu như là ngay từ đầu người trẻ tuổi kia, chính mình mười phần có lòng tin dựa theo nghị kỹ đồ vật hồ lộ qua. Nhưng người này trước mặt, vô dụng, tiếp nhận đối phương trả trở về vé xe, Dỗ Nạn một bên túi đầu nhìn một chút, một bên ngựa khí chậm rãi đáp lại nói, so với cái này, ta ngược lại thật ra hy vọng biết rõ xe lên phát đã sinh cái gì, dù sao quân nhân chủ động can thiệp đoàn tàu cũng không phổ biến. Ừ. Nghe được Dỗ Nạn một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, nam nhân biểu lộ rốt cục có biến hóa. Mặt chữ quốc lên thần sắc càng càng lạnh lùng, hai tay cũng nâng lên giao nhau ở trước ngực. Tiên sinh, ta cũng không có nhớ được bản thân hướng ngươi thông báo qua thân phận. Đây là ai nói cho ngươi? Ngâm thừa nhận chính mình quân nhân thân phận đồng thời. Nam tử trung niên cơ hồ dùng chất vấn đồng dạng ngữ khí nói ra chính mình vấn đề. Lập tức, như thép như sắt thép cô đọng ánh mắt nhìn chằm chằm Dỗ Nạn, nhìn qua bất kỳ một cái nào chi tiết đều không có ý định buông tha. Như thế dứt khoát trực tiếp vạch trần thân phận. Người trước mặt đã lên hắn cảnh giác danh sách. Không khí càng phát ra băng lãnh, Dỗ Nạn cũng minh bạch tiếp xuống câu trả lời của mình tương đối quan trọng. Nếu có bất luận cái gì chỗ sai lầm, chính mình chỉ sợ liền phiền toái. Lần này suy tư 2 giây, duy trì lấy biểu lộ bình tĩnh, Dỗ Nạn mở miệng, đây hết thảy không phải rất rõ ràng sao? Gió đông số lui tới với biên cảnh trọng trấn cùng Sardin, vốn là gánh chịu vô cùng trọng yếu vận chuyển công việc, vô luận đạt thương quý tộc, vẫn là quân chính yêu biên, đều có lý do ngồi dạng này nhanh gọn phương tiện giao thông. Mà lại có thể ngay tại lúc này đem đoàn tàu dừng tại giã ngoại, thậm chí còn bài xuất nhân thủ đem cả chiếc đoàn tàu quản chế, ngoại trừ quân nhân cơ bản không ai làm được điểm này. Càng đừng đề cập tiên sinh ngươi to con hình thể cùng trên tay vết chai, còn có cái kia kỷ luật nghiêm minh phương thức nói chuyện. Rõ ràng liền là tổng quân nhiều năm nhân vật. Thật muốn nói ta không nhìn ra được, đó mới là lừa mình dối người. Nghe xong Dỗ Nạn giải thích, nam tử trung niên trong lúc nhất thời không có thể trở về đáp. Những lời này nghe vào không có vấn đề, nhưng hắn luôn cảm giác có đồ vật gì không có xem thấu. Lập tức, không đợi nam tử trung niên tiếp tục suy tư, Dỗ Nạn tiếp tục thừa thắng xông lên, Dỗ Nạn đặt lờ. Quân nhân tiên sinh, đây chính là ta danh tự. Tiện thể nhắc lên, ta đồng thời còn là hiệu trung với nữ vương bệ hạ chuyển huân quý tộc. Nếu như chiếc này đoàn tàu lên thật phát sinh, hoặc là chính đang phát sinh cái gì, ta đề nghị ngươi có thể nói cho ta bộ phận tình hình thực tế. Lấy nữ vương danh nghĩa cam đoan, ta cũng có giữ gìn gái đỡ kiên định lập trường. Nghe xong Dỗ Nạn cái này một lời nói, nam tử trung niên biểu lộ từng bước sáng tỏ. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá Dỗ Nạn một phen, hắn dứt khoát quay người đi ra ngoài. Dỗ Nạn tiên sinh, xe lên xác thực phát sinh một chút đại gia đều chuyện không muốn thấy, chúng ta cũng ngay tại đối với chuyện này tiến hành điều tra. Sở dĩ, tốt nhất tựa như ngươi cam đoan như thế. Đừng làm ra cái gì để cho người ta hiểu lầm cử động. 3. Cửa bao xương bị nam tử trung niên đóng lại, giữ tại trên sạp hàng nặng nề bước chân cũng từ từ đi xa. Hô, đặt mông ngồi trên ghế, Dỗ Nạn toàn bộ người đều tan mất khí lực. Nhìn như không giải thương lượng, dùng hết tâm lực kỳ thật không ít. Đầu tiên, quân nhân xông tới mục đích đúng là điều tra gian phòng cùng hành khách. Mà Dỗ Nạn cần muốn ngăn cản sự kiện này. Dù sao nạ sổ cái dương kia bên trong, có nhiều thứ xác thực không tốt gặp người. Sở dĩ tại đối phương muốn đi vẽ xe, sau đó giao trả trở về trước tiên, Dỗ Nạn liền điểm phá thân phận của đối phương. Đủ đủ nặng chủ đề, trực tiếp đem quân nhân lực chú ý hấp dẫn tới. Đối phương một cách tự nhiên hỏi thăm, sau đó mình làm ra một chuỗi dài rườm rà giải đáp. Cứ như vậy, quân nhân bị dẫn vào suy nghĩ giai đoạn. Nhân cơ hội này, Dỗ Nạn lập tức cáo chi đối phương thân phận của mình, cùng chỗ một tuyến lập trường. Người đang tự hỏi thời điểm tiếp nhận bên ngoài đến tin tức. Hội vô ý thức đem tin tức xem như một cái điều kiện, đồng thời đem nó đặt vào suy nghĩ phạm vi. Sau đó, hết thảy đều đi vào Dỗ Nạn dự đoán tiết tấu bên trong. Bởi vì chính mình bản thân thân phận không có vấn đề, cho ra tin tức cũng không tồn tại lựa gạt, quân nhân suy nghĩ lúc chuyện đương nhiên chấp nhận hắn cho ra thân mật tín hiệu. Trong tiềm thức, điều tra mục đích cũng tại ngay từ đầu kiểm tra vé xe lúc đạt được thỏa mãn. Sự tình xong xuôi, xuất phát từ quân nhân làm việc lúc lôi lệ phong hành thói quen. Trung niên quân nhân dứt khoát ném cái kia câu cảnh cáo, sau đó rời đi toa xe. Cứ như vậy, Dỗ Nạn thông qua mịt mờ tư duy dẫn đạo tránh khỏi đối phương càng thêm cẩn thận điều tra. Bất quá loại thủ đoạn này cũng không phải hoàn mỹ. Sau đó vấn đề rõ ràng, cái dương còn tại. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 39, cường bạo chi tội vấn đề giải quyết sao? Đương nhiên giải quyết. Tối thiểu vị kia to con quân nhân không có điều tra đến dưới mặt ghế mặt vali, Dỗ Nạn tạm thời tránh khỏi rước họa vào thân tình trạng. Nhưng cùng lúc, vấn đề cũng không tính kết thúc. Giả thiết lựa chuyện trên xe giải quyết còn tốt, nhưng nếu như những quân nhân này không giải quyết được, chỉ cần Dỗ Nạn người còn ở trên tàu, cùng cái này chất gỗ vali như cũ ở chung một chỗ, như vậy tiếp xuống phiền phức tổng hội tìm tới cửa. Dù sao tại không có đạt được kết quả tình huống dưới, vị kia quân nhân thế tất hội đầu tiên nghĩ đến biểu hiện đặc biệt Dỗ Nạn, hắn hội thành làm ưu tiên cấp rất cao hoài nghi đối tượng. Đến lúc đó kỹ càng điều tra, có thể cũng không phải là dăm ba câu liền có thể hồ lộ qua. Ai, ngồi xuất hiện xe trên ghế, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh, Dỗ Nạn bất đắc dĩ thở dài. Liên quan tới chuyện này, hắn là không thế nào nhìn tốt. Có thể kinh động quân nhân bức dừng liệt chuyện xe kiện phát sinh ở trên xe lửa, phạm tội ra hỏa đại khái tỷ lệ làm sung túc giai đoạn trước chuẩn bị, thậm chí đã sớm đào tẩu, trông cậy vào sự tình có thể dễ như trở bàn tay giải quyết khả năng, hầu như không tồn tại. Sở dĩ mình bây giờ vẫn là trước thời gian dự định đi. thu hồi ánh mắt, lưng dựa vào ghế, Dỗ Nạn duỗi ra tay phải của mình. Đi ra. Ba, màu đen phong bì nguyên điện xuất hiện trong tay, Dỗ Nạn lập tức lật ra thần khúc, địa ngục tiên. Vừa rồi cường bạo chi tội thu lấy thực tại quá vội vàng, hắn cũng không muốn bước lên bị người phát hiện phong hiểm trực tiếp lấy ra ma đạo thư. Dưới mắt điều tra người đã rời đi, hiện tại mới là nghiệm chứng chính mình năng lực mới thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại hiện ra văn tự trên giấy da dê. Dỗ Nạn chậm rãi đọc lên, giờ phút này, xin hướng thâm cốc bên trong ngắm nhìn. Huyết hà đang ở trước mắt, nó đang sôi trào nấu chín lấy bạo lực đả thương người tội phạm. A, mù quáng tham lam cùng lửa giận điên cuồng, khu khiến cho bọn hắn tại ngắn ngủi một đời phạm phải như thế tội lỗi, bây giờ thì xuyên vào sấu tuyết, tại nóng hổi huyết thủy bên trong lĩnh thụ gặp chắc trở. Nương theo lấy thơ văn đọc, toa xe bên trong không khí tại hoảng hốt tầm đó và mèo ngưng tụ, kỳ quái sự vật từng bước hiện hiện. Rất nhanh, một loại hắc vụ nhàn nhạt quanh quẩn tại Dỗ Nạn đầu ngón tay, mờ mịt vô hình đồng thời để cho người ta hoàn toàn không cách nào xem thấu bên trong nội tình. Ba, trang sách nhẹ nhàng khép kín, tiếp theo biến mất tại Dỗ Nạn trong tay. Cuốn quanh lấy khói đen ngón tay chậm rãi mang lên trước mặt, con ngươi màu xám ngưng thị phía dưới, khói đen bên trong người bên ngoài không cách nào theo dõi cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Kia là một đầu sôi trào huyết sắc trường hạ. Có ý tứ. Dù sao thân ở nhân viên giày đặc xe lửa, Dỗ Nạn nhưng không có để cho mình đem ra công khai dự định. Sở dĩ lần này năng lực phát động, hắn chỉ áp dụng nhất tiểu quy mô sử dụng. Cùng mưa bụi thần truy tự động tránh mưa, gọi ra nguyên điện có thể điều khiển lôi đỉnh năng lực có điều khác biệt, thần khúc, địa ngục thiên năng lực ngoại trừ thu thập đối ứng tội, tựa hồ cũng cần muốn tiến hành nguyên điện đọc tài năng phát động. Liên giống với hiện tại cường bạo chi tội, quy mô lớn có thể bao phủ một cái nhai khu, nhỏ cũng có thể vẹn vẹn duy trì tại chính mình đầu ngón tay. Chỉ phải đi qua thơ văn đọc, loại này biểu tượng địa ngục cường bạo khói đen liền sẽ lộ ra hiện ở bên cạnh hắn, sau đó thụ hắn thúc đẩy. Về phần cường bạo chi tội năng lực, cũng rất đơn giản. Khói đen trực tiếp tiếp xúc lấy bạo lực đả thương người tội phạm, liền sẽ căn cứ mục tiêu phạm phải tội trình độ lấy huyết hà lực lượng ăn mòn địch nhân, bởi vậy mang đến linh hồn cùng nhục thể song trọng tra tấn. Càng thêm muốn mạng chính là, một khi địch nhân tội vô cùng nghiêm trọng, đến mức tại cường bạo chi tội công kích đến tử vong. Lúc này, một loại khác đến từ địa ngục năng lực sẽ kích hoạt. Nguyên điển đem cưỡng chế rút ra tội nhân sau khi chết linh hồn, sau đó thu nhận tại địa ngục trong huyết hà, khiến cho tiếp nhận vĩnh vô chỉ cảnh nấu chín. Thậm chí Dỗ Nạn về sau đối phó cái khác người lúc, bị huyết hà trấn áp tội nhân sẽ còn lấy linh hồn hình thái xuất hiện, từ Dỗ Nạn thúc đẩy giúp đỡ tấn công địch. Được rồi. Trầm mặc nhìn chăm chú khói đen mấy giây, Dỗ Nạn phất phất tay, để chính nó tàng dưới bàn chỗ tối. Cái này biểu tượng cường bạo chi lực tuy rằng đáng sợ, nhưng đồng thời không thích hợp với mình bây giờ. Dù sao dưới mắt cũng không có người ở trước mặt mình lấy bạo lực đả thương người. Liên kết quả mà nói, lúc này thần khúc, địa ngục thiên sự giúp đỡ dành cho hắn cơ hồ không có. Muốn từ trước mặt phiền phức thoát thân, vẫn là phải tự nghĩ biện pháp. Loảng xoảng bang, xin hỏi hiện tại có được hay không? Ngay tại Dỗ Nạn túi đầu suy tư thời điểm, cửa bao xương vang lên. Ra bên ngoài bây giờ hỏi thăm, nghe vào là cái nam tử trưởng thành. Suy tư một lát, Dỗ Nạn ngẩng đầu đáp lại, mời đến, đa tạ. Soạt, trước đó quân nhân rời đi thời điểm cũng không có khóa cửa, sở dĩ người bên ngoài trực tiếp kéo ra cửa bao xương. Ngay tại Dỗ Nạn trước mặt, một người mặc đỏ áo khoác màu đen, tinh tế quản lý quá bề ngoài nam tử trưởng thành đi đến. Nhìn thấy Dỗ Nạn một mặt thâm trầm ngồi tại nguyên chỗ, nam tử có phần có lễ phép xoay người hành lễ, sau đó mới mở miệng nói, tiên sinh, mời tha thứ cho ta đột nhiên đến thăm. Chỉ là, Dỗ Nạn dứt khoát mở miệng đánh gây nam nhân, chỉ là vừa mới tên kia ở ta nơi này rõ ràng làm quá dừng lại thêm, sở dĩ ngươi nghĩ đến hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Không có. Không sai. Bị Dỗ Nạn một ngụm nói toạc ra mục đích, nam nhân trên mặt mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không có áp đặt che giấu. Chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, hắn liền tiếp theo mở miệng nói, xe lửa đến trễ giờ loại sự tình này, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng muốn nói tại loại vị trí này dừng lại, hơn nữa còn có người lần lượt điều tra hành khách, cái này thực sự để cho người ta có chút để ý. Sở dĩ, người yên tâm đi. Dỗ Nạn cũng không phải cái gì tránh xa người ngàn dặm động vật máu lạnh, mắt nhìn đối phương kéo mì tử cũng muốn tiếp tục nghe ngóng tin tức, hắn dứt khoát giải thích nói, chuyện trên xe phát sinh ở sáng nay đến giữa trưa, cùng các ngươi những này phổ thông hành khách không có quan hệ. Coi như thế bước ngừng bán xe, cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Chỉ cần trên tay là sạch sẽ, chờ một chút liền tốt. Nghe xong Dỗ Nạn giải thích, nam tử nghĩ mới tiếp tục mở miệng, tiên sinh, đa tạ ngài giải đáp. Để tỏ lòng ta lòng biết ơn, xin hãy nhận lấy cái này. Không đợi Dỗ Nạn làm ra đáp lại, nam tử động tác thuần thục trong túi móc ra một điếu thuốc hộp lớn nhỏ hộp, nhẹ nhàng đặt lên Dỗ Nạn trên bàn. Tại hạ liền không nhiều làm cái dậy. Hướng về phía Dỗ Nạn gật gật đầu, nam tử lễ phép kéo lên xe cửa. Nhìn chăm chú lên rời đi nam nhân biến mất tại cửa ra vào. Dỗ Nạn nghĩ, vẫn là từ trên mặt bàn cầm lên chi kê hộp. Bóng loáng chất gỗ vỏ ngoài, khắc lấy một chuỗi thiết kế tốt chữ viết hoa, lần đầu tiên liền để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Quét lì thủ trưởng cửa hàng bờ rẹn lịch năm 140 lão cửa hàng, chuyên chú vào thủ trưởng chế tác. Kết, đẩy ra trên cái hộp móc chụp, một viên tạo hình ưu nhã kim loại hoa chụp nằm ở trong đó. Nhìn tới đây chính là đối phương đáp tặng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 40, nhân sĩ chuyên nghiệp hoa chụp, một tay vướt vướt nho nhỏ tác phẩm, Dỗ Nạn suy nghĩ từng bước bay xa. Chính mình cùng những này phổ thông hành khách hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lai lịch rõ ràng, thân phận cùng bộ dạng cũng không có chỗ nào khả nghi. Lần này đoàn tàu bước dừng đối bọn hắn mà nói, chỉ lại biến thành tương lai giao tế lúc một phần đề tài nói chuyện, hoặc là chỉ là một lần mới lạ thể nghiệm. Nhưng Dỗ Nạn khác biệt, hắn đến từ xa xôi lạc hậu vùng núi, gia tộc suy tàn đến giá rẻ người hầu cũng thuê không dậy nổi bao nhiêu, thấy thế nào cũng giống như dùng đến ngụy trang thân phận. Càng đừng đề cập bởi vì lúc trước Hắc Sơn hành trình, chính mình còn đổi lại một bộ không quá hợp thân quần áo, đủ loại chi tiết cơ hồ toàn bộ đều là làm cho người ta hoài nghi yếu tố. Sách, nói thực ra, Dỗ Nạn có chút thúc thủ vô sách. Nếu như phát rồ một điểm, hắn hiện tại có thể đem cường bạo chi tội ảnh hưởng phạm vi mở rộng, không thêm ước thúc tùy ý tiêu xài nguyên điện mang tới lực lượng, kể từ đó, thoát khỏi hiện tại phiền phức quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng rất đáng tiếc, Dỗ Nạn sẽ không như thế làm. Thân làm người danh giới cuối cùng không thể phá bỡ, có được lực lượng liền không chút kiêng kỵ đem dục vọng áp đảo người khác thống khổ phía trên, loại hành vi này đơn giản, làm cho người buồn nôn. Sở dĩ đến cùng làm sao bây giờ đâu? Trên mặt mang sầu khổ, Dỗ Nạn lần này thậm chí từ bỏ tư thế ngồi, toàn bộ người dứt khoát nằm bật xuống trên ghế. Hai tay khoanh ngăn chặt đầu, hai cái đùi không an phận niết lên. Thật giống như tại tự mình phòng khách nằm trong phòng ngủ đồng dạng, Dỗ Nạn mục quang trực lăng lăng nhìn chằm chằm toa xe đỉnh chót. Được rồi, ta lựa chọn từ bỏ, dứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi. Không nghĩ, dù sao là dính đến quân đội sự tình. Dựa theo chính mình trước đó quan sát, vị kia trung niên quân nhân, hoặc là nói sĩ quan cũng không giống quen thuộc với oan uổng người khác ra hỏa. Chính mình nói đến cùng không có phạm tội, cùng lắm là bị giam một đoạn thời gian. Đỉnh này, hắn còn có gái đỡ quý tộc cái thân phận này làm trợ lực. Xuyên qua đến nay vẫn không có nhàn xuống dưới quá. Ngẫu nhiên cũng thư giãn một tí đi. Dỗ Nạn nằm xuống về sau, đoàn tàu tiếp tục ngừng chừng 3 giờ. Nương theo lấy kiểm sát nhân viên đi xa, tuy rằng vẫn như cũ nhân tâm lưu động, nhưng lần này điều tra tại cái này khoang xe mang tới bạo động cũng từng bước hành quân lặng lẽ. Tối thiểu đối xe lên phổ thông hành khách tới nói, chuyện là như thế này. Sắc trời bên ngoài hoàn toàn ám xuống dưới. Giờ phút này đêm đã khuya. Nằm trên ghế Dỗ Nạn quay kiếng xe xuống, an tĩnh trên ghế ngửi ngửi gió lạnh. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, băng lãnh không khí có chút ngoài dự liệu. Trước đó nghe nói Bờ Rèn Lụy là gái đỡ cỡ lớn thành thị, đồng thời cũng là trên thế giới lớn nhất thành thị làng xóm một trong. Tại cách mạng công nghiệp bối cảnh dưới, Dỗ Nạn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nghiêm trọng ô nhiễm không khí. Sự thật đâu, cũng không phải là như lúc ban đầu. Tại đã tiếp cận Bờ Rèn Lụy điều kiện tiên quyết, ngoài cửa sổ thổi tới không khí vẹn vẹn chỉ là thấp chìm xuống, xa không như trong tưởng tượng ô huế, bầu trời thậm chí cũng còn có thể nhìn thấy ngôi sao. Xem ra tại Bờ Rèn Lụy ở lại, cũng không phải cái gì quyết định sai lầm. Tối thiểu công nghiệp ô nhiễm còn không nghiêm trọng như vậy. Phải biết ở địa cầu, đã từng công nghiệp hóa ô nhiễm nghiêm trọng London, hắn ảnh hưởng nghiêm trọng phạm vi thậm chí vượt qua 50 cây số. Mình bây giờ vị trí còn có thể nghe đến không khí mới mẻ, Bờ Rèn Lụy khu cư trú hoàn cảnh trên cơ bản sẽ không quá tệ. Có nhàn tâm tư lời nói, dàn xếp lại chính mình thậm chí có thể loại điểm hoa hoa thảo thảo. Tiện thể hiểu rõ thế giới này thực vật tình trạng. Trong miệng lầm bầm lộn xộn suy nghĩ, Dỗ Nạn dưới thân đoàn tàu như cũ cũng chưa hề đụng tới. Có người đi qua. Vậy có phải hay không sơ bíp tiên sinh? Người sẽ không nhìn lầm đi. Hắn không phải tại Bờ Rèn Lụy sao, làm sao lại xuất hiện tại trên xe lửa? Đột nhiên, trong cửa sổ truyền đến cái khác bao xương mọi người tiếng thảo luận. Điều này cũng làm cho suy nghĩ lung tung Dỗ Nạn vì đó dùng một cái. Xoay người từ trên ghế bắt đầu, hắn đem đầu bên tựa ở bên cửa sổ quan sát bắt đầu. Thanh âm là từ cách lấy rất xa toa xe truyền đến, sở dĩ để bọn hắn kinh hô ra hỏa, hiện tại hẳn là tiếp cận mình bị. Loảng xoảng bang, ngay tại Dỗ Nạn trong lòng làm ra phán đoán sát na, gấp rút tiếng đập cửa vang lên tại cửa bao xương. Lập tức, cửa bao xương bị người từ bên ngoài thô bạo kéo ra. Ở một bên tuổi trẻ thủ vệ cùng đi, một người mặc tông màu nâu áo khoác, trước ngực treo kẹp kính soi mũi trung niên nam nhân đi đến. Nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ Dỗ Nạn, hắn ngựa tốc có phần nhanh hỏi thăm về đến, ngươi chính là Dỗ Nạn Đạt Lờ. Đúng vậy, đến từ giật quý tộc. Không sai. Sáng nay 7 giờ đến lúc 9 giờ, ngươi ở đâu? Tại trong xe đi ngủ. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngay tại nam nhân chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Dỗ Nạn đánh gây hắn. Trước đó thanh minh, đoàn tàu lên phát sinh sự tình không liên quan gì đến ta. Đừng dùng loại này thẩm vấn tội phạm thái độ đến nói chuyện với ta. Đối với mới xuất hiện ra hỏa, Dỗ Nạn mới nghỉ ngơi 3 giờ đại nào chính đang nhắc nhở hắn. Đó là cái đại phiền thoái. Liên tiếp cao tốc vấn đáp, ngoại trừ cường điệu giữa hai người chủ thứ quan hệ, nắm giữ quyền nói chuyện bên ngoài. Cũng là đối phương hy vọng có thể dùng giày đặt câu hỏi, bước bách chính mình lộ ra sơ hở. Cùng ban đêm lúc ấy sĩ quan không giống. Giờ phút này vị ăn mặc tông màu nâu áo khoác nam nhân, tuyệt đối là thương lượng chuyên gia hoặc là hình sự trinh sát tương quan người làm việc. Tuyệt đối không thể chủ quan. Quả nhiên, tại Dỗ Nạn mở miệng đánh gãy chính mình về sau. Cái này cái nam nhân ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đồng thời cũng mất chi lúc trước cái loại này vô cùng lo lắng hương vị. Tiên lặng nhìn xem Dỗ Nạn, gia hỏa này đưa tay từ chính mình áo khoác bên trong túi móc ra một cái tẩu thuốc, đốt về sau ngậm lên miệng hít một hơi. Được rồi, Dỗ Nạn tiên sinh. Vậy trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là tới từ Bờ Rèn Lụy nghề nghiệp thám tử, Sơ Bíp Lưu Bịp. Vì giải quyết xe lên phát sinh sự tình mà tới. Hiện tại mà nói, hy vọng ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Không ngoài sở liệu, Dỗ Nạn đoán đúng rồi. Gia hỏa này là cái thám tử. Nhìn xem Sơ Bíp kinh điển tạo hình, được nghe lại phần này lời giải thích nghiêm cẩn hỏi thăm, hắn thậm chí có loại chính mình xuyên qua đến tiểu thuyết chính thám, sau đó bị cái nào đó thám tử lường danh để mắt tới cảm giác. Ai, thở dài, Dỗ Nạn bày chính tự mình tư thế ngồi, nghiêm mặt đáp lại đối phương, xin hỏi đi. Chỉ cần không sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, ta hội trả lời ngươi sở hữu tương quan vấn đề. Rất tốt. Nhìn thấy Dỗ Nạn bày ra tư thái, Sơ Bíp cũng ý thức được nam nhân trước mặt không đơn giản. Đối với hỏi như vậy đối tượng, hắn dứt khoát mở miệng nói, như vậy vấn đề thứ nhất, ngài quần áo trên người rõ ràng không vừa vặn, đây là vì cái gì đây? Đây là ta tại lên xe lửa trước kia mặc quần áo. Sơ biết vấn đề thứ nhất liền gãi đúng châu ngứa. Trên Hắc Sơn đổi quần áo dù sao không phải là của mình, đang cẩn thận người trước mặt, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. Mà loại tình huống này, Thám tử Tư Duy theo quán tính liền sẽ cân nhắc đây có phải hay không là bởi vì gây án về sau vì che giấu tung tích, sở dĩ dưới tình thế cấp bách thay đổi. Mà đối với chuyện này, Dô Nản cũng sớm liền chuẩn bị xong lời giải thích. Một bên làm ra đáp lại, hắn đồng thời còn đem quần áo tại giã ngoại dấu vết lưu lại biểu diễn cho đối phương, nhìn xem nơi này là trước kia tại do rừng dập làm, ngươi hẳn là có thể đánh giá ra nó thời gian a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 41, đây là ta ứng tận chức trách thần bí người điều khiển tiểu thuyết khốc bút ý, tra tìm chương mới nhất. Thám tử tiên sinh không e dè thăm dò nhìn cái cẩn thận, rất nhanh liền xác nhận rồ nạn trên thân vết tích. Lập tức, hắn gật đầu thừa nhận nói, đúng là giã ngoại hoạt động tạo thành, mà lại tối thiểu có một ngày phía trên thời gian. Nhưng cái này không thể chứng minh ngươi lại vụ án phát sinh lúc cũng ăn mặc bộ y phục này. Dù sao nếu như đã sớm chuẩn bị, đây cũng là có thể ngụy tạo đông tây. Sơ Bíp tiên sinh, rồ nạn ngữ điệu nâng lên, lập tức đánh trả, ta đã nói rồi, không nên đem vô tội hành khách xem như phạm nhân hỏi thăm. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia cả chuyến đoàn tàu lên còn có ai hội không có hiểm nghi, phụ nữ mang thai trong bụng không mặc quần áo hải như sao? Được rồi, ta hướng ngài xin lỗi, nhưng đây chính là ta nghề nghiệp mang tới công việc. Nghe được Dỗ Nạn phản bác, Sơ Bíp trầm mặc mấy giây liền lựa chọn xin lỗi, lập tức tiếp tục mở miệng, hạ một vấn đề. Ta nghe nói cái này trong bao xương, ngoại trừ ngài còn có một vị hành khách. Ngươi biết hành tung của hắn sao? Trọng yếu nhất Tuân đã hỏi tới. Cái khác toa xe hành khách bị Tuân hỏi vấn đề này, chỉ muốn thành thật trả lời, cái kia trên cơ bản đều sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Dỗ Nạn không giống a. Nạ Sô cái này giấu giếm tên thật, đồng thời còn ngụy trang giới tính cùng bề ngoài ra hỏa, sử dụng hành thương thân phận trong hiện thực. Trong hiện thực đại khái là tồn tại, nhưng vấn đề cũng tuyệt đối không thể thiếu. Dỗ Nạn nếu như không nghĩ chọc phiền phức, vậy sẽ phải cùng giá hỏa này phủi sạch quan hệ mới được. Chuyện này, độ khó rất cao. Trên tay mình bé xe, là cái thùng xe này phòng cả phiếu. Cái này mang ý nghĩa cả căn phòng nhỏ đều thuộc về Dỗ Nạn cái xe này phiếu người nắm giữ, cái khác người không có cho phép liền không thể ngồi. Sự thật bày ở trước mắt. Nạ Sổ cùng hắn cùng một chỗ tại trên xe lửa ngây người không thiếu thời gian. Sở dĩ tất nhiên cùng mình tồn tại liên hệ. Thời khắc này trả lời, vô cùng trọng yếu, cố ý đưa tay sờ lên cằm. Trong trầm tư cả sửa lại một chút ngôn ngữ, Dỗ Nạn mở miệng, vị kia hành khách gọi là Nạ Sổ, tự xưng là cái hành hương. Sơ Biếp phi thường nhạy cảm, lập tức phát giác được Dỗ Nạn dùng từ đồng thời quăng tới ánh mắt hoài nghi, ngươi nói là vị này gọi là Nạ Sổ tiên sinh, tự xưng là cái hành hương. Không sai. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, tự xưng. Vị kia Nạ Sổ cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, quá khứ ta thậm chí chưa nghe nói qua tên của hắn, sở tòng sự tình nghề nghiệp tự nhiên không hiểu rõ lắm, bởi vậy cũng chỉ có thể đem của hắn tự giới thiệu xem như tự xưng. Sắc bén ánh mắt tại an tĩnh trong xe chạm vào nhau. Sơ Biếp nhìn chằm chằm Dỗ Nạn hai mắt, tựa hồ nghĩ từ bên trong tìm tới chút gì. Nhưng đối mặt Dỗ Nạn hào không lay được con người màu xám. Đưa mắt nhìn mấy giây về sau, hắn vẫn là từ bỏ. Từ trong túi áo trên móc ra một cái quyển vở nhỏ cùng bút than, Sơ Biếp bắt đầu ở phía trên sách viết, tốt à, vậy nói một chút vị này hành thương tiên sinh càng nhiều tin tức hơn. Các ngươi là kết nhóm mua vé xe? Cũng không phải là. Dỗ Nạn lắc đầu phủ nhận, chuẩn xác một điểm tới nói, là ta để lộ ra chính mình thân phận quý tộc về sau, vị này mua vé xe Nạ Sổ tiên sinh hướng ta lấy lòng, sau đó chủ động mời cùng nhau xuất hành. Thậm chí tại hạ xe trước đó, hắn còn đem xe phiếu không ràng buộc đưa tặng cho ta. Mắt Trần có thể thấy, Sơ Biếp bút than cuối cùng đình chỉ lắc lư. Đình trệ cổ tay ngăn chặn quyển vợ nhỏ, chấm tư thám tử chính đang tự hỏi Dỗ Nạn lời giải thích. Đại khái quá khứ 4-5 giây, hắn mới tiếp tục mở miệng, vị này Nạ Sổ, là lúc nào xuống xe? Sáng nay đi ngang qua cái thứ nhất thị trấn thời điểm. 518 mạng tiếng Trung dứt khoát trả lời đối phương, Dỗ Nạn vẫn không quên bổ sung một câu, ở trước đó, ta còn cùng Nạ Sổ cùng nhau rửa mặt, xe lên thủ vệ lúc ấy cũng nhìn thấy. Sơ Biếp tiếp tục đặt câu hỏi, sau đó các ngươi liền tách ra. Dỗ Nạn gật đầu, không sai, hồi toa xe thời điểm chỉ còn lại một mình ta. 3, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Sơ Biếp khép lại chính mình dùng đến ghi chép đầu mối quyển vợ nhỏ. Đập đi lấy miệng hít một ngụm khói đấu, hắn lập tức mới cau mày tiếp tục nói, Dỗ Nạn tiên sinh, vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau ta có thể nhìn ra ngươi là người thông minh. Sở dĩ, ngươi ứng cái kêu biết mình trả lời ý vị như thế nào a? Đương nhiên. Dỗ Nạn hào phóng gật gật đầu, vừa rồi trả lời, không hề nghi ngờ sâu hơn ta bị hoài nghi khả năng. Sơ Biếp như cũng không hiểu, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì so với ăn nói bừa bãi dùng hoang ngôn bảo vệ mình. Ta càng hy vọng ngươi vị này thám tử có thể được đến chuẩn xác nhất tin tức, sau đó đem chân tướng của sự thật điều tra ra được công bố cho đại gia. Thân là một tên hiệu chung với nữ vương bệ hạ quý tộc, đây là ta ứng tận chức trách. Dỗ Nạn không quá chắc chắn, chính mình phen này cũng không phát ra từ phế phủ lời nói phải chăng làm ra tác dụng. Dù sao vị này tên là Sơ Biếp thám tử tiên sinh, tại một ít chi tiết ẩn nấp phi thường đúng chỗ. Liền giống bây giờ, nghe xong Dỗ Nạn trần thuật, Sơ Biếp chỉ là thấp mặt suy tư một lát, sau đó tựa như hắn đưa tay phải ra, được rồi, phi thường cảm tạ. Như vậy tiếp xuống, hy vọng Dỗ Nạn tiên sinh có thể ở tại toa xe không muốn tùy ý đi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khoảng thời gian còn làm phiền ngươi. Dỗ Nạn duỗi tay nắm chặt đối phương, dùng sức lắc lắc, vui lòng cống hiến sức lực. Ngắn gọn hỏi ý kết thúc, Sơ Biếp lập tức quay người rời đi xe lửa gian phòng. Sau lưng hắn, năm trước thủ vệ hỗ trợ mang tới gian phòng cửa phòng. 3, cửa phòng đóng lại, đoàn tàu hành lang bên trên đèn đuốc cũng theo đó cách ly. Cái này đồng thời không rộng lắm không gian một lần nữa lâm vào yên tĩnh màn đêm, chỉ có tinh quang từ cửa sổ xe chiếu vào trên ghế vị trí, tại Dô Nạn trước người vung xuống một vòng màu trắng. Dựa lưng vào sau lưng xe lửa trên vách, Dô Nạn hướng lên trước mặt cái bàn vẫy vẫy tay. Cương bạo chi tội hóa thành khói đen từ trong đó chui ra, sau đó theo ống tay áo giấu vào trong quần áo bên. Hô, kết thúc thứ hai hỏi thăm, Dô Nạn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây cũng không phải là thả lỏng trong lòng về sau thư giãn, mà là đối với hiện tại cục diện nhấc lên càng lớn để phòng động tác. Vừa rồi sớm biết tới phương hướng, là bình dân tòa xe đầu kia. Không nói đối phương thương lượng lúc cho thấy hỏi thăm kỹ xảo, nghe thấy hắn xuất hiện tại trên xe lửa lúc những người chung quanh động tĩnh, liền có thể hiểu được vị này thám tử tiên sinh, tất nhiên tại bờ rèn mịt hưởng không nhỏ danh vọng. Dạng này điều kiện kinh tế hậu đãi người, sẽ không ngồi trên xe lửa bình dân toa xe. Trước đó cũng không nghe thấy hắn lộ diện đưa tới động tĩnh. Bởi vậy, đạt được một cái đơn giản suy luận. Tại gió đông số dừng lại hơn 3 giờ bên trong, trên xe lửa có người thông chi 100 cây số bên ngoài bờ rèn mịt, sau đó vị này thám tử tiếp nhận công việc chạy tới. Trước là quân nhân bức ngừng bắn xe, sau đó lại mời 100 cây số bên ngoài thám tử lương danh, khiến cho đêm tối kiên trì chạy đến vùng ngoại ô đường sắt. Chiếc này tên là gió đông số hơi nước đoàn tàu thượng, đến cùng phát sinh ảnh hưởng cỡ nào cự đại sự kiện. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 41, đây là ta ứng tận chức trách, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Thích thần bí người điều khiển mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 42, tòa ăn ngẫu nhiên gặp thần bí người điều khiển tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm chương mới nhất. Loảng xoảng bang, không ngoài sở liệu. Thám tử sơ úp rời đi một khắc đồng hồ về sau, bao xương cửa phòng bị lần nữa gõ mở. Bất quá cùng trước đó hai lần điều tra khác biệt, lần này xuất hiện tại Dô Nạn trước mặt, vẹn vẹn chỉ có hai tên binh lính trẻ tuổi. Hai người nhìn một chút mở tối gian phòng. Dô Nạn thấy không rõ khuôn mặt dáng người ngồi ngay ngắn ở bao xương nơi nhỏ lánh, màu bạc trắng tinh quang từ cửa sổ xe tung xuống, ở trước mặt hắn phô rơi một tầng huy quang. Chỉ là lần đầu tiên, một loại mơ hồ áp lực đều quanh quẩn trong tim. Hai tên lính liếc lẫn nhau, bên trong tương đối cao một người lập tức tiến về phía trước một bước, là Dô Nạn tiên sinh sao? Dô Nạn gật đầu, đúng, là ta. Nhìn thấy nam nhân trước mặt thừa nhận thân phận, binh sĩ ngự khí lễ phép tiếp tục nói, phiền toái. Sơ Bíp tiên sinh hy vọng ngài cùng chúng ta có thể đến một chuyến. Đồng thời, một tên khác thấp một ít binh sĩ nói bổ sung, đúng rồi, ngài có phải không dự định tại bờ rèn luyện xuống xe? Dô Nạn lần nữa gật đầu, ta đúng là tính toán như vậy. Binh sĩ đề nghị, vậy ta đề nghị ngài mang lên hành lý của mình, xe lửa sắp chạy. Tại binh sĩ theo đề nghị, Dô Nạn cúi đầu nhìn một chút chính mình. Ngoại trừ một thân tại Hắc Sơn thay đổi quần áo, chính mình chỉ còn lại một điểm tiền đúc cùng trong ngực Dô Nạn đặt lờ nhật ký. Nhất định phải nói mà nói, thả trong góc nạ sổ đưa tặng rửa mặt bộ đồ cũng có thể tính ở trong đó. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. Một thân một mình cái từ ngữ này, hoàn mỹ phù hợp hắn hiện tại tình trạng. Ai, trong lòng vì mình nghèo khó thở dài, Dô Nạn dứt khoát từ trên ghế nhảy lên, chúng ta đi thôi. Ta không có gì muốn bắt. Được rồi. Đáp lại Dô Nạn, hai tên lính lập tức đổi vị trí, một người che đậy về sau, một người dẫn đường liền hướng cái khác toa xe đi đến. Ban đêm, màu vàng sáng cây đèn chiếu sáng đoàn tàu qua nói. Tại hành lang một bên, xe sang trọng toa các hành khách cơ bản đều lựa chọn cửa phòng quá chặt. Xem ra trọn vẹn hơn 3 giờ dừng xe, cũng làm cho bọn hắn trình độ nhất định minh bạch hiện tại tự vệ phương pháp. Không muốn làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Lên đường, rời đi cái này khoang xe cuối cùng, Dô Nạn quay đầu nhìn lại. Đối với cái đưa tặng cho mình ngắn ngủi nhàn nhã thời gian mới nở nụ cười cười. Lần này hành trình mục đích cũng không tính xa, thậm chí Dô Nạn lúc ban ngày còn tới quá. Đó chính là toa ăn. Bất quá cùng ban ngày tới đi ăn cơm lúc khác biệt, giờ phút này toa ăn đã bị không ít người giữ vững. Vô luận cửa sổ xe, vẫn là cửa khoang xe. Phàm là có thể rời đi cái này khoang xe địa phương, lúc này đều ít nhất có một người đứng gác. Gió đông số toàn đã biến thành sự thật trên ý nghĩa nhà giam, những quân nhân nghiêm ngặt quản lý bên trong mỗi người. Lập tức, bên người binh sĩ hướng Dô Nạn mở miệng nói, "Dô Nạn tiên sinh, tới đây ngồi xuống đi. Nếu như ngươi cảm thấy khát nước, chúng ta có thể vì ngài cung cấp thành nước." "Tạ ơn, không cần." Hướng phía lính dẫn đường gật gật đầu. Dô Nạn thuận theo ngồi tại đối phương an bài trên ghế, đồng thời bắt đầu dò xét bữa ăn trong xe tình huống. Ba ngày cung cấp người vào ăn cái bàn chỉnh tề xếp thành hai nhóm, mỗi cái vị trí đều có ít nhất hai thành phía trên cái ghế cung cấp người nghỉ ngơi. Bất quá ngoại trừ phụ trách đứng gác binh sĩ, diện tích không nhỏ toa ăn bên trong nhân số lại cũng không tính nhiều. Bài trừ Dô Nạn chính mình, giờ phút này hết thảy chỉ có 7 trên bàn lớn có người ngồi. Những này người tuổi tác phân bố tại từng cái giai đoạn, tại mỗi cái bàn trước yên tĩnh dưới chướng người thiếu một hai cái, nhiều cũng có 3-4 người. Cùng lúc đó, bọn hắn quần áo cách ăn mặc cũng không giống nhau. Lên tới thể diện giảng cứu thương nhân, xuống đến quần áo chỉ có thể tránh rét giữ ấm bình dân đều có thể nhìn thấy. Nói tóm lại, người nơi này hàm cái cả chuyến đoàn tàu từng cái toa xe hành khách, so tài một chút sách điện tử. Cho nên nói, người đâu? Trong trầm mặc, Dô Nạn hai tay nâng cái cằm bắt đầu suy tư. Trước đó trung niên sĩ quan cùng về sau thám tử sơ huyết, giờ phút này chẳng hề tại bữa ăn trong xe. Cái này cũng không giống như triệu tập đại gia điều tra vụ án thái độ. Cho dù có tình huống như thế nào phát sinh, cũng hẳn là lưu một cái thân phận đủ nặng người ở chỗ này nhìn xem mới đúng. Đến cùng là vì? Chờ chút. Đột nhiên, một cái có thể giải thích hiện tại tình trạng đáp án hiện lên ở não hải. Nếu như đoàn tàu bên trên có một vị thân phận địa vị đặc thù, cần sĩ quan cùng thám tử đồng thời ra mặt tài năng mời được người hiểm nghi. Như vậy tình huống hiện tại liền có thể giải thích. Lập tức, một cái tên một cách tự nhiên bị Dỗ Nạn nhớ tới. "A Lỵ Đại Bội Quẩm." Tại trèo lên xe lửa trước đó, Nạ Sồ đề nghị muốn đi truy tinh nữ nhân kia. Căn cứ hành thương giới thiệu, cùng đón xe lúc cái khác hành khách thảo luận, Dỗ Nạn rất xác nhận đây là một vị phù hợp phỏng đoán nhân tuyển. Phụ mẫu đều mất A Lỵ Đại khi còn bé xuất thân từ gái đờ, kết quả lang thang đến ỉn chột phía sau liền lâm vào chiến loạn tuổi thơ. Ngay tại lúc ỉn chột chiến loạn thời kỳ, thiếu nữ này bất khả tư nghị trưởng thành, đồng thời từng bước vì người biết. Trước mắt, nàng là trên đời nổi danh nhất kịch bản diễn viên kiêm ca sĩ một trong, thậm chí bị hắn người ngưỡng mộ ca tụng là thiên sứ bảo toàn. Nghe nói trước đó không lâu, vị nữ sĩ này định ra tiến về gái đờ thủ đô xin hành trình. Một phương diện, nàng dự định trở lại tuổi thơ cố hương sơ lược phong cảnh. Đồng thời, cũng là nhận được gái đờ hoàng thất mời, sẽ tại sang năm thu được về thời điểm, tham gia một trận quy mô khoáng thế tuyệt luân siêu cấp hoạt động. Dạng này người, giờ phút này ngay tại gió đông số bên trên. Nếu như bị hoài nghi vì nghi phạm, chờ chút. Đồng thời, khác một cái ý nghĩ xông ra. Nếu như là vị này nữ diễn viên trên xe ngộ hại, vậy cái này cũng tuyệt đối sẽ trở thành quân đội bức dừng đoàn tàu lý do. Dù sao cũng là gái đờ hoàng thất mời tới quý khách, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Ta cảnh cáo ngươi, các ngươi đây là để tiểu thư hổ thẹn. Lily, đừng làm rộn. Thế nhưng là, tiểu thư. Đột nhiên, Dỗ Nạn sau lưng truyền đến động tĩnh đánh gãy phân tích của hắn. Nương theo lấy một lớn một nhỏ hai cái thiếu nữ thanh âm, toa ăn cửa bị người từ bên ngoài kéo ra. Một cái mắt, vốn là an tĩnh toa xe trong nháy mắt trở nên càng thêm yên tĩnh. Phản phất liền mọi người tiếng hít thở đều từ nơi này hoàn toàn biến mất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là bởi vì đi vào toa ăn trung niên sĩ quan cùng thám tử sơ biết, mà là tại bọn hắn bảo hộ phía dưới, vị kia đỉnh đỉnh mà đến thiếu nữ. Không cần bất luận cái gì người giới thiệu, bữa ăn trong xe mỗi người đều không cáo mà mình ý thức được. Đây chính là A Lỵ Đại. Thiếu nữ dung mạo, có được người phàm không thể miêu tả kiểu mỹ. Liền xem như rèn đúc ra vẹn đỏ giả mỹ mạo hỏa thần hệ phế tù, cũng không nhẫn tại khuôn mặt này lên cải biến mảy may. Giờ phút này, thiếu nữ người mặc một bộ rộng lượng áo ngủ. Nhưng cái này cũng không hề che lấp trong mắt nàng cái kia để cho người ta trầm luân hơi say rượu buồn ngủ. Một đầu đen nhánh như ô mộc như vậy xinh đẹp tóc dài rối tung đang ngủ bạc thượng, thước tha dáng người treo mở mỗi một sợi tản ra sợi tóc, đều tại bén người tiếng lòng. Đây chính là thiên sứ bảo toàn, không hề nghi ngờ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Dỗ Nạn hiện tại cảm giác không thoải mái, phi thường, vô cùng khó chịu. Bởi vì tại A Lỵ Đại cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt thượng, câu tâm thần người thép con ngươi màu xanh lam tại đi vào toa ăn thứ trong mấy mắt, liền một mực khóa kín trên người mình. Một giây sau, mang theo chung quanh các nam nhân ghen ghét, sen lẫn thiếu nữ mừng rỡ, chim sơn ca đồng dạng giọng nữ dễ nghe vang lên tại gió đông số toa ăn lên, Dỗ Nạn. Đã lâu không gặp để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 42. Toa ăn ngẫu nhiên gặp, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Thích thần bí người điều khiển mời hướng bằng hữu của ngươi, hẹn chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 43, A Lỵ Đại Phanh, ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, càng thêm cứ gọi người giật mình sự tình phát sinh. Một ngụm gọi ra Dỗ Nạn danh tự về sau. A Lỵ Đại không riêng ngữ khí 10 phần kinh hỉ, động tác lên cũng là như thế. Thép trong mắt màu lam bên trong buồn ngủ trong nháy mắt bị vui mừng xua tan. Một giây sau, người cũng đi theo tình cảm cùng nhau bắt đầu chuyển động. Căn bản không quan tâm toa ăn lên cái khác người ánh mắt. Thân mặc áo ngủ mềm mại thân thể, cứ như vậy trực lăng lăng tiến đụng vào Dỗ Nạn trong ngực. Lập tức, thiếu nữ tràn ngập mong đợi âm thanh ầm vang lên tại Dỗ Nạn trên thân, còn nhớ rõ sao? Ta là A Lỵ Đại a. Ban đầu ở giật bên ngoài tiểu trấn, là ngài cùng ngài phụ thân cứu tế lúc trước lang thang ta ạ. Nếu như không phải phát giác được A Lỵ Đại tại chính mình trên lòng bàn tay khoa tay ngón tay. Dỗ Nạn nói không chừng thật sự tin. Dù sao ai xuyên qua còn không thể có cái mỹ mạo vị hôn thê, hoặc là đáng yêu muội muội cái gì? Kém nhất bên người cũng có trung thành tuyệt đối đáng yêu hầu gái. Có thể, đáng yêu hầu gái ngoại trừ, tóm lại, Dỗ Nạn giờ phút này không có rảnh hưởng thụ nhào trên người mình thiếu nữ thân thể mềm mại, cũng không rảnh liếc trộm đối phương trong áo ngủ tiết lộ xuân quang. Bởi vì ngay tại chính mình trong lòng bàn tay, A Lỵ Đại khoa tay lấy viết ra hai chữ: Hắc Sơn. Không hề nghi ngờ, dưới mắt nào trên người mình thiếu nữ, liền là thay đổi bộ mặt Na Số. Tuy rằng không xác nhận này tấm gương mặt, hoặc là nói này tấm thân thể có phải là hay không bản thân nàng chân thực hình dạng, nhưng một ít chi tiết là sẽ không gạt người. Kỳ thật sớm tại Hắc Sơn phía trên, Dỗ Nạn liền phát hiện mánh khỏe. Tại Hắc Sơn trong trang viên cái kia nữ nhân điên đuổi theo dưới, Dỗ Nạn cùng Nạ Sổ đã từng xếp chồng người đồng dạng quẳng xuống lầu 2. Khi đó, hắn liền cảm giác được vị này hành thương tiên sinh thân thể không thích hợp. Nhân loại tại xương cốt cấu tạo phương diện, nam tính cùng nữ tính là có rõ ràng khác biệt. Thông thường mà nói, nam tính xương mu liên hợp phía dưới khép mở góc độ vì góc nhọn, mà nữ tính thì là góc tủ. Lúc ấy Nạ Sổ cùng hắn chặt chẽ vững vàng đâm vào hết thảy, hắn liền phát hiện vị này hành thương thuộc về cái sau, là nữ tính xương mu cấu tạo. Lại sau này nói, ngay tại sáng nay rửa mặt thời điểm, Nạ Số ngoài ý muốn hiện ra một chi tiết cũng tiết lộ thân phận chân thật của nàng. Đó chính là đánh răng lúc xoay người góc độ. Xuất phát từ thân thể cấu tạo cùng đứng thẳng lúc thoải mái dễ chịu cảm giác, người bình thường đánh răng thời điểm đều sẽ bản năng thân thể thẳng tắp, vì chính mình mang đến thoải mái dễ chịu thể cảm giác. Cho dù hướng phía ao nước xoay người, góc độ bình thường cũng sẽ không quá sâu. Giống Nạ Số sáng nay loại kia khoa trương xoay người biên độ, bình thường chỉ có trước ngực hoặc là trên bụng thịt thừa quá nhiều người, mới có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nuôi thành thói quen như vậy. Bởi vì không cong sâu như vậy eo, đánh răng lúc rất dễ dàng liền sẽ làm quần áo bẩn. Càng đừng đề cập tại mấy ngày nay ở chung bên trong, Nạ Sổ còn bộc lộ ra chính mình thiên về thần bí học phái, cấu tạo của thân thể con người. Tại tinh thông giải phẫu học, thậm chí sử dụng hắn diễn sinh ra năng lực thần bí học tình huống dưới, Nạ Sổ đại khái tỷ lệ có thể ngụy trang thân thể bề ngoài, đủ nhiều manh mối hội tụ vào một chỗ. Sự thật liền trở nên rõ ràng, cái này có được cùng Nạ Sổ giống nhau như lúc thép trong mắt màu lam, sau đó một ngụm gọi ra bản thân tính danh, đồng thời còn tại trên lòng bàn tay khoa tay hát sơn hai chữ Alida. Liền là thay đổi bộ mặt Nạ Sổ. Cứng rắn. Dỗ Nạn quyền đầu cứng. Tựa như hắn trước đó tại trong xe nghĩ như vậy, hắn bây giờ nghĩ cho gia hỏa này đến lên một quyền, nhất là ở trên mặt. Tại mang đến cho mình phiền phức thân người thượng, mỹ thiếu nữ đặc quyền là không tồn tại. Nhất là Dỗ Nạn còn cùng đoàn tàu thượng, cái khác đem Alida cho rằng thiên sứ bảo toàn người khác biệt. Hắn nhưng là thấy tận mắt gia hỏa này cứng đối cứng xử lý hai cái bị ma đạo thư ăn mòn quái vật, sau đó đầy người máu tươi dẫn theo đầu người bộ dáng, phía sau thậm chí động tác thuần thục đi giải đảo thi thể. Có dạng này thể nghiệm rất khó. Tiểu thư, ngay tại Dỗ Nạn chuẩn bị nghĩ biện pháp đánh trả thời điểm, lại có người động. Bồi bạn ạ lì đạ vào ăn xe người, ngoại trừ trung niên sĩ quan cùng thám tử sơ bíp bên ngoài, còn có một vị so với nàng niên kỷ hơi nhỏ thiếu nữ, xem ra hẳn là sinh hoạt hàng ngày bên trong phục thị ạ lì đạ thân cận người. Giờ phút này nhìn thấy chính mình tiểu thư bộ dáng, nàng lập tức một mặt khẩn trương lao đến. Tiểu thư, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a. Cái này nếu để cho người nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Tiểu cô nương gọi là, nhưng ạ lì đạ như cũng nhào vào Dỗ Nạn trên thân, thần sắc không nhúc nhích chút nào. Nàng thậm chí còn bất mãn phàn nàn bắt đầu, Lily, dù sao cái này lại không có gì phóng viên. Ta gặp được cuộc đời mình bên trong trọng yếu như vậy người, còn không cho ta vui vẻ sao? Tiểu thư, không muốn như thế tùy hứng a. Ạ lì đạ mang theo phàn nàn lời nói cũng không thể ngăn cản tiểu cô nương hành động. Mắt thấy tiểu thư nhà mình như cũng nhào vào Dỗ Nạn trên thân không muốn rời đi. Được xưng là Lý Lị thiếu nữ đi lên vừa lôi vừa kéo liền độc thủ. Coi như không có phóng viên, chung quanh còn nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Mau xuống đây. Rốt cục, A Lị Đạ vẫn là không có bướng bỉnh quá tiểu cô nương. Dù sao đây cũng không phải là thích hợp thiếu nữ vui đùa ầm ĩ địa phương. Được rồi, ta hiểu được còn không được sao? Từ trên người Dỗ Nạn chậm rãi ma sát chuyển hạ thần, nàng lập tức từ bên bàn lên kéo quá một cái ghế tựa ở Dỗ Nạn bên người, chính mình lập tức liền ngồi lên. Không thèm đếm xỉa đến Lý Lị thần sắc quái dị, A Lị Đạ đối trung niên sĩ quan bên kia hô, "Vật cơ Lý tiên sinh, sơ biết tiên sinh." Ta cùng bằng hữu của mình ngồi cùng một chỗ, cũng không có vấn đề a. Ánh mắt tại Dỗ Nạn cùng A Lì Đạ thân bên trên qua lại lung lay. Cuối cùng sơ biết hồi đáp, đương nhiên, A Lì Đạ tiểu thư. Cái này đồng thời không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo. Đạt được hồi phục, A Lì Đạ thật giống như đánh thắng một trận giống như ngựa đầu đến, sau đó đưa tay khoác lên Dỗ Nạn cánh tay, ngươi nhìn, Lì Lì. Cái này hạ không thành vấn đề a. Tiểu thư ngươi liền tiếp tục tùy hứng đi. Lì Lì trên mặt biểu lộ phi thường bất đắc dĩ. Nhưng mặt đối với mình tiểu thư tính tình, nàng cũng chỉ có thể quay người đi đến đối phương đứng phía sau tốt, tiên lặng thủ hộ lên ạ lì đã tới. Nhìn xem ạ lì đã bên này hành quân lặng lẽ, trung niên sĩ quan ánh mắt sắc bén tại toa xe bên trong quét một vòng, sau đó đối bên người thám tử mở miệng nói, sở biết tiên sinh, người đã kinh đủ. Tốt, tiếp xuống giao cho ta đi. Hướng sĩ quan nhẹ gật đầu, thám tử tiên sinh thật to phương đi đến bữa ăn trong xe, không sai biệt lắm trong tất cả mọi người tâm vị trí. Lập tức, hắn hướng chung quanh quay người nhìn một vòng, các nữ sĩ, các tiên sinh. Đối các vị tại đêm khuya tao ngộ như thế sự kiện, ta thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời, ta cũng lý giải các vị trong lòng không hiểu, hoang mang, cùng thật trương. Nhưng là xin tin tưởng ta, tiếp xuống hết thảy vấn đề đều sẽ có được giải đáp. Bằng vào ta sở biết danh tự làm bảo đảm. Người vô tội đem an toàn tới mục đích, mà tội phạm cũng tất nhiên sẽ có được hắn nên được hạ tràng. Ô, giờ phút này, gió đông số đầu xe phương hướng xa xa chuyển đến hơi nước dâng trào thanh âm. Lái xe, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 44, hỏi thăm điều tra Dỗ Nạn tiên sinh, lại gặp mặt. Xe lửa tại trên đường sắt bắt đầu chậm rãi gia tốc, tòa ăn bên trong sở bíp cũng dạo bước đi tới Dỗ Nạn trước mặt. Trước đó hỏi thăm ngài sự tình, ta đã xuất hiện xe thủ vệ chỗ đó đạt được xác minh, phi thường cảm ơn ngài nói rõ sự thật. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, chuyện đương nhiên. Được rồi, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Từ Dỗ Nạn trên mặt rời ánh mắt, sở bíp vừa quan sát cái khác người động tĩnh, vừa lên tiếng nói, buổi sáng hôm nay, ngài tại ao nước bên kia rửa mặt thời điểm, phải chăng nhìn thấy có cái khác người trải qua? Cái khác người? Dỗ Nạn cẩn thận nghĩ, sau đó mới trả lời, không chỉ là rửa mặt thời điểm. Tiêu liền tiến về lao nước trên đường cùng trở về trong quá trình, ta cũng không có thấy bất luận cái gì người xa lạ. Nhân là thời gian rất sớm, lúc ấy trong lối đi nhỏ không có người đi ra hoạt động. Sơ Bíp tiếp tục hỏi, trong lúc đó có nghe được cái gì động tĩnh sao? Dỗ Nạn lắc đầu, không có. Phi thường cảm tạ. Hướng Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, Sơ Bíp quay đầu nhìn về phía ôm chặt Dỗ Nạn cánh tay Alida. Alida tiểu thư, ngày hôm nay, sáng nay thời điểm ta đúng là trong lối đi nhỏ đi lại quá, cũng nhìn thấy một cái chợt lóe lên thân ảnh. Không đợi Sơ Bíp hỏi xong, Alida liền chủ động trả lời. Tên kia nhìn bóng lưng là người nam tử, mà lại truyền một kiện ám sát áo khoác. Sơ Bíp ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, ám sát áo khoác. Không sai, là một kiện ám sát áo khoác. A Lì đã gật đầu khẳng định, sau đó không quá chắc chắn tiếp tục nói, có thể là màu xanh đen, cũng có thể là cái khác màu đậm. Nhân là thời gian quá sớm nguyên nhân, tòa xe đã tắt. Bất quá tuy rằng không thấy rõ, nhưng lấy kinh nghiệm của ta tới nói, cái kia bộ y phục nhất định không phải cái gì quý báu mặt hàng. Sơ Bíp trầm tư một cái chớp mắt, lập tức tiếp tục nói, vậy là ngươi không chú ý giày của hắn, hoặc là thân cao. Thật có lỗi. túi đầu suy tư mấy giây, A Lì đã buông ra rồ nạn cánh tay đứng dậy, sau đó đưa tay tại xe lửa trên nội bích khoa tay một chút, giày của hắn ta không thấy rõ, nhưng là thân cao mà nói, đại khái tại xe lửa toa xe vị trí này. A Lì đã đưa tay qua tay vị trí, tại toa xe cửa sổ dựa vào địa phương. Được rồi, tạ ơn. Hướng A Lì đã biểu thị cảm tạ, sơ bíp quay người nhìn về phía mấy người khác. Lần này, ánh mắt của hắn trở nên so trước đó càng thêm sắc bén. Tiếp xuống, có lệ tiên sinh. Ngài có vấn đề gì không? Bị sơ bíp điểm danh, khoảng cách không xa một cái thương nhân ăn mặc nam nhân lập tức đứng dậy, ngựa khí có chút bất an giải thích, ta nhưng là hôm nay giữa trưa mới lên. Cái này những người khác có thể cho ta bằng chứng, chúng ta tối hôm qua cùng nhau chơi đùa thật lâu. Nói chuyện đồng thời, thương nhân còn chỉ sau lưng một cái bàn. Ngồi ở chỗ đó hai tên nam tử lập tức gật đầu, đồng thời ứng cùng bắt đầu, không sai, chúng ta tối hôm qua cùng một chỗ đánh bài tới. Sáng nay đều là đã khuya mới bắt đầu. Ta không phải hỏi các ngươi cái này. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sơ bíp tiếp tục nói, các ngươi hôm qua chơi đến đã khuya, cái này ta trước đó liền xác nhận qua. Ta muốn hỏi chính là bọn ngươi nghe được trần xe chuyển đến động tĩnh thời gian, đại khái tại nửa đêm mấy điểm? 3, 4 điểm dáng vẻ. Bị sơ bíp như thế một hỏi thăm, không đúng thương nhân xác thực trả lời vấn đề. Nhưng nhìn cái kia liền ánh mắt cũng bắt đầu lắc lư bộ dáng, chỉ sợ nói ra trả lời liền chính hắn cũng không quá khẳng định. Ngược lại là sau lưng sơ bíp rộ nàng cùng Alida. Nghe nói như thế, hai người bọn họ thân thể gần như đồng thời trở nên cứng ngắc. Người khác cùng ngay tại tra án thám tử tiên sinh không biết, nhưng hai người bọn họ rất rõ ràng, cái này ba cái tối hôm qua đánh bài người tại nửa đêm nghe được thanh âm, hơn phân nửa liền là hai người bọn họ làm ra. Loại này xác định vững chắc hội lừa dối người tin tức, sẽ không để cho sơ bíp biến khéo thành bụng đi. Thám tử tiên sinh cũng không có gì biểu thị. Đại khái là tra án kiếp sống gặp được không ít tình huống như vậy. Sơ bíp đồng thời không có tại thương nhân trên thân nhiều tốn thời gian, xoay người liền đưa ánh mắt bỏ ra hướng về phía còn lại năm bàn lớn. Bắt đầu từ nơi này, mọi người quần áo không còn dày đặc. Thứ một cái bàn, ngồi một cường tráng, một phổ thông hai tên nam tử, bọn hắn chỉ mặc bình thường xí nghiệp viên chức bộ dáng quần áo. Tấm thứ hai cái bàn, thì là một nam một nữ hai cái trẻ tuổi người yêu, bị sơ bíp nhìn chăm chú thời điểm, làm bạn trai tên đô con cũng không quên nắm chặt bạn gái bàn tay. Sau cùng ba bàn lớn, tình huống liền tương đối phức tạp. Mấy cái quần áo đơn bạc nam nam nữ lao ấu hôn tạp nút ở ba bàn lớn chung quanh. Những này người rõ ràng đến từ nghèo khó nhất toa xe. Trên người bọn hắn, thậm chí liền bao xương phân chia chỗ ngồi quy luật đều có chút mơ hồ. Ngoại trừ một cái tiểu cô nương, chính một mặt khát vọng ngắm nhìn ạ lì đạ xinh đẹp bề ngoài, cái khác người thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn sơ bíp. Đối diện với mấy cái này người, sơ bíp vẫn như cũ dựa theo trình tự bắt đầu hỏi thăm. Đầu tiên là cái kia hai tên nam tử, hai vị. Sơ bíp tiên sinh, chúng ta trước đó liền giải thích qua. Không đợi thám tử nói xong, bên trong cái kia tương đối gầy nam nhân liền kích động lên. Tuy rằng chúng ta không có tại một cái nhà ga lên xe, nhưng đây chính là công ty cho chúng ta an bài hành trình. Đến bờ Genuit, người lớn có thể đi tìm công ty người đi hỏi han. Lại nói, ba tên kia không phải cũng thừa nhận sao? Tối hôm qua đêm khuya thời điểm có người tại trần xe đi qua, lúc kia kéo mặc có thể còn không có lên xe đâu. Đối với một mặt kích động nam tử, sơ bíp thậm chí không có phản ứng của hắn dự định. Bình tĩnh từ trong túi láo trên móc ra quyển vở nhỏ, hắn lật ra về sau lại lấy ra một chi mực nước bút tại thượng mặt khoa tay bắt đầu. Tiên sinh, xin đem ngài kích động thu thập một chút. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, gió đông số lên một vị ẩn nấp làm việc quý khách, tại sáng nay gặp bất chắc. Đồng thời, đây là một trận mục tiêu minh xác, mà lại sớm có dự mưu hung sát án. Nếu như phải không đến muốn đáp án, đừng nói công ty của ngươi. Cho dù chỉ dựa vào đằng sau ta mấy vị, cũng sẽ không để các vị dễ dàng rời đi gió đông số. Một cái mắt, cuối cùng ngồi những người nghèo kia rối loạn một chút, sơ bíp trong lời nói mang theo uy hiếp đối bọn hắn hiệu quả tốt nhất. Mà tại thám tử tiên sinh trước mặt, nam tử gầy yếu cũng vì vậy mà thì ngồi. Vừa rồi ỷ vào công ty mang tới lực lượng trong nháy mắt biến mất trong không. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, sơ bíp mới tiếp tục mở miệng, hiện tại mà nói, có thể an tính lại tiếp nhận ta hỏi thăm sao? Sợ hai rụt rè, nam tử gầy yếu gật đầu nói, là đúng thế. Ngài tiếp tục. Nhìn thấy thám tử tiên sinh hỏi thăm thuận lợi tiến hành tiếp, dỗ nạn nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Đoàn tàu đã tiến vào vận hành bình thường tốc độ. Vợ rèn luyện muốn tới. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 45, phẫn nộ toa ăn bên trong hỏi thăm. Tại sơ bíp trưởng khống hạ tiến hành đâu vào đấy. Thám tử lừng danh sát thực gánh chịu nổi thanh danh của mình. Mặc dù có dỗ nạn hai người tối hôm qua tại trần xe lén qua tiến đến dạng này tin tức quá nhiều, hắn còn là thông qua đối đủ loại chi tiết cảm giác bén nhạy, cùng trật tự rõ ràng logic phân tích, cuối cùng từng bước chỉnh lý ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Đầu tiên, người bị hại với hôm qua nửa đêm đến hôm nay dạng sáng đoạn thời gian, tại quân đội bảo vệ dưới bí mật leo lên gió đông số, đồng thời cùng Á Lị Đạ cùng nhau ngồi xuất hiện xe đặc cung toa xe lên 5 cái siêu cấp bao xương một trong, hiểu rõ tình hình người ít càng thêm ít. Sau đó, hôm nay một buổi sáng sớm, gió đông số rời đi trong hành trình cái thứ nhất đỗ trạm, là dỗ nạn cùng nạ sổ tách ra, hành thương chuyển biến làm diễn viên cùng một thời gian, hung thủ lấy hết sức mau lẹ tốc độ xuống tay gây án, thủ đoạn tàn nhẫn đem người bị hại vị trí bao xương tàn sát trống không. Mục tiêu minh xác, thủ đoạn ngoan lệ, hành động tinh chuẩn. Toàn bộ quá trình yên tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào phát giác được hung sát án phát sinh. Thẳng đến trạm vạng tối đoàn tàu nhân viên phục vụ người được trong dạng không che giấu được mùi máu tươi, sự kiện này mới bị người phát giác. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận mưu đồ đã lâu ám sát hoạt động. Mà trước mắt đoàn tàu lên chỉ có căn cứ chính xác người, chỉ có một người. Đó chính là trùng hợp mắt thấy hung thủ biến mất lúc cắt hình Alida. căn cứ diễn viên tiểu thư toàn lực hồi ức, cái kia tên nam tử thân cao tại 1m7 đến 1m8 dáng vẻ, lúc rời đi trên thân không có bất kỳ dư thừa vết tích, hơn nữa còn thành thành thật thật từ cửa khoang xe rời đi. Cuối cùng, cũng chính là nhất làm cho người nghi ngờ địa phương. Ngoại trừ Á Lị đã nhìn thấy đối phương bóng lưng biến mất, cái khác toa xe nhân viên trực đều không mắt thấy cái kia nam tử tung tích. Sáng sớm thời điểm bởi vì có rất ít người rời đi bao xương hoạt động, sở dĩ điểm này bọn thủ vệ phi thường xác định. Đoạn thời gian đó chỉ có ghi chép, kỳ thật liền là rửa mặt rồ nạn cùng nạ sổ. Mà lại căn cứ đoàn tàu lên nhân viên công tác thống kê, gió đông số lên hành khách số lượng không có thiếu bất luận một vị nào, lúc ấy nhà ga cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên hành tung. Cái này mang ý nghĩa đối phương không có nhảy xe đào tẩu, hoặc là nói thâm nhập gây án, mà là lúc này ngay tại liệt trên xe, ngụy trang thành một tên vô tội lữ khách. Bang đang bang đang bang đang, đoàn tàu phía trước đã có thể nhìn thấy trong đêm tối bờ rèn mịt cái bóng. Thời khắc này sở huyết, ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở hai tên công ty viên trước bên trong tương đối to con cái kia thân người bên trên. Tiên sinh, ta đề nghị ngươi thành thật khai báo đi. Đập đi lấy hít một bụng khói đấu. Sở huyết ánh mắt sắc bén, ngựa khí tương đương khẳng định nói ra, giờ phút này sở hữu manh mối đều đem phạm nhân thân phận chỉ hướng ngươi nơi này. Chân tướng rõ rành rành, ngươi đã không đường có thể trốn. Đối với cái này tên to con viên trước chưa mở miệng, bên cạnh hắn người trẻ tuổi đổ trước cảm xúc hốt hoảng đáp lại lên sở huyết. Sở huyết tiên sinh, kéo mặc cùng ta đều là tuân theo luật pháp đế quốc công dân. Coi như nghĩ, chúng ta cũng không ai đổ sát toàn bộ bao xương hành khách năng lực a. Còn nữa nói, hai người chúng ta vẫn luôn là này tấm cách ăn mặc, mang theo hành lý cũng không có ạ lì đạ tiểu thư nói màu đậm áo khoác, ngài sao có thể oan uổng? Oan uổng chúng ta dạng này người bình thường đâu? Toàn lực biện giải cho mình đồng thời, nam nhân trên mặt biểu lộ gần như sắp khóc lên. Cho dù ai chỉ nhìn hắn hiện tại bộ dáng, chỉ sợ cũng phải tin tưởng tình cảm của hắn xuất phát từ nội tâm. Trong trầm mặc, Sở Bíp hung hăng hít một hơi tẩu thuốc, lá cây thuốc lá thiêu đốt hương vị xuyên qua phổi, sau đó từ bên miệng chậm rãi tăng ra. Lập tức, hắn tựa hồ khẳng định cái gì đồng dạng. Sau đó hướng phía sau lui hai bước, thiên sinh, ngươi có lẽ là thật làm không được, nhưng bên cạnh ngươi vị bằng hữu này có thể không nhất định. Gió đông số bởi vì kiến tạo hơi sớm nguyên nhân, toa xe đỉnh chót cách âm làm phi thường hỏng bét, tiêu liền cái kia ba vị thức đêm đợi xe, sau đó nửa đêm chơi bài ra hỏa, cũng có thể nghe được ban đêm trên mui xe độc tĩnh. Viên chức hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đây chính là phát sinh ở buổi tối sự tình, cùng lần này vụ án không quan hệ a. Trầm mặc mấy giây, Sở Bíp mở miệng giải thích, buổi sáng hôm nay Dỗ Nạn tiên sinh rửa mặt thời điểm thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không phát hiện à. Một cái mắt, toa ăn trở nên yên nắng bên trong. Phàm là có điểm lo di thường thức người, đều hiểu Sơ Bíp lời nói bên trong ý tứ. Nơi này, liền không thể không nói một chút gió đông số toa xe cấu tạo. Á Lị đã cùng người bị hại ngồi cao cấp nhất toa xe, là từ đường sắt bộ môn chuyên môn định chế, dùng cho phục vụ quyền quý nhân sĩ cao cấp toa xe. Vị trí tương đương gần phía trước, các phương diện công trình đầy đủ, cũng không cần lo lắng đầu xe tạp đâm loại hình bấy dày. Thuộc về ngoài định mức tăng thêm hoàn toàn mới toa xe. Mà về sau là cách âm hiệu quả thẳng tắp hạ xuống đồng dạng toa xe. Nơi này đoàn tàu bao xương, phần lớn đều là bình thường ngăn cách mở, sau đó liền bán vé xe đưa vào sử dụng toa xe, hành khách có đầy đủ hoạt động không gian, nhưng cũng sẽ tồn tại chỗ không thích hợp. Hai cái viên trước, ngồi là thuộc với cái này mấy khoang xe. Lại sau này, tình huống lần nữa phát sinh cải biến. Bởi vì khoảng cách đầu xe tạm âm khá xa, khoảng cách toa ăn khá gần lại thuận tiện dùng cơm, một đoạn này toa xe liền làm tương ứng trang trí, cũng để cao vé xe giá bán, thuộc về xe sang trọng toa hàng ngũ. Dỗ Nạn ngồi bao xương, là thuộc với một đoạn này. Như vậy vấn đề liền rõ ràng. Sáng nay phạm nhân hành hung về sau ly khai khoang xe, vì không bị thủ vệ phát hiện hành tung tại toa xe đỉnh rời đi vụ án phát sinh toa xe. Nếu như hắn một đường hướng về sau, cuối cùng trở lại chính mình thừa chỗ ngồi bên trên. Sớm như vậy lên tại toa xe chỗ nối tiếp Dỗ Nạn, lẽ ra có thể nghe được thanh âm. Kết quả lại là không có. Sở dĩ sự thật liền tương đối sáng suốt. Chỉ cần phạm nhân không phải sợ Spider-Man như thế xuất hiện xe mặt bên một đường bỏ trở về, như vậy thì nói rõ hắn ngồi chỗ ngồi, tại Dỗ Nạn ngồi toa xe trước đó địa phương. Bên trong phù hợp vị trí, thân cao cùng hình thể cũng có thể ăn cướp. Cũng chỉ có giờ phút này trầm mặc không nói, thân hình to con viên trước kéo mặc. Vừa mới còn tại giải thích gầy yếu viên trước, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Hắn cũng ý thức được Sơ Bíp lời nói bên trong ý tứ. Biểu lộ cứng đờ quay đầu, hắn nhìn về phía chính mình không nói một lời đồng bạn. Ngạch! A, không phải, ta không có quan hệ gì với hắn. Một cái ngựa ra sau từ trên ghế quằn xuống, nam tử lộn nhào liền hướng phía sau né ra. Ta chỉ là dựa theo công ty công việc đi công tác a. Lập tức, thật giống như chấp nhận sự thật đồng dạng. Một bên binh sĩ giơ lên súng trong tay, đem to con viên chức vây quanh ở hình nửa vòng tròn chiến trận bên trong, lập tức bị giảm xuống đất. Đừng có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Hô, đúng lúc này, Dỗ Nạn đột nhiên cảm giác được trên cổ tay phất qua một trận gió lạnh. Toa ăn bên trong sắc buộc phát chiến đấu trong nháy mắt, tại cái kia dáng người nhỏ gầy, giờ phút này một mặt kinh hoàng nằm dạp trên mặt đất viên chức trên thân. Thế mà chuyển đến mới tội. Phẫn nộ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 46, ta là vô tội. Phẫn nộ, cái này gầy yếu viên chức hiện tại trong lòng tích xúc đại lượng phẫn nộ, sau đó còn muốn dùng cái này đến hành hung. Có trước đó hấp thu cường bạo chi tội kinh nghiệm, Dỗ Nạn trong nháy mắt ý thức được tình huống trước mắt. Chẳng lẽ trước đó hết thảy phản ứng đều là gia hỏa này diễn kỹ sao? Dỗ Nạn thân thể cứng đờ, cùng hắn liên tiếp hạ lụy đã tự nhiên cũng cảm thấy. Nghiêng đầu thân thể, nàng lập tức nhỏ giọng hỏi thăm về đến, thế nào? Chẳng lẽ Sơ Bíp suy đoán có vấn đề hay sao? Suy đoán của hắn không có vấn đề. Dỗ Nạn lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cái kia nằm rạp trên mặt đất ra hỏa, Sở Bíp không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ cả chuyến đoàn tàu hành khách bên trong phân biệt ra được dạng này hữu hiệu tin tức, hắn không hề nghi ngờ là chính xác. Chỉ là vừa mới trong tin tức, hắn cũng bỏ sót một điểm. Nhưng vào lúc này, trung niên sĩ quan từ Dỗ Nạn bên người đi qua. Bởi vì khóa chặt xe lên phạm nhân, hắn làm đoàn tàu lên người mạnh nhất lẽ ra ra mặt trấn áp địch nhân. Thân ảnh tương giao một sát na, Dỗ Nạn tổng quân quan trong miệng nghe được một cái câu đơn. Một cái cũng không làm cho người chú mục, dùng anh ngữ nói ra câu đơn, ba quyển 362 trang mắt thứ ba. Đây là vật gì? Trung niên sĩ quan bước chân rất lớn, tần suất cũng rất nhanh. Không đợi Dỗ Nạn từ cái này ngắn gọn trong lời nói phân tích ra cái gì, hắn liền đã đứng ở tên là làm ở cường tráng viên trước mặt. Quỳ xuống. Mệnh lệnh lạnh như băng, tổng quân quan càng thêm băng lãnh trong miệng nói ra. Đối mặt vây quanh họng súng của mình, cùng trước người uy thế dọa người sĩ quan, Lạc Mở lại đột nhiên cười. Ha ha, kỳ thật đối với chư vị, ta là không có ác ý gì. Chỉ tiếp ta vui sướng xe lửa lữ hành, xem ra liền muốn dừng ở đây rồi. Thật giống như trà chiều lúc cùng các bằng hữu nói chuyện tiếm, sau đó bởi vì có việc trong người không thể không rời đi đồng dạng. Lạc Mở tiếp nuôi núi bay. Thật có lỗi. Ba, tiếng nói rơi xuống đất, Lạc Mở thân thể trong nháy mắt từ trên ghế nhảy lên. Không đợi binh lính chung quanh nổ súng, hắn liền dứt khoát trực tiếp hướng sĩ quan trên thân đánh tới. Mục đích rất rõ ràng. Hắn muốn bắt giữ sĩ quan thử nghiệm rời đi nơi này. Như thế dứt khoát thô bạo động tác, giống như là ngầm thừa nhận chính mình là người hành hung. Hừ. Đối mặt nhào hướng mình làm mờ, sĩ quan đương nhiên hoàn toàn không sợ. Tay phải một mực nắm chặt, nổi gân xanh thiết quyền liền hướng trên người đối phương chào hỏi quá khứ. Phanh, một tiếng trầm thấp trầm đụng, xuất hiện tại làm mờ chúng quyền phần eo. Đúng vậy, sĩ quan một quyền này đánh trúng. Không tránh không né, to con viên trước hoàn toàn không có tránh né đối phương công kích tí tứ. Gần như chỉ ở thân thể hai người đến gần đồng thời, hắn lấy hoàn toàn tiếp nhận đối phương công kích đại giới, để hai tay của mình có cơ hội gắt gao ôm lấy người trước mặt. Nói thực ra, vẹn vẹn nghe được một tiếng này động tĩnh, còn ở bên ngoài vây xem chiến Dỗ Nạn trong lòng liền là co lại. Thanh âm này muốn làm ví von mà nói, đây quả thực tựa như hai nạn xe cộ hiện trường có người bị phi nhanh xe con đụng bay giống như. Nhân loại một quyền có thể phát ra thanh âm như vậy, quả thực bất khả tư nghị, mà càng quá đáng. Là làm ở thế mà chịu được được. Thậm chí tiểu liền vung ra một quyền này sĩ quan, cũng không nhịn được ngạc nhiên với thân thể đối phương cường tráng. Gia hỏa này, thế mà không có ngã hạ. A a a. Thân ở với đoàn bao vây bên trong, cùng sĩ quan quấn quýt lấy nhau làm mờ. Lại làm sao có thể không bắt được cái này đám người kinh ngạc cơ hội. Dùng chính mình thân thể toàn bộ lực lượng chống đỡ sĩ quan, thân hình to con viên trước lập tức dưới chân phát lực, đụng phải sĩ quan đem vây quanh binh lính của bọn hắn đẩy ra, trực tiếp liền hướng toa ăn mặt khắc vách trong bọn tới. Giang giác, một tiếng vang lanh lảnh, toa ăn mặt bên cửa sổ ứng thanh vỡ vụn. Hai cái xoay đánh nhau chẳng hán, cứ như vậy cùng nhau té ra phi nhanh gió đông số. Cầm, phi nhanh gió đông số phía sau, lờ mờ truyền đến quả đen bi thảm tiếng thê ở. Phản phất tại biểu thị một loại nào đó không rõ sự tình chính đang phát sinh. Vật cơ lý tiên sinh, đuổi theo. Đối mặt phát sinh ở một màn trước mắt, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều đã kinh không biết làm sao. Nhưng quân nhân bên trong tinh nhuệ nhất mấy người, nhưng không có dù là một tơ một hào do dự. Đuổi theo sĩ quan cùng viên chức thân ảnh, mấy cá nhân lập tức cũng nhảy xuống toa ăn, rất nhanh cũng biến mất tại hắc ám màn đêm bên trong. Không đến 2 giây, toa ăn bên trong cục diện đã phát sinh cải biến cực lớn. Ban đêm gió lạnh từ vỡ tan cửa sổ xe rót vào toa ăn, bên trong xen lẫn một chút mỡ rèn luyện thành thị mùi. Lúc này, cầm đầu quân nhân toàn bộ rời đi xe lửa, lưu lại bất an binh lính bình thường cầm thương chạm ở trên tàu. Mơ mịt mọi người, mơ hồ chỉ có thể lấy sờ bíp cái này thám tử cầm đầu. Ta, chúng ta đây là không có chuyện gì sao? Nhiệt độ chợt hạ xuống trong xe, trước đó bị hỏi thăm một vị thương nhân lấy dũng khí đi tới thám tử bên người, biểu lộ cũng núm mở miệng nói, tuy rằng đại nhân nhóm đều rời đi, nhưng là sờ bíp tiên sinh, chúng ta hẳn là cũng có thể đi về a. Vỡ rèn huy có thể sắp đến. Ư, biểu lộ trầm thấp gật đầu, sờ bíp mở miệng nói, hung phạm đã lựa chọn đào vòng, tất nhiên các vị loại bỏ hiểm nghi, như vậy, mời chờ một chút. Đột nhiên, một cái bình tĩnh âm thanh âm vang lên tại toa xe bên trong. Đám người cùng nhau quay đầu, mở miệng đánh gãy sờ bíp người, chính là đã từ trên ghế đứng dậy Dỗ Nạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa từ mặt đất bò dậy gầy yếu bên trước, Dỗ Nạn mở miệng, "Sờ bíp tiên sinh, ngày trước đó suy luận hoàn toàn không có vấn đề, nhưng có quan hệ với lần này hung án, ta còn có một cái nho nhỏ nghi hoặc." Nho nhỏ nghi hoặc. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn, sờ bíp phát giác được không được bình thường. Ngữ khí hơi chậm một chút trì hoãn, hắn mở miệng hỏi, "Ngươi nói là?" "Rất đơn giản, cũng là mở vấn đề." Dỗ Nạn hào phóng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Trước đó ngài cũng đã nói xe lên bất hạnh lâm nạn hành khách là bí mật xuất hành, hành trình cùng ngồi toa xe cũng có nhất định giữ bí mật tính. Như vậy vị này vừa mới lên xe làm ở, là như thế nào làm được tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống, liền tinh chuẩn xác nhận đối phương sở chỗ ngồi đây này. Từ lên xe đến động thủ, này thời gian có thể quá ngắn a." Dỗ Nạn tiếng nói rơi xuống đất, trong đám người ạ lì đã cùng sơ bíp liền cùng nhau quay đầu, đem ánh mắt khóa kín đang bỏ lên không bao lâu gầy yếu viên trước trên thân. Từng bước, chung quanh kịp phản ứng đám người từ bên cạnh hắn rời đi, để xuống chi binh sĩ, cũng một lần nữa giơ súng lên miệng nhắm ngay cái này cái nam nhân. Cho dù viên chức một mặt vô tội cũng là như thế. Dỗ Nạn vấn đề này giải thích, thật sự là quá đơn giản. Có thể cho là mở cung cấp tin tức, dĩ nhiên chính là cùng người chết cùng nhau tại xuất phát đứng lên xe, sau đó có cơ hội quan sát hành khách gầy yếu viên chức. Ở trước mặt tất cả mọi người, còn chưa kịp thối lui đến toa ăn biên giới nam nhân sắc mặt từng bước trở nên khó coi. Hung tợn nhìn chằm chằm Dỗ Nạn một cái. Không cần người khác nhiều lời, chính hắn ngoan ngoãn nằm xuống lại trên mặt đất. "Đều đừng nổ súng, ta là vô tội. Chú ý chớ đi lửa a." Hắn dạng này hô lên, "Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 47, giảm tốc bang đang ban đang, ban đêm trong gió lạnh, gió đông số vẫn rong ruổi tại sát trên đường. Trước đó gầy yếu viên chức nằm rạp trên mặt đất bị người vây quanh, họng súng thân thể căn bản không thể động đậy. Phàm là có bất kỳ cử động nào, xung quanh những cái kia tinh thần căng cứng binh sĩ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Giờ phút này nhìn xem toa an bên trong tình huống, Á Ly đã lại đột nhiên nhíu mày, lập tức cũng từ trên ghế đứng lên. Cơ hồ dán tại Dỗ Nạn bên hai, nàng nhẹ nhàng nói ra, "Dỗ Nạn, tốc độ không đúng." "Tốc độ không đúng?" "Là xe lửa tốc độ." Nghe được Á Ly đã nhắc nhở, Dỗ Nạn trong nháy mắt quay đầu nhìn một chút ngoài xe. Trong bóng tối, trong tầm mắt cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì chỗ gần vật tham chiếu, từ xa đồ vật hiện tại cũng không phát huy được tác dụng. Cảm thụ được dưới chân như cũ tiến lên đoàn tàu, Dỗ Nạn lắc đầu. "Nói chi tiết một chút." Á Ly đã dứt khoát giải thích, "Đoàn tàu tại hàng nhanh." Nếu như tại ngôn ngữ lý giải lên không có vấn đề, Á Ly đã có ý tứ là đoàn tàu ngay tại giảm tốc. Gió đông số có thể vừa mới mở hơn 1 giờ a. Dưới mắt phạm nhân nhảy xe tin tức còn không có truyền đi, gió đông số không có lý do giảm tốc. Liệt trước xe, nhất định chính đang phát sinh phi thường đặc thù sự tình. Giữ im lặng, Dỗ Nạn thối lui đến tiếp cận cửa sổ vị trí, ngón trỏ ghé vào bên môi dính điểm nước bọt. Gió cảm giác sáng suốt, bóng đêm đen kịt như cũ hắc ám, cửa sổ xe thổi tới trong gió lạnh, thành thị khí tức cũng tại một chút xíu tăng cường. Nhưng loại cường độ này tốc độ, đúng là tiếp tục trở nên chậm. Á Ly đã nói không sai. Đáng chết, lệch quỹ đạo cơ hồ tại Dỗ Nạn khẳng định điểm này đồng thời, tựa như hắn cảm giác được như thế. Xuất hiện xe tương đương gần phía trước địa phương, có một chút người tiếng la mơ hồ chuyển tới. "Ai tới? Giúp đỡ chút, cái này đáng chết. Đồ vật gây mất. Đây không có khả năng, cái này. Làm sao có thể? Chúng ta nhanh." Lúc này có thể không do dự đạo lý. Cơ hồ không có một chút xíu chần chờ, Dỗ Nạn trực tiếp hướng toa xe trước mặt phương hướng đi đến. Bất quá mới đi ra khỏi hai bước, hắn ngừng. "A Lý Đa, ngươi làm sao không cùng?" Nguyên bản nghe được thanh âm của nam nhân, Dỗ Nạn liền đã chuẩn bị tiến về toa xe phía trước, tối thiểu cũng phải giải quyết mất mang đến phiền phức đồ vật. Kết quả lại phát hiện bên cạnh mình người, cùng quá khứ một tuần không giống nhau lắm. Hôm nay Á Ly đã đồng thời không có theo tới. Thép trong mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên chính mình, bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Nửa câu nói sau kẹt tại yết hầu vị trí, sau đó bị Dỗ Nạn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Quay người, thân ảnh đơn bạc tiếp tục hướng trước. Không hổ là Á Ly đã. Chính mình vị này đồng bạn, giờ phút này hết sức rõ ràng hắn vai trò thân phận ý vị như thế nào. Á Ly đã có thể là một cái ca sĩ, có thể là một minh tinh, cũng có thể là một cái mảnh mai mỹ nhân. Nhưng nàng duy trì có không thể nào là một vị chiến sĩ. Sở dĩ hiện tại Á Ly đã không thể giống Hắc Sơn Nạ Sổ như thế cầm có khắc ký sinh tử giao găm, cùng Dỗ Nạn cùng nhau đối mặt nguy hiểm khiêu chiến. Ai, nhỏ không thể thấy thở dài. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, Dỗ Nạn một thân một mình đi đến xe lửa phía trước. Có lẽ là bởi vì đêm nay tao ngộ quá ly kỳ, có lẽ là nằm dạp trên mặt đất viên trước hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có người ngăn cản Dỗ Nạn rời đi toàn. Hai ba cái thời gian hô hấp, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại đây. Toàn bộ quá trình, chỉ có Á Ly đã cái kia thép con mắt màu xanh lam. Sau lưng Dỗ Nạn lộ ra hy vọng ánh mắt, tối thiểu nàng vẫn là minh bạch hết thảy. Trên thực tế, lúc này có thể phát giác được đoàn tàu ngay tại giảm tốc người, không chỉ Dỗ Nạn cùng Á Lì Đạ hai cái. Tại khoảng cách đầu xe gần nhất toa xe bên này, có không ít người có thể nhìn thấy tình huống phía trước. Nhưng từ với trạng vạng tối các binh sĩ điều tra hoạt động, giờ phút này mọi người hiển nhiên không nghĩ ly khai khoang xe đi dò xét biến hóa ở bên ngoài. Bọn hắn chỉ cầu dưới mắt kia đáng thương một tia cảm giác an toàn. Cái khác bất cứ chuyện gì đều không có ý định đi làm, nhiều nhất chỉ là quăng tới e ngại ánh mắt. Kết quả sau cùng chính là chống rông toa xe trong lối đi nhỏ, chỉ có Dỗ Nạn một người đi ngược lên trên, giống như đi đám cháy phòng cháy anh hùng, không có một hai tình huống vừa bận để đi đường trở nên nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, Dỗ Nạn liền đi tới vị trí, tựa như trước đó nghe được thanh âm lúc tình huống như thế, toa xe tầm đó kết nối cắn đã triệt để tách rời. Phía trước động cơ hơi nước xe đầu xe, mang theo mấy tiết đáng thương toa xe đã hoàn toàn không cách nào gặp phải. Ngược lại là có mấy cái đoàn tàu thủ vệ đứng tại toa xe đầu. Chỉ tiếc bọn hắn không có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản tình hình này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Ta thật là chịu đủ. Mắt thấy màn đêm bên trong đi xa đầu xe, Dỗ Nạn không có đi quấy rầy mấy vị kia thủ vệ ý tứ. Nếu như chỉ là đầu xe tách rời, chuyện kia cũng không tính quá tệ. Tiếc nuối duy nhất liền là cho dù chuyện đêm nay có thể thuận lợi giải quyết, tiếp xuống tiến về bờ rèn luyện đường đi, Dỗ Nạn cũng không cách nào hưởng thụ đoàn tàu mang tới nhanh gọn. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Xoay người, Dỗ Nạn ánh mắt phức tạp nhìn một chút phía sau toa xe. Những này từng bước giảm tốc sắp dừng ở trên đường sắt trong đầu xe, liền ẩn giấu đi cắt ra đoàn tàu kẻ cầm đầu. Đồng thời, cũng hẳn là cái kia một tráng một gầy hai cái viên trước đồng bọn. Dù sao bọn giá hỏa này mục đích không ở ngoài liền là để toa xe tận khả năng kéo dài tại bờ rèn luyện bên ngoài. Như vậy, vô luận phía sau sĩ quan tình huống chiến đấu như thế nào, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ gió đông số lên mấy trăm tên hành khách đến tận khả năng phá rối cục diện, đã đạt thành cái khác gần tính mục đích. Dù sao vị trí này tuy rằng vẫn tại giá ngoại, nhưng khoảng cách bờ rèn luyện cũng không tính quá xa. Không có ý định lãng phí thời gian, người tuyệt đối sẽ xuống xe đi bộ. Đến lúc đó dòng người liền là thiên nhiên công sự che chắn. Ách, mang trên mặt bất mãn, Dỗ Nạn một bên phất tay một bên hướng phía sau toa xe đi đến. Ngay tại lúc đó, hắn giấu ở trong quần áo khói đen cũng trong nháy mắt cuộn cuộn mà ra. Tuy rằng cường bạo chi tội hiện ra khói đen số lượng cũng không tính nhiều, nhưng những này khói đen cũng hóa thành một cái bao tay dáng vẻ, thực tế hướng phía rồ nạn trên hai tay quấn quanh mà đi. Nếu không nhìn kỹ, người bình thường sẽ chỉ xem như đây là một đôi màu đen găng tay. Tới đi, nhìn xem ngươi đến cùng nút ở chỗ nào. Ừm. Rất nhanh một cái có ý tứ phát hiện xuất hiện tại rồ nạn trước mắt. Trước đó liền đề cập tới, trong xe hành khách phần lớn đều trốn ở trong bao xương, hoàn toàn không dám thò đầu ra. Phía trước hành khách càng là bởi vì thân chỗ ngồi nguyên nhân, có thể phát giác được đoàn tàu tại giảm tốc. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn đều tại phàn nàn hoặc là khẩn trương, cũng có một bộ phận người vì vậy mà trở nên bối rối. Có thể rồ nạn còn không có kiểm tra mấy cái đoàn tàu gian phòng, ngay tại cái này khoang xe cái thứ ba bao xương phát hiện dị thường. Hành lang ánh đèn chiếu rọi, cùng cái khác xe lên hành khách khác biệt, duy chỉ có cái này cái thứ ba trong dạng. Mấy nam nhân thân ảnh vững vàng canh giữ ở trước cửa xe. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi. Rồ nạn cười lạnh một tiếng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể minh bạch trước mắt hình tượng ý vị như thế nào. Lập tức, hắn tiến lên một bước, động tác rõ ràng mà lấy tay đưa tới. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 48, nhẹ nhõm giải quyết giang giác, dùng nhiều năm rồi chốt cửa, mặt ngoài thậm chí bị hành khách mài ra bao tường, biên giới kim loại cũng có thể nhìn thấy rì ban. Chính là như vậy một cánh cửa thế sự xoay vần kéo cửa. Dỗ nản tay mới vừa vặn đặt ở cầm trên tay, đầu gỗ tiếng vỡ vụn âm liền từ bên trong phát ra. Không cần hắn đem động tác tiếp tục, bên trong người dẫn đầu hành động. Dù sao cách lấy cửa bao xương, không chỉ dỗ nản có thể nhìn thấy bên trong người cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài. Cơ hồ liền là trong chớp mắt. Một thanh lóe sáng ngân sắc dao găm từ bao xương trên cửa phòng đâm xuyên, không có vạch ra một sợi gai gỗ mảnh gỗ vụn, sắc bén mũi dao hướng rồ nạn bàn tay cấp thứ mà đến. Cái này một đao, tự nhiên là thất bại. Lưỡi dao dù lợi, nhưng cũng đâm không thủng cường bạo chi tội biến thành vì khói đen. Ha ha. Nhìn chăm chú lên trước mắt bị khói đen gấp khóa chặt dao găm, cảm thụ được chủ nhân muốn đem dao găm rút về đi lực lượng. Rồ nạn cười. Đối phương đây là coi mình là cái kẻ ngu sao? Chính mình nói rõ đã phát hiện bọn hắn sở tác sở vi, thậm chí còn nên ngang một người đến đây, làm sao có thể không làm một chút cái kia có phòng bị? Cái này cách lấy cánh cửa một đao đâm tới, chỉ cần đầu góc người bình thường cũng không thể bên trong đi. Cái này một cái chớp mắt, Dỗ Nạn hồi tưởng lại từng tại Hắc Sơn phía trên, A Lị đã một cước đá văng cửa lớn lúc anh tư. Nếu như dùng hiện tại bộ dáng đưa ra một ước, nói không chừng có một phong bị khác. Cái này đáng tiếc lần này nàng không có đồng hành. Vậy liền tự mình tới làm phần công tác này đi. Nhắm ngay đã buông lỏng cửa bao xương, Dỗ Nạn hung hăng một cước đạp tới. Ầm. Tuy rằng cô thân thể này không có trải qua chuyên nghiệp rèn luyện, nhưng nói thế nào Dỗ Nạn cũng là một cái nam tử trưởng thành hình thể. Vốn là dùng tài liệu không thế nào vững chắc cửa khoang xe, cứ như vậy ứng thanh vỡ vụn. Trong dạng bên ngoài không gian đã thông, cách cửa rằng có song phương cũng nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Trong bao xương đúng là ba nam nhân, chỉ xem ra cũng chỉ là phổ thông đoàn tàu hành khách. Nhưng cái này ba nam tử trên mặt mắt lộ ra hung quang biểu lộ, cùng người cầm đầu chủy thủ trên tay, cũng đã ngồi vững thân phận của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, liền là trước kia là mở hai người đồng bọn. Bất quá khiếp sợ dỗ nạn phá cửa mà vào cuồng bạo cử động, thật cũng không có thể trước tiên liền tiếp tục động thủ. Giữa song phương lại rằng có hai cái hô hấp. Rốt cục, cầm dao găm nam nhân nhịn không được. A, đi chết đi. Hắn hô to phát lực, thử nghiệm muốn đem dao găm thúc đẩy rồ nạn thân thể. Nhưng rất đáng tiếc, dao găm một mực kẹt chết tại giữa hai người, cho dù một cm cũng không thể tiến lên. Phát giác được loại này hoàn toàn không bị chính mình lay động lực lượng. Nam nhân sắc mặt khó coi mà túi thấp đầu. Lập tức, hắn thấy được rồ nạn nắm chặt chính mình dao găm bàn tay. Tựa như găng tay đồng dạng bao trùm tại trên da khói đen, đem lưới dao sắc bén một mực kẹt chết, đây mới là hắn làm không được tổn thương trước mặt nam nhân nguyên nhân. Ngươi là một cái phù thủy. Đây không có khả năng. Trong miệng lẩm bẩm không muốn tin tưởng sự thật, nam nhân khắp khuôn mặt là hối hận. Hắn liều mạng muốn đem dao găm từ rồ nạn trong tay rút ra, chỉ rất đáng tiếc hắn làm không được. Lúc này, phía sau nam tử hai người đồng bạn cũng nghe đến đồng bạn, nhìn qua cũng đều hiểu giờ phút này đối mặt mình là một vị phù thủy. Hai người nhìn nhau, cùng nhau lui về sau một bước. Đúng lúc này, rồ nạn cười, "A, làm sao? Liền nghĩ như vậy đem thứ này lấy về? Như vậy tùy ngươi đi." Ba, mới vừa rồi còn nắm đến xít sao bàn tay trong nháy mắt buông ra, mà cùng lúc đó, cầm dao găm nam nhân lại chưa kịp thu hồi mình lực lượng, mất thăng bằng, hắn trực tiếp hướng sau lưng hai người đồng bạn trên thân ngã tới. Phổ thông trong dạng, cho hành khách lưu lại hoạt động không gian vốn cũng không lớn, càng đừng đề cập còn có vỡ vụn cửa bao xương vướng bận. Cái này đụng một cái, ba người lập tức lăn cùng một chỗ, đánh thẳng đến bao xương trên mặt bàn. Chờ, ngài đầu tiên chờ chút đã, phù thủy trước. Phù thủy đại nhân, cái này, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Căn bản không để ý tới hai tay của mình bị dao găm vạch ra vết thương, cũng mặc kệ bên cạnh thống khổ đồng bạn. Nằm dưới đất nam tử ngăn chặn đồng bạn, dãy rủi lấy dựng thẳng lên nửa người trên lớn tiếng biện giải. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta. Van cầu ngươi thả cho ta đi. Phanh phanh, đột nhiên liền là liên tục súng văng lên. Đây hết thảy đều là ngụy trang. Ngay tại nam tử đau khổ cầu khẩn cầu xin tha thứ thời điểm, bên cạnh hắn hai người đồng bạn đã tại đồng bạn nửa người trên niệm bộ dưới, từ ngoài thân bộ bên trong móc ra ống ngắn súng lục nhắm ngay rồ nạn. Cùng nhau bắt cỏ. Gần như đồng thời, hai cái đạn liền bắn đi ra. Còn tốt có ở giữa thân thể của nam nhân quấy nhiễu, thương thủ cũng không phải ạ lý đại loại kia không hợp thói thường nhân sĩ chuyên nghiệp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dỗ Nạn vẫn là né tránh lần này sạc kích. Đáng chết, ngươi cho rằng nhìn không thấu các ngươi động tác sao? Mặt dạn mày dày làm bộ chính mình xem thấu hết thảy. Một bên nghiêng người né tránh đối phương xạ kích, Dỗ Nạn cũng không có ngồi chờ chết thói quen. Giáng tại trên bàn tay khói đen trong nháy mắt hóa thành đen nhánh chim bay, không có cho ba người đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, liền trong nháy mắt liền nhào trên người bọn hắn. A a a. Súng lục bên trong còn lại đạn, cái này hạ có thể không có cơ hội bắn ra. Tại khói đen tiếp xúc thân thể đồng thời, địa ngục huyết hà lực lượng bắt đầu tràn vào thân thể của bọn hắn, móc súng xạ kích loại chuyện này, khẳng định là tính tại cường bạo cái này lấy hình phạt bên trong. Thế là, nguyên tội lực lượng bắt đầu có hiệu quả. Nương theo lấy ba người tiêu thảm, màu đỏ sẫm đường vân tại trên da hiện hiện, theo những này đường vân hoa văn, ba nam nhân trên thân bắt đầu tiếp tục xuất hiện phản phất bị nước sôi nấu nát, hoặc là dầu nóng bị phỏng đồng dạng vết tích. Thống khổ gào thét bên trong, xen lẫn cực kỳ bi ai kêu rên. Ba cái đại nam nhân giống như bị bỏng nước sôi quá làn da lợn rừng, tại bao xương không gian chật hẹp vừa đi vừa về lan lộn. Nhưng dù cho như thế, thống khổ người liền sẽ không cắt giảm. Theo nguyên tội lực lượng lan tràn trên người bọn hắn, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản hành hạ này tiến trình. Túi đầu trầm mặc nhìn xem ba người, Dỗ Nạn suy tư vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng: "Ba vị tiên sinh, ta hy vọng đạt được một đáp án liên quan tới đem xe đầu tách rời đáp án." Nghe được Dỗ Nạn mà nói, bên trong một cá nhân cưỡng chế lấy trên thân sôi nấu nước sôi đồng dạng đau đớn, thống khổ hồi đáp: "Ta, chúng ta chỉ là nghĩ gây ra hỗn loạn." Dỗ Nạn lắc đầu: "Ta đương nhiên lý giải hành vi của các ngươi mục đích, nhưng cái này cũng không hề là ta kết quả mong muốn. Gây ra hỗn loạn luôn không khả năng chỉ là đơn thuần vì chạy trốn, các ngươi tại lần này đoàn tàu lên tất nhiên còn ẩn tàng thứ gì. Thành thật khai báo đi. Dù sao ta cũng không phải cái gì thích trà tấn người ác." Ba 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 ba, ngay tại Dỗ Nạn chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, đằng sau toa xe chuyển đến tiếng bước chân dày đặc. Là thám tử tiên sinh. Tại sơ bíp dẫn đầu dưới, gây yếu viên chức đã bị trói phải chặt chẽ bước vàng, lại không tránh thoát đảo tàu sầu lo. Mà cái khác nắm giữ vũ khí binh sĩ, tự nhiên cũng theo hắn chạy tới. Xe lửa giảm tốc nói cho cùng quá quá rõ ràng, cho dù là tại toa ăn lên bọn hắn, giờ phút này cũng minh sắc đã nhận ra điểm này. Thật đáng tiếc nha. Dỗ Nạn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm cảm khái một chút. Lập tức lại một lần thôi động cường bạo chi tội. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất ba nam nhân bị trưng nấu phải hôn mê bất tỉnh, trong miệng cũng không còn cách nào phát ra cái gì kêu rên. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 49, con đi ngươi. Đại gia đầu tiên chờ chút đã. Cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Mắt thấy ba người ngã trên mặt đất thảm trạng về sau, Sơ Bíp lập tức đưa tay ngăn cản binh lính phía sau. Vừa đi vừa về tại trong xe nhìn tầm vài vòng, thám tử tiên sinh nhìn xem Dỗ Nạn trong ánh mắt, bất chi bất giác liền mang theo một sợi kinh ngạc. Lập tức, hắn đến gần một chút nhỏ giọng hỏi, "Dỗ Nạn tiên sinh, ngươi là cái nào học phái?" Cái này thám tử quả nhiên cũng là thiên về thần bí có liên quan nhân vật. Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Dỗ Nạn liền rõ ràng chính mình không có vấn đề gì. Lấy vị này thám tử tiên sinh trí lực tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không ở đây lúc tới tìm hắn gây phiền phức. Bất quá nhắc tới cũng là, thám tử làm việc như vậy, ở cái thế giới này khó tránh khỏi sẽ gặp phải cùng thiên về thần bí có liên quan sự tình. Thậm chí Sơ Bíp bản thân, nói không chừng cũng có được một ít năng lực đặc thù. Thân mật gật gật đầu, Dỗ Nạn đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp, "Cổ bện hạ ẩn học phái." Cùng lần đầu tiên nghe được cái tên này, lúc gã Lý đã không có sai biệt. Sơ Bíp rõ ràng cũng không biết, cái gọi là Cổ bện hạ ẩn học phái đến cùng là cái gì. Đáy mắt nghi hoặc đồng thời không có bồi hồi bao lâu, thám tử tiên sinh rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục hỏi thăm Dỗ Nạn học phái vấn đề. Biết rõ người trước mắt cũng là nghiệp nội nhân sĩ như vậy đủ rồi. Chỉ trên mặt đất ba nam nhân, Sơ Bíp tiếp tục hỏi, "Mấy tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra?" Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dỗ Nạn lập tức giải thích. Trước đó ta phát giác được xe lửa ngay tại giảm tốc, còn nghe được động tĩnh, thế là liền chạy đến đầu xe cái này vừa tra xét. Hiện tại ngài cũng nhìn thấy, đầu xe cùng toa xe trôi nối tiếp bị mấy tên này gõ nát, bọn hắn thậm chí còn ngụy trang trốn ở trong giảm. Sau đó bị ta phát hiện, gia hỏa này càng là móc ra dao găm liền chuẩn bị cùng ta lấy mệnh tương bác. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn có chút học nghệ không tinh, tối thiểu tại một đối ba tình huống dưới đều không phải là đối thủ của ta. Tốt ta, Sơ Bíp rất nhanh liền tiếp nhận kết quả này. Trước đó Dỗ Nạn biểu hiện, cơ hội hoàn toàn chứng minh thân phận của hắn cùng những này người không quan hệ, mà việc quan hệ sinh tử chiến đấu, gọi người thủ hạ lưu tình cũng không thực tế. Tham khảo đoàn tàu lên bản án, ba tên này coi như bị tại chỗ đánh chết, Dỗ Nạn cũng không sẽ có phiền phức gì. Đi đến ba người trước mặt, Sơ Bíp ngồi xuống đưa tay dự định kiểm tra một chút thân thể của bọn hắn. Tê, giống chạm đến tĩnh điện lúc phản ứng đồng dạng, thám tử tiên sinh ngón tay trong nháy mắt nhảy ra. Bởi vì ngay tại hắn cùng thân thể đối phương tiếp xúc vị trí, một loại khoa trương nhiệt độ cao từ đối phương trên da truyền đến, trực tiếp đem Sơ Bíp ngón tay nóng đến đỏ bừng. Khá lắm. Cảm giác được loại này khoa trương lực lượng, Sơ Bíp nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút Dỗ Nạn. Cái này quá khứ không có cái gì thanh danh chuyên gia, nhìn qua cũng không giống nghiên cứu tri thức thật lâu lão học giả người trẻ tuổi, thế mà ủng có đáng sợ như vậy năng lực. Nói thực ra, đây là hắn lần thứ nhất gặp được. Mắt thấy Dỗ Nạn vẫn là một bộ ta rất dáng vẻ vô tội đứng ở đằng kia. Sơ Bíp khẽ lắc đầu, từ trong túi áo trên móc làm ra một bộ màu đen bằng da găng tay, hắn đeo lên về sau mới bắt đầu tiếp tục kiểm tra. Ba người vốn có hô hấp, sinh mệnh an nguy tối thiểu có thể cam đoan. Nhưng là chỉ xem làn da còn có bộ phận cơ bắp bị thiêu đốt bộ dáng, liền biết bọn hắn trước đó gặp phải sự tình nhất định cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhất là tại ba nam nhân bộ mặt, dị thương vẻ mặt thống khổ cho tới bây giờ còn không có biến mất, mà lại Sơ Bíp chú ý tới một điểm. Ba người trên thân chỉ có nóng hổi địa phương nhiệt độ rất cao, những vị trí khác lại một chút sự tình đều không có, nhân thể nhiệt độ phân chia có thể đạt tới dạng này phân biệt rõ ràng hiệu quả, cũng là ba người còn có thể giữ được tính mạng nguyên nhân. thật sự là đáng sợ bí thuật a. Sơ Bíp không có thương hại địch nhân ý nghĩ, một bên cảm khái Dỗ Nạn thuật pháp lợi hại, hắn cũng xác nhận ba người trên thân trừ một chút mới tinh vũ khí, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì dư thừa đồng tây. Dứt khoát đứng người lên, hắn hướng sau lưng hô, tới đi, đem bọn hắn cũng thu thập. Đúng. Rất nhanh, xông lên đám binh sĩ đem cái này ba cái lợn chết đồng dạng giá hỏa trói thật chặt. Trong lúc đó Dỗ Nạn triệt hồi tội ảnh hưởng, ba cái choáng lấy ra hỏa cũng coi như nhặt về một cái mạng. Cứ như vậy, gió đông số sự tình mới tính có một kết thúc. Nơi xa rời đi đoàn tàu quân nhân còn không có hiện thần, quả đen tiếng kêu cũng theo toa xe trượt đi từng bước biến mất. Xem ra ngắn thời gian bên trong, đằng sau chính tại chiến đấu người là không cách nào truyền đạt tin tức. Làm gió đông số vào tay bên trong người có quyền lực lớn nhất. Sở Bíp Trạm đang không ngừng giảm tốc đầu xe vị trí, hướng nhìn chăm chú của hắn đám người đè ép áp hai tay, các tiên sinh. Tới mấy vị dũng cảm chiến sĩ, đem cái này mấy phạm nhân cho ta bắt giữ lấy toa ăn chặt chẽ trông giữ. Cái khác người còn xin dựa theo đoàn tàu toa xe trình tự, thông báo một chút trên xe lửa hành khách. Bởi vì tình huống hiện tại đến xem, muốn tại Hừng Đông lấy tới trước bờ rèn luyện mà nói, chúng ta liền muốn xuống xe đi bộ. Đương nhiên, nếu có người nhất định phải lưu tại liệt trong xe ta cũng không có ý kiến, nhưng mời chính bọn hắn tiếp nhận muốn có kết quả. Tiếng nói rơi xuống đất, Sơ Bíp biểu lộ trang trọng hướng tất cả mọi người không người một cái. Cuối cùng, bị nhân ở đây phi thường cảm tạ đại gia đêm nay sở tác sở vi, chưa bị vất vả rõ như ban ngày. Hiện tại, còn xin hành động đi. Dựa theo Sơ Bíp mệnh lệnh, một bộ phận binh sĩ đem phạm nhân mang về toa ăn tiếp tục chờ lệnh, mà còn lại binh sĩ cũng bắt đầu ở từng cái toa xe cửa bao xương gõ cửa, lập tức thông chi các vị hành khách cần xuống xe đi bộ chuyện này. Cùng lúc đó, cáo biệt đoàn tàu lên việc vật lãnh, A Lì Đạ cũng rốt cục trở lại Dỗ Nạn bên người, nghiêng thân thể tựa ở cái này cái trên thân nam nhân, thiếu nữ hai mắt cười như là hai vầng loan nguyệt. Uy, Dỗ Nạn, ba tên kia trên thân đến cùng có cái gì đông tây a? Dỗ Nạn lắc đầu, liền là ba cái tiểu lâu la, bọn hắn cái gì cũng không biết. Sách, A Lì Đạ đồng thời không có lựa chọn hỏi tới, vẫn như cũ dựa vào với đối phương bên người, nàng tại Dỗ Nạn chỗ gần tiếp tục dì thay nói, vậy cứ như vậy đi. Dù sao ngươi cùng ta hiện tại cũng đã an toàn thuận lợi, không người biết được tiến vào bờ rèn luyện. Không phải sao? Giọng nói chuyện bên trong, A Lì Đạ còn chuyên môn cắn trọng không người biết được bốn chữ. Hiển nhiên vô luận đối nàng, vẫn là đối Dỗ Nạn tới nói, đây đều là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Xa xa nhìn chăm chú lên ở ngoài thùng xe như cũng trầm thấp bầu trời đêm, ban đêm bờ rèn luyện tại vị trí này đến xem, thật giống như trong ngủ mê dốc núi. Có chút xa, nhưng cũng có thể chạm tay. Uy. Đột nhiên, Dỗ Nạn mở miệng. Trước đó không phải nói muốn giới thiệu cho ta công việc sao, A Lì Đạ? Hiện tại lại giới thiệu cho ta giới thiệu chứ sao? Đương nhiên có thể. Thân là diễn viên thiếu nữ méo một chút đáng yêu đầu, sau đó mới một mặt mừng rỡ tiếp tục nói, bất quá tiếp xuống đi bộ đi bờ rèn luyện, ngươi cần phải có người ta nhà. Bờ rèn luyện khoảng cách bên này, tối thiểu còn có cái hơn 10 cây số a. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn cứng đờ quay đầu, đây là đối chúng ta lên xe phương thức trả thù, đúng không? Ngươi bây giờ có ta ba cái, đều có thể một đường chạy chậm đi bờ rèn luyện đi. Nam nhân dạng này cũng sẽ không chiêu thiếu nữ thích. A Lỵ đã như thế phản là nói, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 50, đi làm ngày thứ nhất bờ rèn luyện, đế quốc đông bộ lớn nhất làng xóm trung tâm thành thị. Tổng chiếm diện tích 1200 cây số vuông, chỉ tính thành khu cũng có tiếp cận 300 mét vuông cây số rộng lớn không gian. Cho dù đặt ở Dỗ Nạn xuyên qua trước kia, đây cũng là một cái diện tích không nhỏ cỡ lớn thành thị. Bên trong thường cư trú dân thậm chí tại 30 vạn người trở lên. Tham khảo thế giới này vị trí thời đại, điều này có ý vị gì quả thực không cần nói cũng biết. Bất quá cùng trước đó Dỗ Nạn mong muốn không giống nhau lắm, bờ rèn luyện cũng không phải là một cái triệt để công nghiệp hóa thành thị. Dọc rừng rậm cái này một tâm chắn thiên nhiên tồn tại, khiến cho tòa thành thị này quá khứ cùng sát vách quốc gia hoàn toàn cách biệt, thân ở với an toàn đế quốc phần bụng. Lâu đến trăm năm phía trên hòa bình thời gian, để nơi này trở thành gái đỡ quý tộc nhóm ưu tiên nhất lựa chọn thắng cảnh nghỉ mát. Bởi vậy, lấy nghỉ phép văn hóa cùng hưu nhàn thành thị vì kiến thiết mạch suy nghĩ. Bờ rèn luyện năm gần đây thị trường nghiêm ngặt phân chia công nghiệp hóa địa khu vị trí và số lượng, cái này khiến tòa thành thị này trọng tâm càng thêm thiên hướng về nghệ thuật giải trí cùng đủ loại mới lạ thú vị đông tây bên trên. Liên ở nơi như thế này phát triển thành thị, bản địa văn hóa tự nhiên cũng kế thừa tình huống như vậy. Bờ rèn luyện khu cư trú phần lớn đều là một nhà một hộ, cho dù là phòng cho thuê ở lại người trẻ tuổi cũng có quản lý thuộc về mình ban công vườn hoa quyền lợi. Liên lấy Dỗ Nạn thuê phòng làm thí dụ, hắn lấy 12 đẹp 6 nạ ẻn mỗi ngày, một cái hơi cao hơn đồng đều giá cả, tại một tràng dân doanh ăn ở trong căn hộ thuê lại tầng thứ 2 gian phòng, bên trong có được độc lập ban công cùng phòng tắm, tổng cộng 40 mét vuông tư nhân hoạt động không gian. Bình thường mà nói, bờ rèn luyện cung cấp bữa sáng ký túc chung cư, mỗi ngày tiền thuê tại 7 đẹp 6 nạ ẻn tả hữu, mà Dỗ Nạn loại này ăn ở chung cư, giá cả bình thường muốn so ký túc chung cư mắc hơn 3 đẹp, cũng chính là 10 đẹp 6 nạ ẻn mỗi ngày. Đương nhiên, rẻ nhất nơi ở không ở trong đám này. Nhất định phải tìm, 4 đẹp giá rẻ dừng chân cũng không phải là không có. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút gài đỡ chính sách tiền tệ. Trên thế giới so khá thường gặp tiền tệ mệnh danh pháp, cơ bản chia làm tên người mệnh danh pháp cùng quốc gia mệnh danh pháp hai loại, cùng đại đa số quốc gia đồng dạng, với tiền tệ mệnh danh áp dụng có thể biểu tượng quốc gia mệnh danh pháp. Phía chính phủ phát hành tiền tệ phân 3 loại. Một loại đồng tiền bản bị gợt, hai loại tiền lẻ đẹp cùng nạ ẻn, bên trong một gợt tương đương 20 đẹp, hợp 240 nạ ẻn. Chuyển đổi tới mà nói, bao hàm cơm canh cùng tẩy đuổi quần áo phí tổn. Dỗ Nạn một tuần cần phải hao phí mất 4 đến 5 gợt. Mỗi ngày tiêu tiền đối với người nghèo tới nói, thậm chí cũng thuộc về là một khoản tiền lớn. sở dĩ dám ở sinh hoạt phương diện như thế vung tay quá chán, kỳ thật còn muốn nhờ vào ạ lì đã trợ giúp thay đổi chứ danh diễn viên cái thân phận này. Phổ thông sinh hoạt tiêu xài đối nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí dỗ nạn mới đến tay công việc cũng là ạ lì đã ra mặt về sau không cao hơn nửa giờ liền có được. An Bám cảm giác nói thực ra thật tốt, xuống xe lửa vẹn vẹn phàn nàn cùng thương lượng một chút, chính mình liền lấy ạ lì đã tiểu thư tuổi thơ lúc ân nhân cứu mạng thân phận tại bờ rẽn nhà ga đạt được một phần thể diện công việc đồng hồ hiệu đính biên. Công việc này nói đến đơn giản, nhưng muốn rườm rà lời nói cũng khá là phiền toái. Tóm lại cũng là bởi vì gãi đỡ đế quốc khoảng cách phi thường bao la, sở dĩ từng cái nhà ga, nhất là bờ rẹn lụt dạng này đại hình nhà ga, tự nhiên liền trở thành đại lục giao thông trên mạng trọng yếu tiết điểm. Tập hợp xe lửa cấp lớp cùng hành xử thời gian dưới, liền cần dựa theo vị trí địa lý đến an bài rất nhiều thời gian khác biệt đồng hồ. Đồng thời từ với thời đại chế tác công nghệ hạn chế, những này đồng hồ kim đồng hồ phần lớn đều sẽ sinh ra một chút vi diệu sai lầm. Đồng hồ hiệu đính viên công việc liền là căn cứ tình huống đối với nó nhóm tiến hành trường học chứng. Dù sao cũng là hơi nước đoàn tàu nha. Cho dù nhanh lên vài giây đồng hồ, ban đêm vài giây đồng hồ, đối với thời đại này người tới nói, kỳ thật vấn đề không tính quá lớn. Chỉ phải chú ý tốt đoàn tàu quỹ đạo kịp thời dịch ra vấn đề, đừng cho bi thảm xung đột nhau sự cố phát sinh liền tốt. Sở dĩ dỗ nạn công việc thật phi thường nhẹ nhõm. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể một vòng chỉ cần tiến hành nửa giờ thời gian làm việc. Nửa canh giờ này, trên cơ bản cũng đều là cho đồng hồ lên dây cót, mà lại là hắn văn phòng bên trong những cái kia đồng hồ nhỏ dây cót. Chân chính phía ngoài cự hình đồng hồ chỗ đó, có chuyên môn nhân viên tới quản lý, đều không thuộc về dỗ nạn cần phải đi quản sự tình. Dạng này một phần thanh nhàn công việc, biết thưởng thức người đều hiểu nó ý vị như thế nào. Trước đó 3 ngày thời gian, dỗ nạn đã tại bờ rèn luyện hoàn thành thân phận đăng ký, cùng quen thuộc địa hình loại hình biên biên rắc rắc về vặt, tiêu liền thiên về thần bí thân phận đăng ký vấn đề, cũng tại sơ bíp dưới sự hỗ trợ giải quyết. Bây giờ này, liền là dỗ nạn ngày đầu tiên đi làm thời gian. Ban đương, đột nhiên, sáng sớm dưới lầu ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đây là trong hộp thư bị đầu nhập hôm nay đường bên biển tờ báo buổi sáng về sau động tĩnh. Ngồi trong phòng dỗ nạn để chén trà trong tay xuống, ý thức được chính mình cái kia ra cửa. Dù sao cũng là công tác chính thức thứ nhất ngày. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng phải cấp mới các đồng nghiệp lưu lại một cái không sai ấn tượng đầu tiên. Dù sao căn cứ ý nghĩ của hắn về sau, có đoạn thời gian chính mình cũng đều phải ở tại tòa thành thị này. Kéo cửa phòng ra, dỗ nạn lập tức đi xuống lầu dưới. Sáng sớm, An mặc tạp dề hớ đỡ xâm nữ sĩ đang đánh quét vệ sinh, nàng cũng là chỗ này chung cư bà chủ nhà. Nghe được dỗ nạn đi ra ngoài động tĩnh, nàng hướng lầu 2 lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Dỗ nạn tiên sinh, sớm như vậy liền đi ra ngoài à? Không cần ăn chút điểm tâm sao? Lò sưởi trong tường bên cạnh ta thả nướng qua bánh mì, trên mặt bàn cũng có nấu trà ngon nước. Hướng bà chủ nhà phất phất tay, dỗ nạn cũng đáp lại mỉm cười, tạ ơn, hôm nay trước hết không cần. Ta muốn đi ra cửa nhà ga một chuyến. Thằng đến dỗ nạn đi tới cửa, phía sau còn tại quét dọn bà chủ nhà mới lần nữa mở miệng nói, muốn ra cửa mà nói, ngài có thể nhìn xem hôm nay tờ báo buổi sáng. Nhớ kỹ mang về liền tốt. Được rồi. Đáp lại bà chủ nhà, dỗ nạn tại chung cư cửa ra vào rút ra báo chí, sau đó liền dừng bước. Ta có phải hay không quên cái gì? Suy nghĩ một hồi lâu, dỗ nạn cũng không nhớ tới chuyện trọng yếu gì chưa xử lý. Lắc đầu, hắn rời đi chung cư. Bờ rèn lụy thủng có số lượng khổng lồ cho thuê xe ngựa, giá tiền là ngồi lên giá 3 cây số bên trong thu phí một đẹp, này phía sau mỗi gia tăng 1 cây số thu phí 5 nạ ẹn. Còn tốt nhà ga khoảng cách dỗ nạn cẩn thận chọn lựa trụ sở không tính quá xa, cho dù là đi bộ tiến lên cũng hoa bất quá một khắc đồng hồ dáng vẻ. Tại trên đường đi làm, hắn thậm chí còn cùng mình 2 ngày này nhận biết khu dân cư hàng xóm lên tiếng chào. Không quen biết người xa lạ thấy cảnh này, thậm chí khả năng coi dỗ nạn là làm bản địa cư dân. Rất nhanh, vợ rèn lụy đến chạm xe. Vợ rèn lụy nhà ga, cùng trước đó gió đông số đô 2 cái tiểu trấn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, bởi vì lâu dài muốn tiếp đãi đủ loại quý tộc thương nhân, làm thành thị bề ngoài đồng dạng nhà ga, kiến trúc cùng trang trí tiêu chuẩn tuyệt đối số 1. Lui tới hành khách từ không gián đoạn, tuần tra cảnh vệ cũng bốn phía có thể thấy được, rộng rãi chỉnh tề nhà ga quảng trường, khắp nơi đều là vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Dỗ nạn từ nhà ga cửa lớn đi vào, đi theo dòng người rất nhanh liền đi tới trước đài. Ngồi ngay ngắn ở quầy phục vụ về sau, một mặt công thức hóa mỉm cười chiêu đãi tiểu thư chính tại trong công việc. Ngươi tốt, ta là hôm nay đến đưa tin dỗ nạn. Gánh chịu đồng hồ hiệu đính chức vụ. Có thể phiền phức một chút, nói cho ta làm như thế nào đi sao? Ngươi tốt. Nhìn thấy dỗ nạn lần đầu tiên, chiêu đãi tiểu thư liền cười. Loại này tuổi trẻ anh tuấn tóc vàng xoài ca, cho dù tại công tác của nàng bên trong cũng là rất hiếm thấy. Nếu như đây là chính mình sau này đồng sự mà nói, vậy thì càng tốt cực kỳ. Dùng ngón tay chỉ dỗ nạn bên trái, nàng tiếp tục mở miệng nói, hướng bên trái đi. Thẳng đến cuối cùng chỗ đó lại một cái đằng trước thang lầu, lầu 2 phòng họp qua đi có một chút treo bảng số phòng gian phòng, nơi đó chính là của ngươi công việc vị trí. Đương nhiên, nói đến chỗ này ta có một cái hảo tâm đề nghị. Dỗ nạn nhíu mày, mời nói. Lập tức, chiêu đãi tiểu thư lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, tại nhà ga làm việc, trước tiên có thể đi nhận thức một chút tương lai mình đồng sự. Cũng tỉ như nói ta. Mà gì à nọ mà. Dỗ nạn cười, như vậy rất hân hạnh được biết ngươi, mà gì à tiểu thư. Cùng trước đài tiểu tỷ tỷ đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, hắn lúc này mới hướng công việc của mình đơn vị đi đến. T, mới đi ra khỏi 2 bước. Dỗ nạn đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt đổi biến. Eo rất đau, liền là thật rất đau. Hắn nhớ tới chính mình đi ra ngoài lúc quên cái gì. Thời gian cách 1 tuần sau, Hát Sơn cái kia đáng chết đất tuyết con cóc mụ dịch bao con nhộng rốt cục đã mất đi công năng. Không sai. Vật kia có thể giảm đau, nhưng mặc kệ chữa thương tới. Mềm tổ chức bị hao tổn đau đớn một lần nữa giáng lâm trên thân thể, hắn kém chút nhịn không được trực tiếp bò ngã xuống đất. Khá lắm, cái này đi làm thứ nhất ngày, ta liền muốn bỏ bê công việc sao? Kiên trì ngồi vào nghỉ ngơi thất trên ghế dài. Dỗ Nạn dùng báo chí che lại mặt, cảm giác sinh hoạt tràn đầy gian nan. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 51, công việc thường ngày hôm nay là sương tuyết tháng cái thứ 2 thứ 6. Kỳ danh xưng nơi phát ra, ở chỗ trên phiến đại lục này sẽ ở tháng này phần hàng hạ trận tuyết rơi đầu tiên. Đồng thời, đây cũng là Dỗ Nạn tại bờ rèn luyện nhà ga lao vào với công tác tháng thứ nhất. Ngồi tại chuyên thuộc với trong phòng làm việc của mình, Dỗ Nạn hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, ánh mắt trên bàn đường ven biển nhật báo lên qua lại căn quét. Mặc dù chỉ là tương đối lạc hậu in ấn kỹ thuật sở sinh ra báo chí, nhưng cũng là văn tự rõ ràng, thậm chí còn phối hữu nửa sắc điệu ảnh chụp. Chứ danh diễn viên ạ Lỷ Đạ tiểu thư diễn xuất kết thúc, Hoàng Kim Giáp hát toàn thể nhân viên công tác biểu thị tán thưởng. Hồng Y Lìa giáo sĩ một tờ tiên sinh thành lập giáo hội cô nhi viện, và hôm nay buổi chiều tại Bạ Điểm khu chính thức mở màn. Vợ rèn luyện thu hoạch được chị An điển hình thành thị ngợi khen, giám ngục trưởng đối với cái này phát biểu nói chuyện. Vợ ghi nhị ạ tư nhân đồ cất giữ triển lãm hội. Ánh mắt đưa lên tại màu trắng đen mặt giấy, Dỗ Nạn biểu lộ có chút ngốc trệ. Đừng hiểu lầm, hắn hiện tại đồng thời không có suy nghĩ cùng ma đạo tư loại hình đồ vật có liên quan sự tình. Trong đầu nghĩ, vẹn vẹn tối hôm nay bữa tối cái kia ăn cái gì? Dỗ Nạn chỗ ở bà chủ nhà tay nghề coi như không tệ, ăn ở chung cư mỗi ngày đều có không tệ cơm nước. Tại sau khi làm việc, đây cơ hội là Dỗ Nạn nhất hưởng thụ niềm vui thú. Không có cách, không phải hắn không cầu phát triển. Trong tay nguyên điện đã bị mò được nhất thanh nhị sở, chính mình cũng không có tùy tiện tìm người thử một chút uy lực pháp thuật tăng bệnh ý nghĩ. Hiện tại mỗi ngày chỉ dùng công việc mấy phút, liền có thể đạt được một phần coi như không tệ thu nhập, thậm chí đem tiền lương vượt lên 4 lần, chính mình liền có thể trong nháy mắt trở thành tòa thành thị này giai cấp tư sản dân tộc. Thoải mái dễ chịu sinh hoạt gây tê liệt người tâm a. Còn nữa nói, dị thế giới cuộc sống của người bình thường cùng thiên về thần bí trên cơ bản chẳng liên quan bên cạnh. Tựa như Dỗ Nạn trước đó nghe được đồng dạng, từ với thần bí tri thức đối thế giới dị hóa, những vật này hoàn toàn không có khả năng bị bách tính tiếp xúc, chính mình luôn không khả năng hàng ngày hướng sở bíp thám tử sở sự vụ chạy đi. Người ta có hay không tại đều muốn khác nói. Về phần ạ Lida, diễn viên tiểu thư tại thượng tuần thời điểm, liền đã hoàn thành chính mình tại bờ rèn luyện diễn xuất kế hoạch. Hiện tại tự nhiên là rời đi bờ rèn luyện. Đối với ạ Lida mà nói, sang năm thu được về tại sự dình hoạt động mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Dù sao chỗ đó mới là gãi đỡ thủ đô. Ừm, tinh thần mệt mỏi duỗi lưng một cái, Dỗ Nạn mê mang ánh mắt tại trước mặt đồng hồ lên quét tới. Tí tách, mỗi một ngón tay kim đều tại dựa theo chính mình tiết tấu thành thành thật thật xoay quanh. Nay xử lý sớm xong mới đến đoàn tàu thời khóa biểu về sau, đồng hồ dây cốt hắn cũng lần lượt tốt nhất. Sau đó trong một khoảng thời gian, hoàn toàn không cần quản bọn gia hỏa này. Tại nội bộ Đà Phi Luân Cam đoàn giới, kim đồng hồ hội cơ giới mà trung thực hoàn thành công việc của mình. Ra ngoài đi một chút đi. Dù sao là cái cá nhân liên quan, cũng không ai nhàn đến muốn đem Dỗ Nạn từ nơi này trên cương vị đuổi đi ra. Với hắn mà nói, công việc là tự do. Lập tức, Dỗ Nạn từ cái ghế một bên lên cầm từ bản thân vừa mua áo khoác, hoàng hoàng ung dung rời đi phòng làm việc của mình. Một tháng thời gian tĩnh dưỡng, mềm tổ chức thụ thương mang tới vấn đề đã cơ bản tiêu trừ, hiện tại chỉ cần không phải cường độ cao rèn luyện thân thể, cái kia liền không có vấn đề gì. Hô, một trận gió lạnh thổi tiến nhà ga ký túc xá lầu 2. Cảm thụ được ngày càng rất xuống nhiệt độ không khí, Dỗ Nạn không khỏi rụt rụt nút áo. Mùa thu triệt để kết thúc, vào đông không chỉ có giáng lâm tại thiên nhiên, tiểu liền nhà ga nội bộ cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhất là loại này đơn mặt ký túc xá, đi tại quá đạo liền có thể cảm giác được gió lạnh đập trên thân thể băng lãnh. Mới đi ra khỏi hai bước, Dỗ Nạn liền thấy một vị đồng sự đơn bạc mà huyền chuyển thân ảnh. Giữa chưa tốt, Martina. Đây là rời đi ký túc xá nhất định phải đi ngang qua cái hội nghị kia thất. Giờ phút này gian phòng bên trong có nhà ga cao tầng đang họp, nghe vào bọn hắn tựa hồ là đang thảo luận bắt đầu mùa đông về sau đường sắt bảo dưỡng vấn đề, bởi vì dính đến một chút lợi ích tranh chấp, bầu không khí có thể náo nhiệt. Mà xem như ông chủ thư ký đoàn đội một biên, Martina tiểu thư giờ phút này ngay tại cửa phòng hội nghị đứng đấy. Nàng nhất định phải thủ tại chỗ này, vẹn vẹn vì chờ đợi ông chủ khả năng đối nàng tiến hành một lần kêu gọi. Nàng liên muốn ăn mặc đối phương nhận vì đẹp đẽ nhưng là đơn bạc quần áo, định lấy gió lạnh trong hành lang chịu đông lạnh. Lúc này nhìn thấy Dỗ Nạn từ bên này đi tới, nàng tự nhiên cũng không để ý nói chuyện phiếm hai câu để giết thời gian. Thế là, Mạ Tí Nạ mang theo ý cười đối Dỗ Nạn nháy mắt mấy cái, cũng nhỏ giọng chào hỏi, "Là Dỗ Nạn à? Ngươi làm sao không tại trong phòng nhỏ của mình lên cái kia đáng chết dây cốt đâu? Nhàn rỗi tại bên ngoài đi tới đi lui, cẩn thận bị trừ tiền lương." Dỗ Nạn đi qua, trốn tránh trong phòng họp ánh mắt nói ra, "Ha ha, đám người kia cũng không dám trêu chọc cả Lý Đạ. Có thân yêu Minh Tinh tiểu thư làm đảm bảo, ta sinh hoạt có thể toe toét đấy. Ta khi còn bé làm sao lại không có cứu tế một vị đại nhân vật đâu?" Đối Dỗ Nạn liếc mắt, nói chuyện phiếm hai câu về sau Mạ Tí Nạ biểu lộ biến đổi, tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "À, đúng rồi. Dỗ Nạn, ngươi khi đó không phải cũng ngồi gió đông số tới sao? Liên là phát sinh hung sát án chuyến kia xe lửa." "Không sai." Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, "Có vấn đề gì không?" Mạ Tí Nạ lập tức trả lời, "Cái kia xe lửa thân thiện hữu hảo về sau chạy mấy cái vừa đi vừa về, hôm nay lại dừng đến chúng ta xe chỗ đứng. Nếu như ngươi muốn, một hồi có thể đi xuống xe một chút. Dù sao ta nhìn ngươi man nhà nhã." "Ha ha, kỳ thật cũng không có như vậy nhà nhã." Chê cười gãi gãi đầu, Dỗ Nạn vây tay từ biệt Mạ Tí Nạ rời đi lầu 2, hướng phía dưới nhà ga đi đến. Đại sảnh bên này, trước đại chiêu đại tiểu thư vẫn như cũ bày biện khuôn mặt tươi cười tiếp đại khách nhân, toàn bộ quen biết tuần tra nhân viên cũng đã thành thói quen rồ nạn đi tới đi lui. Như cùng ở tại tự mình hậu viện đi dạo như thế, rồ nạn thông qua nhân viên thông đạo đi tới trạm xe lửa bên kia. Tựa như mà Tina nói đồng dạng, xa cách một tháng gió đông số lần nữa dừng ở sân ga phía trên. Lúc trước món kia hung án bởi vì ảnh hưởng tương đương đáng sợ, sở dĩ cũng tất nhiên leo lên báo chí. Căn bản bờ rèn luyện bản địa truyền thông đưa tin, nghe nói là biên cảnh thành thị bên trong một cái hắc bang, một cái cùng địa phương giấy nghiệp công ty có liên quan hắc bang, phái ra sát thủ đi ám sát quân đội yếu biên. Hắc bang ám sát quân đội nhân sĩ. Nói thực ra, cái này rất không hợp thói thường. Bất quá càng kỳ quái hơn, còn là chuyện này nguyên nhân gây ra. Vẹn vẹn chỉ là một lần ngoài ý muốn xung đột, nghe nói là hắc bang bang chủ nhi tử bị vị quan quân kia nhục nhã, sau đó trẻ tuổi nóng tính hắc bang thiếu gia liền phái phạm nhân hạ này chờ đại án. Chuyện bây giờ hết thảy đều kết thúc. Quân vừa ném đi mặt mũi, hắc bang tổn thất nặng nề. Ngược lại là gió đông số trải qua hung sát án về sau, một ít chuyện đều không có. Rong ruổi ở trên quỹ đạo sắt thép tự thú, căn bản không quan tâm phát đã sinh cái gì. Ô ô, loảng xoảng băng đương, ngay tại rỗ nạn trước mặt. Kinh qua một đoạn thời gian vật tư tiếp tế, gió đông số đầu xe bắt đầu tê mình, nó lại muốn rời khỏi bờ rèn luyện trạm xe lửa. Ha ha, không biết mùi vị cười cười, rỗ nạn chuẩn bị đi trở về. Cái kia tới phòng làm việc bên trong ngồi nghỉ ngơi một hồi. Quả nhiên người cũng sẽ ở lười biếng ở bên trong lấy được trưởng thành. Ô ô ô, mới đi ra khỏi hai bước, rỗ nạn sắc mặt đổi biến. Bởi vì liền sau lưng hắn, vừa mới đi xa xe lửa tiếng oanh minh thế mà xuất hiện lần nữa, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 52, công việc bắt đầu không bình thường ta. Không phải là cùng xe lửa bắt tự xung đột ta. Bước chân cương tại nguyên chỗ, rồ nạn ánh mắt từng bước trở nên bặm mẻo. Hắn đầu tiên là đưa tay vô vô gương mặt, sau đó mới quay đầu nhìn về phía sau lưng hơi nước vào đầu. Khá lắm, vừa mới rời đi sân ga gió đông số, giờ phút này hoàn toàn không nói lo dịp liền trở về nhà ga trên đường dây. Thậm chí tiểu liền đầu xe bộ bị phun ra hơi nước, cũng cùng vừa rồi rồ nạn nhìn thấy không có khác nhau. Rồ nạn trầm mặc, chính mình thận trọng không đi cố ý tìm kiếm ma đạo thư, sau đó cái đồ chơi này liền tự mình tìm tới cửa. Vẫn là nói có cái gì người tại bờ rèn luyện thi triển kỳ quái pháp thuật. Trầm tư không đến hai cái hô hấp, phán đoán đã từ rồ nạn trong đầu hiện hiện. Quả nhiên lại là nguyên điện à? Trước đó á lý đã còn tại thời điểm, rồ nạn cũng hướng mình vị này đồng bạn hỏi thăm một chút tri thức. Với cái thế giới này thần bí học thường thức, hắn hiện tại tối thiểu là có nhất định hiểu rõ. Có thể làm được đem nguyên một chuyến xe lửa tại vô thanh vô tức tình huống dưới chuyển trở về, cái này cũng không giống như bình thường thi thuật giả có thể làm được sự tình. Cho dù có thể làm được, cũng tuyệt đối không thể thiếu đại lượng bố trí hoặc là một chút tương đối tươi sáng đại động tác. Dưới mắt cái này lấy trong nháy mắt liền phát sinh biến cố. Giải thích duy nhất chính là chỗ này lại có ma đạo thư xuất hiện. Sở dĩ lần này vấn đề giải quyết như thế nào? Jonan đứng tại nhà ga đài ngắm trăng biên giới, trong không khí cùng vừa rồi giống nhau như lúc gió lạnh đập ở trên mặt. Bang đang, ô ô ô. Ngay tại của hắn suy nghĩ cái này mấy phút, gió đông số lần nữa lái ra nhà ga. Sau đó lại lần nữa trở về. Toàn bộ quá trình thật giống như vừa mới xem hết một bộ phim, sau đó phim phóng túng biên trong nháy mắt lại bắt đầu lại từ đầu phát ra phiến đầu đồng dạng. Là thời gian quay lại, vẫn là vật thể đơn thuần vật thể di động. Tự hỏi vấn đề này, Dỗ Nạn đem ánh mắt ném gió đông số lên hành khách. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, liền hành khách trên xe nhóm tư thái nhìn một cái không sót gì. Không ai có rõ ràng khủng hoảng hoặc là nghi hoặc. Thời gian trở lại Dỗ Nạn vừa mới trải qua giai đoạn kia. Gió đông số thượng thừa khách không có chút nào phát giác phản ứng, không hề nghi ngờ chứng minh điểm này. Không phải gió đông số nhiều lần trở về nhà ga, những này người không có lý do không hoảng loạn lên. Phiền toái. Ánh mắt nhắm ngay cả đài ngắm trăng quét một vòng. Trên thực tế không chỉ là gió đông số, ngoại trừ rồ nạn chính mình, tiểu liền người chung quanh cũng đều xa vào đến thời gian tuần hoàn bên trong. Dính đến thời gian phương diện vấn đề. Lần này sẽ không cho hắn cả cái gì thuyết tương đối loại hình đồ chơi ra đi. Dù sao đây chính là thời gian quay lại a. Mặc cho rồ nạn nghĩ về đầu, cũng đoán không được đây rốt cuộc là cái gì nơi phát ra. Xét thấy thời gian cùng lực hút chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cùng thời không uốn lượn cái này mỗi khái niệm. Lịch sử loài người lên liên quan tới thời gian nghiên cứu đầu đề tuyệt không tính thiếu. Gánh chịu thuyết tương đối luận động thể điện động lực học, khai sáng Lê Man bao nhiêu luận hình học làm cơ sở giả thiết. Mảnh nói đến, bên trong tầm quan trọng cực cao chứ tác tuyệt đối không ít. Lại hướng viễn cổ thần thoại mở rộng một chút, cùng thời gian có liên quan thần chỉ như thường có thể đứng hàng một nhóm lớn đi ra. Thần thoại Hy Lạp cổ cờ dân ổ, Bắc Âu thần thoại vận mệnh tam nữ thần, Ba Tư thần thoại diện bạn. Bọn giá hỏa này có thể như thường không có một cái là dễ khi dễ. Có quan hệ thời gian đảo lưu pháp thuật, có thể từ dạng gì ma đạo thư lên dẫn đạo đi ra. Tưởng tượng không đến, căn bản tưởng tượng không tới. Tóm lại, hiện tại bước đầu tiên muốn thủ rời đi trước đài ngắm trăng bên này, xác định loại hiện tượng này phạm vi bao phủ, sau đó mới tốt bắt đầu tiếp theo cái giai đoạn điều tra. Thuần thục sửa sang một chút quần áo, rồi nản đi ra ngoài. Càng thêm gọi người khó có thể lý giải được sự tình phát sinh ở trước mắt. Lần này, xe lửa thanh âm oanh minh trực tiếp biến mất ở phía xa, không còn có lại xuất hiện. Rời đi nhà ga đài ngắm trăng khoảng cách nhất định về sau, hắn thế mà nhìn thấy gió đông số lái đi. Liên bình thường hết sức, gia tốc bình ổn lái đi. Pháp thuật mất đi hiệu lực, vẫn là nguyên điện bị trực tiếp phá hủy. Vừa mới xuất hiện tại trước mặt quy luật trong nháy mắt sụp đổ, Dỗ Nạn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Toàn bộ nhà ga không có bất kỳ dị dạng hoặc là đột phát sự kiện sinh ra, có thể sự thật liền bày ở trước mặt. Một nháy mắt, vết bắt nhất giả thiết xuất hiện tại Dỗ Nạn trong đầu. Dị hóa thế giới, thân ở bên trong người là không cách nào phát giác. A Lỵ đã lúc trước thế nhưng là rõ ràng nói cho chính mình đầu này quy luật. chính mình tản mạn lên một tháng ban, chẳng lẽ nói đã lười biếng đến loại trình độ này, liền không hiểu ra sao bị dị hóa thế giới nuốt mất. Quốc gia phía chính phủ thiết lập gái đỡ sự kiện thần bí cục điều tra không có phát hiện nơi này dị dạng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trong lúc nhất thời, Dỗ Nản cũng không nắm chắc được chính mình dưới mắt nên như thế nào làm việc. Thân ở với quỷ dị như vậy hoàn cảnh, bất kỳ cái gì một bước đi nhầm đều có thể dẫn đến phi thường ác liệt kết quả. Ai cũng không thể tại cái này ngây ngốc đứng đấy a. Chần chờ một đoạn thời gian tương đối dài, Dỗ Nản lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức liền hé môi, để nhà ga bên trong băng lãnh không khí dũng vào thân thể. Tê, hô, tê, hô. Bung ra thân thể, Dỗ Nản tại nguyên chỗ làm 10 cái tiêu chuẩn hít sâu. Chỉ cần không phải tại cực địa cao nguyên loại hình cực đoan hoàn cảnh bên trong, người tại đối mặt nguy hiểm hoặc là một ít phiền phức cục diện thời điểm, phương pháp tốt nhất đừng dùng ý chí lực cưỡng ép duy trì đại não suy nghĩ. Đây là rất huyền học một loại cách làm, lúc linh lúc mất linh. Chân chính có hiệu mà ổn thỏa hành vi, liền là hít sâu. Trình độ lớn nhất hút vào không khí, để dưỡng khí theo lá phổi tiến nhập thể nội, từ hồng cầu vận chuyển đến các vị trí cơ thể. Máu dưỡng độ bão hòa đề cao, sẽ để cho toàn thân các khí quan, các hệ thống phải lấy phát huy đầy đủ công năng, bên trong liền bao gồm đại não. Càng thêm ổn định cảm xúc, càng thêm hiệu suất cao suy nghĩ, càng thêm rõ ràng cảm giác. Đây đều là 10 phần hữu hiệu cải biến. Cảm giác được thân thể sức sống từng bước tăng lên, Dỗ Nản cũng làm ra lựa chọn thứ nhất, trước thử đi ra ngoài đi. Chính mình ngay tại đài ngắm trăng cách đó không xa. Theo đường dây đi ra phương hướng, xem trước một chút có thể hay không trực tiếp rời đi cái này quỷ dị thời gian khu vực. Nếu như có thể trực tiếp thoát thân nguy hiểm, vậy liền không thể tốt hơn. Lạch cạch, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, Dỗ Nản bắt đầu bước chân nhẹ nhàng hướng đài ngắm trăng khác một bên đi đến. Nhưng mà mới đi ra khỏi mấy bước, càng thêm để hắn không thể nào hiểu được hình tượng xuất hiện. Ô ô ô, mới đi ra khỏi mười mấy thước bộ dáng, gió đông số lại một lần trống rỗng xuất hiện tại đài ngắm trăng phía trên. Xe lên hành khách, đầu xe hơi nước, rời đi xe lửa nhà ga nhân viên công tác. Vô luận vật thể còn là nhân loại, hết thảy cũng đều trở lại trước đó vừa mới bắt đầu bộ dáng. Trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn, Dỗ Nản buông xuống tay phải xuôi ở bên người, bước chân cũng từng bước gia tốc. Vừa mới rời phòng làm việc thời điểm, hắn thuận tay mặc vào áo khoác của mình. Cái áo khoác là Dỗ Nản tận lực mua sắm. Đặc sắc liền là ống tay áo phi thường rộng rãi, thậm chí rộng rãi đến hắn triệu hoán ma đạo thư trong tay, cũng sẽ không bị bên ngoài nhìn thấy trình độ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 53, 4 phần 48 giây tên của nó gọi sợ. Cái kia hắt thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Ta ngừng lại, tụ tinh hội thần ngưng ngắm, gặp triệu bên trong đều là người, dính đầy cáo bẩn, bọn hắn đều trần truồng lộ thể, phảng phất phẫn nộ chưa tiêu. Bọn hắn lẫn nhau manh kích, không chỉ có dùng tướng tay đánh, hơn nữa còn dùng đầu chạm vào nhau, dùng chân tường đá, dùng ngực va nhau, mà lại chụp phiến dùng răng cắn xé lẫn nhau ra thịt, cắn phải khắp cả người vết thương. Hiền sư nói, hai tử, hiện tại ngươi có thể nhìn thấy những cái kia bị lửa giận chiến thắng người hồn linh, bọn hắn đều phật không sai không kềm chế được. Ngữ khí nhẹ nhàng, thật giống như xà xúc khi làm việc trên đường phàn nàn ông chủ lúc như thế. Dỗ Nản đọc lên một đoạn thi tử, thanh âm trầm thấp hôn tạp tại gió đông số hơi nước tê minh bên trong, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Mà theo Dỗ Nản tiếng nói rơi xuống đất, hắn trong cửa tay áo thần khúc, địa ngục thiên cũng chợt lần nữa biến mất, cơ hồ không người phát giác tình huống dưới. Một đôi đặc thù màu đen găng tay cứ như vậy quấn quanh ở hắn trên tay phải. Bất quá cùng lần trước cường bạo chi tội khác biệt, lần này khói đen bên trong bản chất cũng không phải là địa ngục huyết hạ, mà là tên là sở tịch vũ bùn. Phạm phải nổi giận chi tội phẫn nộ giả sẽ bị địa ngục thể xuyên thủy triều bao phủ, sau đó từng bước mất đi ký ức. Phản ứng tại thần khúc, địa ngục thiên mang tới năng lực bên trong. Dỗ Nản gọi ra phần này nguyên tội về sau, có thể được đến cảm giác chung quanh phẫn nộ cảm xúc lực lượng, mà khói đen hóa thành thực thể trực tiếp đụng chạm lấy địch nhân mà nói, liền sẽ để đối thủ mất đi ý thức. Về phần mất đi ý thức cái hiệu quả này kéo dài dài ngắn, cùng cường bạo chi tội đồng dạng, cái này quyết định bởi với địch nhân thể chất cùng phẫn nộ trình độ. Cực hạn trình độ dưới, mất đi ý thức người đem vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Linh bạc ngục hấp thu dị thường năng lực còn tại thời gian cụ độ, hiện tại không có cách nào trông cậy vào. Dỗ Nản giờ phút này gọi ra cái này một nguyên tội nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là vì tại trình độ nhất định năng lực tự vệ cơ sở thượng, mở rộng trinh sát của mình phạm vi. Tại người hành hung trong lòng, phẫn nộ là tương đương thường gặp tạo thành yếu tố. Cảm giác phạm vi từng bước triển khai, trên xe lửa, trên đài ngắm trăng, sau lưng nhà ga. Tại Dỗ Nản kích hoạt năng lực về sau, đại khái lấy nhà ga chủ thể kiến trúc làm trung tâm, rất lớn một cái hình tròn phạm vi bên trong, cũng bắt đầu có phẫn nộ tình cảm bị hắn lần lượt cảm giác được. Trải nghiệm lấy nguyên tội chi lực mang tới phản hồi. Dỗ Nản bước chân lại không có giảm bớt, thần sắc cũng vẫn như cũ nghiêm túc. Không có sao. Trên thực tế, trước mắt cái này cảm giác phạm vi nhỏ. Lúc trước một tháng thời gian bên trong, Dỗ Nản thế nhưng là tại tuân thủ trên địa cầu tổ quốc luật pháp điều kiện tiên quyết, hảo hảo khảo thí cùng quen thuộc hai quyển nguyên điện mang tới năng lực. Dưới tình huống bình thường, nội giận chi tội mang tới năng lực nhận biết trọn vẹn có thể bao trùm một cái thành khu. Cái này có thể cùng nhà ga khu vực lớn nhỏ kém xa. Càng đừng nói đang tức giận cảm xúc bên trong, Dỗ Nản cũng không có phát giác được có cái gì đột ngột cảm xúc biến hóa. Đường phố lên hai tên côn đồ đánh nhau, xuất thủ lúc bao nhiêu cũng có thể mang một ít tức giận kích thích. Chẳng lẽ nói kẻ cầm đầu ẩn tàng sâu như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, Dỗ Nản cũng đi tới đài ngắm trăng cuối cùng. Động tác dứt khoát nhảy xuống đường dây, hắn theo đường sắt hướng nhà ga đi ra ngoài. Bởi vì nhà ga bên trong thời gian một mực tại định thời gian luân hồi nguyên nhân, hắn hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì đột phát sự kiện. Dù sao đầu này đường sắt, không đúng. Có đi ra mấy bước, Dỗ Nản đột ngột dừng bước. Quá an tĩnh, trung quanh quá an tĩnh. Vốn nên xuất hiện ở bên cạnh xe lửa bánh mình, lần này lại chưa từng xuất hiện. Gió đông số ngạnh sinh sinh lái xe ra trạm về sau, liền từng bước biến mất tại tầm mắt bên ngoài, không có một chút xíu hồi đến trạm xe bên trong Trinh Triệu. Nhìn xem một màn này, Dỗ Nạn trầm mặc lùi về sau hai bước. Ô ô ô, bang đang, cũng rất đột ngột, gió đông số xuất hiện tại nhà ga bên trong. Trên đầu xe màu trắng hơi nước phun ra ngoài, chiếc này đoàn tàu đang muốn bắt đầu lái ra bờ rèn luyện nhà ga. Thấy cảnh này, dù cho kẻ ngu ngốc đến mấy cái này hạ cũng có thể kịp phản ứng. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Dỗ Nạn nhìn chăm chú lên trước mặt nhà ga, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán thời gian. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thẳng đến dòng dã một khắc đồng hồ về sau, thời gian quay lại tinh chuẩn xuất hiện 3 lần, mà trước mặt hắn gió đông số cũng lặp đi lặp lại rời đi 3 lần lại trở lại trước mắt. Hô, 4:48 giây. Quy luật tổng kết ra. Nhẹ nhẹ thở hắt ra, Dỗ Nạn khẳng định gật gật đầu. Một khắc đồng hồ này bao hàm 15 phút bên trong, cách mỗi 4:48 giây khu vực này thời gian liền sẽ hoán đổi đến điểm xuất phát vị trí, đem hết thể sự vật một lần nữa trình diễn. 4:48 giây. Dù sao cũng là dính đến vấn đề thời gian. Dỗ Nạn lao nhớ kỹ cái số này về sau, lập tức về sau vừa lui. Trở lại vừa rồi cái kia gió đông số chưa có trở về vị trí, hắn lại đứng tại chỗ không động, lần này gió đông số không có trong nháy mắt trở về nhà ga bên trong, mà là thẳng tiến không lùi biến mất tại tầm mắt cuối cùng. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trong lòng lần nữa yên lặng đếm lấy thời gian, khi đi tới khu vực này về sau 4:48 giây trong nháy mắt. Ô ô ô, bang đang, quen thuộc gió đông số lần nữa hồi đến trạm xe bên trong, lập tức đầu xe lôi kéo hơi nước lái ra khỏi bờ rèn luyện nhà ga. Hơi có ấm áp vào đông ánh mặt trời chiếu xuống, nó từng bước rời đi Dỗ Nạn tầm mắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. 4:48 giây. Trong miệng lẩm bẩm cái số này, Dỗ Nạn 10 phần khẳng định đây chính là mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng là 4:48 giây, nó đến cùng ý vị như thế nào đâu? Lý do an toàn, Dỗ Nạn đứng tại chỗ vừa cứng chờ 9:36 giây, là 4:48 giây gấp 2 thời gian. Ô ô ô, bang đang, quả nhiên, đúng giờ chuẩn chút gió đông số lần nữa bị đưa đổi lại. Thử một chút cái này đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Dỗ Nạn trong chớp mắt có cẳng liền chạy. Mục đích chính là nhà ga bên ngoài không gian bao la. Nếu như từ nơi này chạy hướng bờ rèn luyện thành khu mà nói, tình huống sẽ như gì? Là thời gian tiếp tục lấy 4:48 giây tăng lên, vẫn sẽ có cái khác tình huống đặc biệt xuất hiện. Sau lưng nhà ga một chút xíu rời xa, đương Dỗ Nạn chạy đến nổi giận chi lực cảm xúc năng lực biên giới bên ngoài một cái chớp mắt, hết thảy trước mặt hình tượng bắt đầu bặm mẻo. Trong không khí tia sáng, hoặc là nói không gian bản thân bị chặn ngang ngố lượng, mỗi một chỗ đều tại đồng thời phát sinh đồng dạng biến hóa, xa so với bạn hoa đồng còn muốn chói lọi hết thảy vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Thân ở bên trong Dỗ Nạn, cứ như vậy tại không có bất kỳ năng lực phản ứng tình huống dưới, đã mất đi trong tầm mắt hết thảy đồng thời truy lạc bên trong. Bất quá loại cảm giác này vẹn vẹn một cái chớp mắt, cơ hồ không có khoảng cách, Dỗ Nạn trước mắt đột nhiên sáng lên. Ba, ô ô ô, bang đang, hai chân lần nữa giẫm tại quen thuộc trên mặt đất, hai mắt cũng khôi phục thấy vật năng lực. Mà theo sát phía sau, liền là trước mặt quen thuộc gió đông số. Nó đang muốn lái ra nhà ga. Dỗ Nạn lại trở lại trên đài ngắm trăng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 54, Bạch Kim mừng ngữ. Người là ai? Ngay tại Dỗ Nạn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hình tượng thời khắc, một cái tràn ngập tự tin thanh âm đột nhiên ra hiện sau lưng hắn. Trong nháy mắt một cái giật mình, Dỗ Nạn lập tức xoay người. Một sợi chói mắt màu bạch kim ánh vào đồng bên trong. Tóc này là nhuộm a? Bởi vì trước mắt sự vật quá thu hút sự chú ý của người khác, đến mức Dỗ Nạn trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên lại là như vậy. Nhưng cái này cũng không thể bán hắn. Dỗ Nạn sau lưng phát ra hỏi thăm, là một vị có được bạch mái tóc màu vàng óng mỹ lệ nữ tính. Tại vào đông mang theo ấm áp ánh nắng chiếu rọi dưới, vậy lên tới màu bạch kim mái tóc quận tại sau đầu, yêu nhã bên trong mang theo thiếu nữ thật trọng, bên trong vô hạn mơ màng thậm chí so ngôi sao trên trời càng thêm lóa mắt. Lại thêm eo như buộc làm dáng người cùng khí khái hào hùng 10 phần ngũ quan, vốn là mỹ nhân thiếu nữ càng là thu hút sự chú ý của người khác. Nói thực ra, coi như đem diễn viên tiểu thư từ sự dình kéo tới bờ rèn luyện, cả hai so sánh cũng hào không kém cỏi. Bang, đột nhiên, Dỗ Nạn trước mặt hiện lên một đạo hàn mang. Tại Dỗ Nạn còn tại xử lý trong đại não lộn xộn tin tức trong nháy mắt, trước mặt cô nương ngang nhiên xuất thủ. Thiếu nữ cái kia thiên không đồng dạng xanh thảm áo khoác bên cạnh người, nguyên bản treo một thanh đồng thời không đáng chú ý lễ kiếm, đây là quý tộc mới có thể đeo đồ trang sức. Trong khoảnh khắc, thường thường không có gì lạ đồ trang sức từ cùng là đồ trang sức vỏ kiếm bên trong rút ra. Chợt trong không khí xẹt qua một đạo hoàn mỹ 130 độ góc tù chuyển biến, trực tiếp tại Dỗ Nạn trước mặt lạnh thấu xương xẹt qua. Tê, hít sâu một hơi, Dỗ Nạn lập tức liền lùi lại 2 bước. Hắn thậm chí ngửi thấy trên mũi kiếm sắc bén hàn khí. Gia hỏa này là cái cọng rơm cứng. Không nói cái kia tinh chuẩn đến ly vi phân vận kiếm quy tích, chỉ nói trước mắt để cho mình không kịp phản ứng tốc độ xuất thủ, liền đủ để chứng minh thiếu nữ năng lực. Lập tức, nhìn xem Dỗ Nạn mặt lên khẩn trương lên biểu lộ. Thiếu nữ lông mày nhăn lại, thanh âm đệ thấp nói, "Thế nào, chỉ là người bình thường sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Dỗ Nạn liền minh bạch thiếu nữ vừa rồi một kiếm kia là đang thử thăm dò chính mình, mà lại kết quả cũng không hài lòng lắm. Lập tức, Dỗ Nạn cơ tay phải chứng minh thân phận của mình, sau đó nhìn không chớp mắt đáp lại nói, "Người bình thường đến cũng không thể nói, chỉ bất quá cũng là bị vây thẳng xui xẻo thôi." Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn quấn quanh khói đen bàn tay, thiếu nữ ngưng mi nhìn chăm chú mấy giây, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. "Tốt ta, ta đầu tiên đối cứng mới thăm dò biểu thị xin lỗi. Dù sao có chút sự tình không có cách nào cùng người bình thường đảm." Bang, lại là mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ, thiếu nữ thu kiếm vào vỏ. Lần này bởi vì Dỗ Nạn 10 phần chú ý nguyên nhân, hắn miễn cưỡng thấy được đối phương vũ khí tại vạch phá không khí lúc lưu lại quy tích. Quá nhanh. Không đợi Dỗ Nạn dây nhỏ, thiếu nữ liền quả quyết đưa tay phải ra đến trước mặt hắn, sạch sẽ trong ánh mắt không mang theo một tia ác ý mong rằng lý giải. Không sao. Nhìn đối phương thành khẩn ánh mắt, cùng hào phóng rỗi ra tay phải. Dỗ Nạn để khói đen lui trở về phần tay trở lên, sau đó mới cầm cái này thon dài hữu lực bàn tay. Tự giới thiệu mình một chút. Dỗ Nạn Adler, xem như bợ rèn nhà ga nhân viên công tác. Họa chỉnh si Agenny Cờ Lũ. Nhẹ gật đầu, thiếu nữ tự giới thiệu về sau bổ sung một câu, trực tiếp gọi ta danh tự liền tốt. Song phương cáo chi tính danh. Thiếu nữ không có dù là một giây chần chờ liền đi thẳng vào vấn đề, Dỗ Nạn, có thể trước giải thích một chút sao? Ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Ta rất xác định trước đó ngươi là không tại đài ngắm trăng bên này. Là nơi này phạm vi. Dỗ Nạn có thể không có ý định ngay tại lúc này giấu giếm tình huống, chỉ đài ngắm trăng bên ngoài liền giải thích. Trước đó ta thử thăm dò loại thời giờ này hỗn loạn khu vực phạm vi, kết quả đi đến trạm xe ngoài có đoạn khoảng cách về sau, trong nháy mắt liền bị ném trở về nơi này. Nghe được giải thích, thiếu nữ cao mày lẩm bẩm nói, toàn bộ nhà ga à? Dỗ Nạn lập tức vốn nắn bổ sung, chuẩn xác một điểm tới nói, là cái đem nhà ga hoàn toàn bao phủ tại nội bộ hình tròn. Mà lại ta chú ý tới nơi này thời gian vận bẹo dựa theo khu vực, mỗi cái địa phương đều là lấy 4 phân 48 giây làm cơ số, hay là cái này thời gian bội số thời gian luân hồi. Ta đi thử xem. Nghe được Dỗ Nạn giải thích, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng liền chủ động hướng đài ngắm trăng đi ra ngoài. Vì cam đoan hai người không lại bởi vì thời gian khu vực khác biệt mà dẫn đến một loại nào đó ngoài ý muốn kết quả. Dỗ Nạn cũng đi theo. Bỏ ra gần nửa giờ, tại Dỗ Nạn đồng hành, Hạ Chỉnh Si ạ cũng thể nghiệm gió đông số vô tận luân hồi. Xác nhận Dỗ Nạn tổng kết quy luật chính xác, hai người chợt cùng nhau trở lại đài ngắm trăng. Nhìn bên cạnh nam nhân, Hạ Chỉnh Si ạ trước tiên mở miệng đề nghị, chúng ta hướng nhà ga hướng phương hướng đi, thời gian từ 4 phân 48 giây gấp bội đến 9 phân 36 giây, như vậy khu vực này ngươi vừa cẩn thận xác nhận quá nó phạm vi cùng quỹ tích sao? Dỗ Nạn lắc đầu, còn chưa kịp. Hạ Chỉnh Si ạ làm ra quyết định, vậy chúng ta liền hiện tại thử một chút. Nói làm liền làm. Tất nhiên quyết định trước tổng kết quy luật, hai nhân mã lần trước đến thời gian khoảng cách cải biến vị trí, lấy đông gió số làm nhất nhanh gọn thời gian tọa độ, bọn hắn bắt đầu ở nhà ga lặp đi lặp lại hồi ngày. Gió đông số trở về rồi sao? Không có. Hiện tại thế nào? Cũng không có. Hiện tại trở về hạ một vị trí. Có Dỗ Nạn nhà ga nhân viên công tác thân phận làm đảm bảo, mặc dù có người hoài nghi cử động của bọn hắn, sự tình cũng phát triển không đến phía sau hỏng bét giai đoạn. Cứ như vậy, hai cái không nhận thời gian ảnh hưởng người tại nhà ga bên trong tùy ý tán loạn. Hao tốn không thiếu thời gian về sau, 4 phân 48 giây cùng 9 phân 36 giây quỹ tích phân chia tuyến bị chắc đi ra. Đây là một đầu từ nhà ga chủ thể nghiêng phương hướng kéo dài mà ra, mãi cho đến thời gian vặn bèo khu vực biên giới thẳng tắp thẳng tắp. Sau đó, cô, Dỗ Nạn mục tiêu. Từ phát hiện dị thường cho tới bây giờ, hắn đã tại thời gian vặn bèo khu vực ngây người thời gian quá dài. Dưới tình huống bình thường, lúc này hắn hẳn là ăn xong bà chủ nhà chuẩn bị mỹ vị bữa tối. Sau đó tại bờ rèn lịch phong cảnh nghi nhân trên đường phố tản bộ. Người nói bụng sao? Nghe được Dỗ Nạn trên thân động tĩnh, Khan bên trong Lệ Hy Á lập tức văng tới ánh mắt quan tâm. Nhìn tình huống nơi này, chúng ta cũng không thời gian đang gấp. Nhà ga mà nói, ngươi hẳn phải biết nơi nào có ăn a. Đương nhiên. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, sau đó chạy đến trên đài ngắm trăng buôn bán bánh mì đồ uống tiểu phiến cái kia gọi hai phần đồ ăn. Hắn cũng không đưa tiền, thẻ tốt thời gian về sau, cầm lấy đông tây xoay người rời đi. Sau lưng nhận biết Dỗ Nạn thân phận tiểu phiến mắt nhìn khách nhân không có trả tiền, lập tức liền cao thanh hỏi, "Uy, Dỗ Nạn tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền đâu." Cái này, 3, 1 giây sau, thời gian luân hồi đến mấy phút trước. Thiết lập lại tiểu phiến cùng thương phẩm đồng dạng không ít, mà không bị ảnh hưởng Dỗ Nạn thì cầm sự vật đi tới Hạ Chỉnh Si ạ trước mặt, đưa ra chính mình lấy thêm một phần. Người cũng ăn chút đi, đây chính là cái thể lực công việc. Đối với mình tiếp xuống vị này đồng bạn, hắn hào phóng cực kỳ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 55, không muốn rêu cợt cá nhân quen thuộc Hạ Chỉnh Si ạ trước nhìn một chút Dỗ Nạn, sau đó lại nhìn cái kia tiểu thương phiến. Không có suy tư quá lâu, thiếu nữ liền tiếp nhận phần này đồ ăn. Ngồi tại đài ngắm trăng trên ghế dài, hai người bắt đầu ăn. Trạm xe lửa lên mua bán giá rẻ đồ ăn đến cùng không so được chuyên nghiệp phòng ăn, cũng tương tự không phải Dỗ Nạn bà chủ nhà tay nghề có thể so sánh. Đóng gói đơn sơ không nói, hương vị cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Bất quá một nam một nữ cũng không phải để ý loại này chi tiết người, hai người nhanh chóng đem đồ ăn ăn xong, ánh mắt lập tức chuyển rời đến nhà ga đài ngắm trăng cuối cùng. Sau đó tiếp tục kiểm tra thời gian vận bẹo phạm vi, liền muốn bắt đầu từ nơi này. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Dỗ Nạn vô vô ống tay áo từ trên ghế dài đứng dậy. Nghĩ đến trạm xe vật phẩm rời đi sau này mình sẽ còn đi theo thời gian quay lại, hắn cũng không có ý định chạy tới thùng rác bên kia, trực tiếp liền đem đồ ăn túi hàng đặt ở trên ghế dài. Lập tức, hắn hướng về nhà ga trên quỹ đạo đi đến. Lần này liền từ đài ngắm trăng bên này trước khảo thí đi. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn bóng lưng, Hạ Chỉnh Si ạ cũng từ trên ghế dài đứng dậy. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem rác rưởi ném tới vài mét bên ngoài trong thùng rác, sau đó mới đi theo. Vẫn như cũ áp dụng vừa rồi cách sử dụng. Hai cá nhân bắt đầu tiếp tục hợp tác. Thời gian quy luật như cũng không có thay đổi. Nhưng là lấy 14 phân 24 giây tuyến làm cơ sở điểm, hai người lần này hao tốn gần 3 giờ, mới chính xác chắc ra đầu này mới thẳng tắp. Kết quả đi ra, loại thời giờ này vận bẹo phân chia phương thức, là một loại càng bên trong càng chật hẹp, càng đi cạnh ngoài càng rộng rãi hơn cấu tạo, cân nhắc đến thời gian vận bẹo chỉnh thể ảnh hưởng phạm vi là cái hình tròn, sở dĩ đây chính là điển hình nhất hình quạt thiết diện. bất quá sự tình luôn luôn tồn tại tính hai mặt. Lại lần thành công xác nhận thời gian vặn bẻo khu vực, tùy theo mà đến phiền phức cũng nổi bật đi ra. 4 phân 48 giây đến 9 phân 36 giây tầm đó đoạn này khu vực, trên cơ bản 5 phút liền có thể xác định một cái điểm. Mà từ 9 phân 36 giây đến 14 phân 24 giây tầm đó đường dây này, mỗi lần xác định một lần tốn hao thời gian, đều tiếp cận 10 phút. Nếu như dựa theo loại phương pháp này tiếp tục, hai cá nhân ở chỗ này tiêu tốn thời gian sẽ càng ngày càng khoa trương. Tuy rằng không kịp bàn cờ thả mét loại kia gấp bội phép tính tới khủng bố, nhưng cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành hai người tại về thời gian đánh răng co. Hạ Chỉnh Sĩ ạ, ta cảm thấy chúng ta không thể dạng này tiếp tục lãng phí thời gian. Chắc xong điều tuyến này cuối cùng một cái điểm, Ronan lập tức hướng bên cạnh thiếu nữ mở miệng nói, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chỉ ở lặp lại tính lao động lên tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Chúng ta hao không nổi. Nghe được Ronan mà nói, Hạ Chỉnh Sĩ ạ cũng lập tức tiến hành suy nghĩ. Thiếu nữ đồng bên trong lo nghĩ cấp tốc ổn định, ngữ khí có chút lo lắng đề nghị, vậy chúng ta liền cải biến một chút sách lược. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta tiến hành 3 điểm khảo thí pháp. Chỗ gần đến ở giữa lại đến xa nhất, chỉ khảo thí thẳng tắp lên 3 cái điểm. Dù sao cũng có trước hai đầu tuyến đều là thẳng tắp ví dụ, trên đại thể không có vấn đề liền có thể xác định kết quả. Cũng chỉ có thể dạng này. Ronan nhẹ gật đầu, đồng ý Hạ Chỉnh Sĩ ạ thuyết pháp. Hắn lại làm sao nghe không ra đối phương lo lắng. Muốn có được đáp án chuẩn xác, nhất định phải kinh qua nhiều lần lặp lại tính thử nghiệm, không phải khảo nghiệm kết quả là rất có thể xảy ra vấn đề, hoặc là trong lúc đó hội sơ sót mất một chút khả năng rất trọng yếu chi tiết. Nhưng bây giờ dù sao cũng là hiện thực a. Hiện thực là cần thỏa hiệp. Tại chỉ có hai người bọn họ tình huống dưới, thời gian dài khảo thí liền là không thể nào tuyển hạng. Cho dù nhà ga bên trong đồ ăn còn có nguồn nước cũng không thiếu, hai người cũng hao không nổi. Giả thiết nhà ga bên trong thời gian cùng ngoại giới đồng thời không đồng bộ. Như vậy hai người biến mất một ngày có thể, biến mất hai ngày cũng được, có thể lại nhiều xuống dưới. Bởi vì bọn họ thiên về thần bí thân phận, thế tất sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Hoặc là thay cái giả thiết, tại loại thời giờ này hỗn loạn địa khu tiếp tục chờ đợi, bọn hắn bản thân hội sẽ không phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn. Tiến hành 3 điểm một lần khảo thí pháp, đã là cực hạn. Xác nhận tiếp xuống phương án hành động. Hai cá nhân rất nhanh. Không thể nói là rất nhanh. Cho dù sử dụng phương pháp như vậy, từng cái điểm chắc xuống tới tốn hao thời gian cũng bắt đầu từng bước kéo lên. Mẹn mẹn chắc ra 3 đầu thời gian quy tích, mệt mỏi cảm giác liền phụ hiện ở tinh thần bên trong. Kế tiếp là 28 phân 48 giây. Nhìn phía sau đài ngắm trăng, dồ nản trong lòng mặc niệm lấy cái số này. Cái số này, bất quá là 4 phân 48 giây 6 lần. Đến nơi đây mới thôi, bọn hắn hết thể đạt được 4 cái múi giờ phân chia quy tích. Nhưng là lại hao tốn trọn vẹn 3 giờ. 4 cái mặt quạt góc độ thêm bắt đầu, hết thể mới 60 độ. Coi như dứt bỏ hai người nghỉ ngơi cùng ngoài định mức tổn hại tốn thời gian, muốn đem nhà ga toàn bộ múi giờ khảo thí xong, cũng phải dùng mất 3 ngày phía trên thời gian. Ô ô ô, bang đang, gió đông số tê minh thanh lại một lần từ phía sau chuyển đến, dỗ nạm nhìn xem hướng chính mình đi tới Hạ Chỉnh Sĩ A mở miệng nói, trước dừng lại đi. Ừm. Hạ Chỉnh Sĩ A nhẹ gật đầu, nàng cũng minh bạch hai người hiện tại tao ngộ vấn đề. Ra vì loại nào đó không cần nói ra miệng ăn ý, hai người trở lại trên đài ngắm trăng ngay từ đầu gặp nhau vị trí. Lần này cũng không cần dỗ nạn một cá nhân cầm hai cái thực vật. Bọn hắn cùng nhau đi đến tiểu phiến trước mặt riêng phần mình cầm lấy một phần đồ ăn, sau đó thẻ tốt thời gian trở lại trên ghế dài ngồi xuống. Lập tức, tiểu phiến hướng về phía không có trả tiền hai người hô, hai vị, còn chưa trả tiền. Ô ô ô, bang đang, gió đông số lại tới. Thời khắc này trên ghế dài, dỗ nạn trước đó ném tới túi rác đã tại thời gian đổi mới tác dụng dưới hoàn toàn biến mất. Mới tinh ghế dài liền cùng trước đó giống nhau như lúc. Mà lần này bữa tối thời gian, dỗ nạn cùng bà Chỉnh Sĩ ạ cũng không muốn lần trước như thế trầm mặc. Hai người bắt đầu thảo luận chuyện này. Đầu tiên mở miệng chính là Dỗ Nạn, nếu như chúng ta không ngủ không nghỉ, mà lại tiếp xuống trong khảo nghiệm không phạm bất kỳ sai lầm nào, như vậy đại khái 3 ngày. Là 70 giờ 50 phút lại 24 giây. Không đợi Dỗ Nạn nói xong, bà Chỉnh Sĩ A liền mở miệng nói ra một cái tinh chuẩn số lượng đi ra, vậy khẳng định trong ánh mắt hoàn toàn có bất kỳ chần chờ, nàng rất khẳng định đây chính là chính xác số lượng. Nhưng trên thực tế cân nhắc đến cho rằng sai lầm cùng thời gian nghỉ ngơi. Lấy hai người chúng ta công việc hiệu suất, thực tế tốn hao tối thiểu cũng muốn vượt qua 5 ngày trở lên. Thời gian quá dài. Không sai. Trầm mặc 2 giây, hai người cùng nhau thừa nhận trước mắt bối rối. Dùng sức nuốt xuống một ngụm khô cằn bánh mì, Dỗ Nạn vừa dự định tiếp tục thảo luận vấn đề này, người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chú ý tới một cái vấn đề. "Hạ Chỉnh Sĩ ạ, thế nào?" Nhìn chăm chú lên thiếu nữ nghi ngờ biểu lộ, Dỗ Nạn trước dùng tay xoa xoa cái mũi, sau đó mới biểu lộ cứng đờ mở miệng nói, "Cái này, giống như cũng không phải cái gì khoa học thí nghiệm. Hai người chúng ta cần muốn như vậy nghiêm cẩn đi cầu chứng trên số liệu chuẩn xác không?" Nhấm nuốt đồ ăn động tác trong nháy mắt đình chỉ. Tại thiếu nữ trầm mặc trên mặt, biểu lộ cũng cứng đờ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 56, bằng hữu ánh mắt két, trầm mặc mấy giây, thiếu nữ vai hàng động. Đồng dạng nuốt xuống trong miệng khô cằn bánh mì về sau, Hạ Chỉnh Sĩ ạ vẻ mặt nghiêm túc bên trong không mất cái kia có xấu hổ, từ với cá nhân quen thuộc, ta đối con số lên sự tình tương đối mất cảm. Đã nhìn ra. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu. Rõ ràng, có thể nhanh như vậy tính ra 70 giờ 50 phút lại 24 giây cái số này người, lại làm sao có thể đối con số không mất cảm. Bất quá nói tới chỗ này, hai người trong lúc nhất thời đều không thể đánh vỡ trong không khí cục diện bế tắc. Nói thật ra, đến cái sẽ không suy nghĩ mọi giờ đều không đến mức hướng bọn hắn đồng dạng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tình huống dưới mắt, liền giống với hai cái lý luận chiến thuật chuyên gia, đột nhiên bị ném vào đạn bay tứ tung trên chiến trường, sau đó hai người này liền bắt đầu thực nghiên cứu lên nơi này quan chỉ huy bố cục chiến thuật tới. Liền rất không hợp thói thường. Két 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 két, thẳng đến ăn xong đồ ăn trên tay, bọn hắn mới im lặng không lên tiếng từ trên ghế bắt đầu, sau đó cùng đi đến thùng rác cái kia, động tác cứng đờ ném xuống rác rưởi. Nhìn lên trước mặt thùng rác, Jonan nhẹ nhàng quăng một chút đầu. Hắn lựa chọn quên vừa rồi xấu hổ, dứt khoát trực tiếp liền mở miệng phân tích ra, tất nhiên trước mắt đã biết thời gian khu vực đều là hình quạt, mà lại diện tích cũng nhất trí kinh người, như vậy tại bọn chúng điểm xuất phát chỗ tốt nhất vị trí, cũng hẳn là cùng một nơi. Cái này rất có thể chính là thời gian hỗn loạn nguyên điểm. Không sai. Họa chỉnh xì a nhẹ gật đầu, quay người liền hướng nhà ga đi vào trong đi, chúng ta kiểm tra 4 cái khu vực tổng cộng góc độ vì 60 độ, nói cách khác giống như vậy thời gian phân chia hết thể có 24 cái. Nói đến đây, họa chỉnh xì a đột nhiên trầm mặt xuống. Ánh mắt bên trong tựa hồ chính đang tự hỏi một vài vấn đề. Mà đi theo thiếu nữ bước chân. Dô nản cũng ý thức được cái số này có thể đại biểu đồ vật. 24 dính đến thời gian phương diện, rất dễ dàng liền để người nghĩ đến một ngày 24 giờ. Chẳng lẽ nói có loại này khu vực phân chia, tồn tại một loại nào đó thần bí học trên ý nghĩa sự tình. Ta đã biết. Dô nản vừa mới bắt đầu suy nghĩ, bên cạnh họa chỉnh xì á lại đột nhiên mở miệng. Trong mắt mang theo khẳng định, giọng nói của nàng hết sức tự tin nói ra, cái này 24 cái khu vực, biểu tượng liền là trong một ngày 24 tiếng. 4 phân 48 giây, 9 phân 36 giây, 14 phân 24 giây. 4 phân 48 giây tương đương 288 giây. Mà đem những thời giờ này phá giải vì 288 giây bội số quan hệ, sau đó dựa theo tăng lên quy luật tính gộp lại tăng theo cấp số cộng, thẳng đến thứ 24 lần 1 giờ 55 phân có 12 giây, là 6912 giây mới thôi, tổng cộng thời gian liền là 86400 giây. Đây chính là hoàn chỉnh thời gian một ngày a. Dỗ nạn ngây ngẩn cả người. Cô nương này, không phải là thế giới này cái gì đặc biệt lợi hại nhà số học a? Trình độ như vậy số học tính toán tuy rằng không khó, nhưng là đối với người bình thường mà nói, tính toán tuyệt đối vẫn là cần không thiếu thời gian. Càng đừng đề cập đây là tại 3 giây đồng hồ không đến thời điểm, họa chỉnh xì ạ liền tính toán ra kết quả, đồng thời còn khám phá bên trong quy luật. Chú ý tới dỗ nạn nhìn chính mình lúc giật mình ánh mắt, họa chỉnh xì ạ hiếm thấy hai gò má một đỏ. Bất quá một màn này rất nhanh biến mất. Thiếu nữ trong nháy mắt liền trở về trước đó tràn đầy tự tin bộ dáng, trên nét mặt còn mang theo một điểm áy náy, để ngài chê cười, nghe được loại này thứ không đáng kể. Chúng ta nghỉ cỡ lù nhà người, vốn là như vậy si mê với một chút vật kỳ quái. Đừng nói như vậy. Dô nạn lập tức phất phất tay, biểu thị chính mình rất lý giải họa chỉnh xì ạ đối với toán học yêu thích, số học loại này chân lý ngôn ngữ, cho tới bây giờ đều không phải cái gì vật kỳ quái. Loại tin tức này, về sau nói không chừng liền sẽ giúp đỡ chúng ta. Họa chỉnh xì ạ tiếp xuống cũng không có đáp lại dô nạn tiếp tục nói tiếp. Nhưng từ giờ khắc này, trong mắt nàng vật gì đó phát sinh cải biến. Nếu như nói trước đó vì từ nơi này thời gian vặn bèo lĩnh vực rời đi, họa chỉnh xì ạ đối đãi dô nạn ánh mắt, chỉ là phổ thông đối tượng hợp tác. Như vậy hiện tại, bên trong có bằng hữu ý tứ. Tựa như trước đó đồng dạng. Nhà ga tại về thời gian cải biến không cách nào ảnh hưởng rồ nạn hai người. Cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, bọn hắn liền đi tới nhà ga nội bộ. Hình quạt chỗ tốt nhất, cũng chính là toàn bộ 24 cái mũi giờ ngăn cách trung ương nhất, đúng lúc là bờ rèn luyện nhà ga ký túc xá. Đứng tại cái này chàng chính mình mỗi ngày đi làm kiến trúc trước mặt, rồ nạn vừa đi vừa về quan sát một chút. Từ vị trí này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lầu 2 phòng họp cạnh ngoài hành lang. Chính mình hôm nay lúc rời đi chàng cảnh không có bất kỳ cải biến, mà tí nạ còn tại mùa đông trong gió lạnh run lẩy bẩy, ký túc xá bên trong cũng không thấy bao nhiêu người đang đi lại. Thời gian luân hồi ở chỗ này như cũ có hiệu quả, đây chính là trực tiếp nhất chứng minh. Lúc này, một bên họa chỉnh xì ạ hướng dỗ nản trưng cầu ý kiến khởi ý gặp, dù sao đối phương là nhà ga nhân viên công tác, đối với địa hình so với mình quen thuộc nhiều. Dỗ nản, chúng ta đi trước lầu 1 vẫn là lầu 2. Trong đầu mô phỏng một ít thời gian đường phân cách vị trí, dỗ nản ánh mắt lập tức từ lầu 2 chuyển hướng lầu 1. Đi lầu 1 đi, rất không có khả năng là lầu 2 ra vấn đề. Dỗ nản liền là tự tin như vậy. Dù sao phía sau màn hắc thủ coi như lại như thế nào biến thái, cũng không có khả năng treo ở lầu 2 vách tường diên mọc ra cột đèn lên gây sự à. Mà bên cạnh hắn họa chỉnh xì ạ cũng không hỏi nhiều, đi theo liền cùng đi tiến ký túc xá. Hành đầu tại nhà ga quét vôi quá tường phấn hành lang bên trên, dô nạn đồng sự hướng hắn treo lên chào hỏi. Ai, dô nạn? Ngươi tốt. Vị này là bằng hữu của ta. Ngươi muốn cố phòng chìa khóa làm gì? Buổi sáng hôm nay thời khóa biểu có chút vấn đề, ta đi một chuyến cơ sở dữ liệu so sánh một chút ghi chép. Theo thứ tự đẩy đi chỗ khác mất mấy vị đồng sự hỏi thăm. Dô nạn mang theo họa chỉnh xì ạ đi tới lầu 1 phòng tài liệu khố phòng. Nơi này cất giữ đại lượng ghi chép tin tức giấy chất liệu, từ bờ rèn luyện nhà ga chính thức vận doanh một ngày kia trở đi, các thức các dạng văn kiện liền bắt đầu trong phòng chống chất. Nếu như sự kiện lần này là ma đạo thư tắc quái, muốn từ loại này số lượng văn kiện bên trong phát hiện vấn đề, đó cũng là một cái việc tốn thể lực. Thời gian tuyến chỗ giao hội đang ở trước mắt, móc ra phòng tài liệu chìa khóa cắm ở khóa cửa, dỗ nạn nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác, cửa mở. Mắt thấy hết thể trước mặt như cũ bình tĩnh, dỗ nạn đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ký túc xá bên ngoài, mùa đông ánh nắng miễn cưỡng có thể đem quang huy đưa vào căn phòng này. Sở dĩ hai người đứng tại cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Sắp xếp chỉnh tề tư liệu trên kệ đống văn kiện tích như núi, thời gian xa xưa giấy chất liệu liệu tại màu vàng bìa nhiễm lên màu xám bụi đất. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có người tới đây cất giữ hoặc là tìm đọc văn kiện, nhưng cho bụi cùng thấp buồn bực không khí mới là gian phòng này chủ nhân chân chính. Cứ như vậy đứng tại phòng tài liệu cửa ra vào, dỗ nạn cùng họa chỉnh xỉ á một bước không dám đi vào bên trong. Bởi vì đang ở trước mắt, phòng tài liệu bên trong không gian bị chia làm 24 cái hình quạt. Giờ phút này đang lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, lẫn nhau tầm đó tấp nập trao đổi vị trí. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.